ngồi trên mặt đất chính là một người mặc lớn mật, quả thực chính là mấy khối vải rách bao lấy bộ vị mấu chốt, cái khác toàn bộ bày ra, dáng người cực kỳ sôi động. Meo, không có việc gì. Nàng lôi kéo Sở Diệp tay, đứng lên, hương thơm mùi thơm cấp tốc truyền đến. Sở Diệp lúc này mới chú ý tới lỗ thai của nàng, vậy mà là màu đen lỗ thai mèo. Con mắt của nàng là lưu ly đồng dạng nhan sắc, tăng thêm mảnh khảnh hai chân. Lồi lõm đường cong, để eo của nàng nhìn viễn cảnh mảnh, cảm giác một cái tay liền có thể bao phủ lại. Nàng quay người, màu đen lọn tóc vừa vặn bay tới Sở Diệp trên gương mặt. Sở Diệp cảm giác ngứa một chút, đưa thay sờ sờ, trên gương mặt lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Chỉ gặp nàng mở ra hai tay, dãy rùa đi ra, như là một đóa hỏa linh tiêu vào trong gió chập chờn, cực kỳ đẹp đẽ. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất, Sở Diệp mới thu hồi ánh mắt, vừa rồi cái này là miêu tộc vẫn là miêu yêu sao? Trên đầu mọc ra lỗ thai mèo. Từ Thiên Đế Sơn cấm khu đi ra, đụng phải rất nhiều yêu, nhưng là quen thuộc nhất phải kể tới hồ lê. Nàng cũng là trên đầu có hai cái thai đóa, cái này cũng thế, vừa rồi hẳn là hỏi một chút nàng là chủng tộc gì, làm bằng hữu cũng tốt. Hắn âm thầm lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì nàng đã không biết tung tích. Đột nhiên, hắn phát giác chính mình tựa hồ nhỏ một chút đồ vật, sau đó sờ sờ, thiếu một cái túi chữ vật, là nàng. Chỉ có thể là nàng. Không nghĩ tới vẫn là tên trộm. Sở Diệp lúc này đổi tới. Đối phương chạy rất nhanh, trong lúc nhất thời không có bóng dáng, không nghĩ tới chính mình vẫn là chủ quan. Hắn không nghĩ tới có người lại có khí phách như thế, cũng dám trộm chính mình đồ vật. Thần trí của hắn bắt đầu càn quét ra ngoài, bắt đầu phô thiên cái địa càn quét, rất nhanh liền lục soát vị trí của nàng, sau đó hắn vừa xài bước ra, cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện ở trên nhánh cây. Cũng không định trực tiếp cướp đoạt trở về, chỉ là muốn nhìn một chút cái này nữ yêu muốn làm gì. Hắn tại trong túi chữ vật khắp nơi lật, nhìn thấy một thanh dài mấy chục mét đao bổ củi, còn có một chút kiếm gãy tàn phiến, sau đó tiếp tục lật, trừ mấy cái vũ khí. Nghèo, ăn đều không có, đây cũng quá nghèo đi. Nàng không ngừng mà nguyền rủa, sau đó sờ sờ bụng, nhìn qua kia bệnh gãy thành vài đoạn kiếm, vậy mà liếm môi một cái. Đứng tại trên cây Sở Diệp ánh mắt có chút chấn kinh, hắn đây là muốn làm gì đâu. Tiếp lấy Sở Diệp nhìn thấy khiếp sợ một màn, nhìn thấy nữ tử này cắn mấy cái kiếm. Cốt ca cốt két thanh âm phát ra ngoài, Sở Diệp đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nàng đây là đói điên rồi sao? Gió nhẹ thổi tới, Sở Diệp không có chú ý, kém chút rơi xuống mặt đất, còn tốt hắn tay mắt lanh lẹ, di động đến địa phương khác. Mèo, là ai? Nữ tử đem đao bổ tuổi chém ra đi, nhưng lại khảm đao không khí, cũng không có bất kỳ người nào, là ta nhìn lầm sao? Nàng nhìn hai bên một chút, trên dưới nhìn xem đều không có người. Đem mặt đất túi chữ vật nhặt lên, ăn kiếm gãy. Vừa ăn vừa im lặng, nghèo, cái này người nhìn xem khí chất phi phàm, chỉ là có chút nghèo, sớm biết liền biến thành người khác. Kỳ thật, nàng hố Sở Diệp đơn thuần ngoài ý muốn. Nàng tại Tán Tiên Liên Minh trong đại sảnh bắt đi rất nhiều đồ ăn, nhưng là cũng không có ăn no, cho nên dự định đến địa phương khác đi một chút, nhìn xem có hay không có thể ăn đủ no đồ vật, thế nhưng là cũng không có. Vừa về đến liền nghe được trong đại sảnh cãi nhau, liền muốn đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn chưa tới cổng. Liên bị đột nhiên xuất hiện nam tử cho đập bay ra ngoài, thế là tương kế tự kế, thuận đi đối phương túi chữ vật. Chỉ là nàng không nghĩ tới chỉ cầm tới một cái túi đựng đồ, hơn nữa còn là thả bình khí túi chữ vật. Nghèo, muốn hay không đem túi chữ vật còn trở về, sau đó đổi điểm khác có thể ăn đồ vật. Lý Manh lắc đầu, đem kia bệnh kiếm gây ăn hết, rốt cục cảm thấy không có như vậy đói, nàng xoa bóp thịt thịt trước người, lập tức khí thế mãnh liệt. Nghèo, đều đói gầy, vẫn là đi tìm một chút ăn a. Nàng rất lớn mật. Còn nghĩ trở về Tán Tiên Liên Minh. Nghèo, là ai đi theo ta? Lý Manh đột nhiên có cũ cảm giác rợn cả tóc gáy, vừa rồi phía sau mình tựa hồ có gió nhẹ thổi tới, hơn nữa còn ngửi được nam tử hương vị. Sẽ không phải là có quỷ a? Nghèo nghèo nghèo. Lúc đầu không có chuyện gì, nhưng là Sở Diệp nghe được nàng sợ quỷ thời điểm, một cái đùa ác ngay tại trong đầu ấp ủ. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cây rắn chắc dây thừng, chi phối kéo kéo, phát hiện rất thích hợp như thế chẳng cảnh. Sau đó nhìn chăm chú nữ hài kia, khóe miệng hiện hiện nụ cười quỷ dị. Chương 199, khóc. Thấy lạnh cả người theo gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mà đến, Lý Manh trên đầu lỗ thai giật giật, như lưu ly con ngươi chết xạ ra khác ánh sáng, ôm cánh tay. Nghèo, chuyện gì xảy ra? Như thế đột nhiên trở nên lạnh. Nàng co lại rụt cổ, siêu bốn chu nhìn lại. Nhìn thấy mấy cỗ âm lãnh phong rất nhỏ nhanh vòng quanh lá rụng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trời tối cũng biến thành hắc ám đứng lên, mây đen lan lộn. Rất như là muốn hạ mưa to báo hiệu, phải đi nhanh lên. Đột nhiên, phía trước rừng lắc lư, nàng tựa hồ nhìn thấy một đạo bóng người màu trắng. Là ai? Meo meo meo. nàng bắt đầu cảnh giác lên. Tùy theo lại nhiều lần nhìn thấy như thế chẳng cảnh. Nàng mau đuổi theo tới, thế nhưng là chỉ thấy thân ảnh màu trắng, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Lúc này hắn chú ý tới rễ cây dưới đáy có chút ít vết máu, đột nhiên huyết dịch nhỏ xuống mặt đất. Ngẩng đầu hướng trên cây nhìn lại, chỉ gặp một đầu bạch sắc dây thừng treo ở trên nhánh cây. Nàng lúc này lui ra phía sau hai bước, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghèo, chẳng lẽ có người ở đây treo cổ tự sát? Lý Manh hô hấp trở nên nặng nề, nàng cả đời này có rất ít sợ hãi đồ vật. Nghèo nghèo nghèo, ta không sợ, quỷ đều là không tồn tại đồ vật, ta sợ cái gì? Nàng không ngừng an ủi mình, thế nhưng là nhìn qua chung quanh đột nhiên phiêu lên nhàn nhạt bạch vụ, nàng vẫn là không nhịn được run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, bởi vì âm lãnh phong có thổi qua đến. Ngay tại nàng run lẩy bẩy thời điểm, đột nhiên cảm giác được vai của mình tựa hồ bị người vỗ một cái. Khoe miệng nàng run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, giấu ở trong mây mù Sở Diệp cảm nhận được nàng sợ hãi, trong lòng âm thầm bật cười. May mắn ta nắm giữ phù lục bên trong bộ phận trận pháp, hiện tại thi triển ra quả thực là như cá gặp nước. Sở Diệp âm thầm cười, tiếp tục giả thần giả quỷ, gọi nàng trộm đồ, chính mình muốn cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn. Meo meo meo, Lý Manh cảm giác đạo phía sau tay đặc biệt băng lãnh, cảm giác lạnh từ tận trong xương cốt, nàng run rẩy quay đầu, kết quả không thấy gì cả. Meo, còn tốt. Nàng vô vô tim, lập tức buông lỏng tất cả cảnh giác. Lúc này, một cái tay thăm dò qua đến, nhỏ đâm eo thon của nàng, Lý Manh như là sủ lông con mèo, lập tức hai tay hóa thành móng vuốt, hướng rỗi ra đổ vật chính là một chảo, thế nhưng là vật kia lại hư không tiêu thất. Lúc này, Lý Manh nhìn thấy trắng xóa trong xương trắng nhìn thấy một người mặc quần áo màu trắng bóng người ở trước mắt sẽ qua. Ta chết được thật thê thảm a. U oán thanh âm truyền đến. Lý Manh bị dọa đến ngồi trên mặt đất bên trên, không ngừng hướng phía sau lui. Cả lâm mà nói, ta chưa làm qua. Chuyện xấu, chớ ăn. Ta. Cái kia đạo bóng trắng phiêu hốt tới, tóc thật dài choàng tại trên mặt, tóc khe hở ở giữa lộ ra một đống khô quắt trống rông con mắt, nhìn xem đặc biệt làm người ta sợ hãi cùng khủng bố. A. Lý Manh phát ra trận trận tiếng thét chói tai âm, thân thể không ngừng hướng phía sau xê dịch, trên gương mặt mồ hôi rơi xuống thân trước. Không ngừng hướng phía sau lui Lý Manh tựa hồ đụng phải thứ gì, sờ sờ, có chút bóng loáng. Quay đầu nhìn một chút. Kết quả là một bộ thi hài, dọa đến nàng nhảy dựng lên, tiếp lấy nàng nhìn thấy càng thêm một màn kinh người, chôn ở trong đất thi hài nô ra một mực bạch cốt tay, sau đó thi hài đứng lên, đôi mắt tản mát ra sâm lục hỏa diễm, nhìn qua Lý Manh toàn thân ướt đẫm, mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng không ngừng rít gào lên, trong rừng khắp nơi tán loạn, giống con bị bệnh chó dại. Vừa chạy ra nước mắt. Nàng trong rừng không ngừng hô cứu mạng, tán tiên liên minh có rất nhiều người nghe được, nhao nhao chạy đến, Sở Diệp ấn kết biến hóa. Đem trận pháp triệt tiêu, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng phụ lục không có nửa điểm sử dụng, không nghĩ tới vẫn có chút sử dụng. Vô số chạy tới người tu đạo thấy là một vị dáng người cực kỳ sôi động yêu nữ bôi nước mắt, vô cùng đáng thương, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, thật nhiều người đồng tình tâm tràn lan đều lên trước an ủi. Lúc này, người khởi xướng Sở Diệp đã lại xuất hiện tại tán tiên liên minh đại sảnh bên ngoài, đem túi chữ vật thu vào, vừa rồi đâm nàng bên hông lúc sau đã đem chính mình từ túi chữ vật thu hồi lại. Còn tốt bên trong trừ bỏ bị nàng ăn hết kiếm cũng không có không ít thứ gì. Có phải hay không là ngươi đem nàng làm khóc rồi? Lúc này, bàn tử từ phía sau đột nhiên xuất hiện. Ngươi chớ nói lung tung a, cái gì gọi là ta đem nàng làm khóc, là chính nàng nhát gan. Sở Diệp cười nói. Nàng là Lý Manh, là tiếng tăm lừng lẫy yêu nữ, là phụ cận đặc thủ tên ăn cắp, thường xuyên trộm đồ, nếu không phải nhìn nàng vóc người đẹp nhìn, sớm đã bị đánh nổ. Bàn tử từ hậu nói. Hắn trộm đồ làm gì? Nghe nói là ăn. Ăn. Đúng à, nàng vô cùng đói khát, cảm giác mãi mãi cũng ăn không đủ no, ta nghe nói nàng liền thạch đầu đều nếm qua. Bàn tử nghiêm túc nói. Ta tin. Tư hậu nói ăn thạch đầu, Sở Diệp ngược lại là không có chút nào hoài nghi. Hắn thấy tận mắt Lý Manh ăn kiếm dáng vẻ, liền biết cái này nữ tuyệt đối không đơn giản, không nghĩ tới như thế không đơn giản, liền thạch đầu đều ăn, là kẻ hung hãn, không thể không phục. Lý Manh bị đỡ lấy trở về liền thấy Sở Diệp. Nàng vừa rồi phát hiện túi chữ vật không thấy, hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được là bị người khác lấy mất, mà hắn duy nhất nghĩ tới là chính là người trẻ tuổi trước mắt này. Nếu như không có đoán sai, vừa rồi cái này nháo quỷ tràng diện nhất định là hắn làm ra đến, bất đắc dĩ không có chứng cứ, lật cái lườm ít, liền không có lại để ý tới, dù sao mình lấy đồ vật lại trước. Cô gái này gây khó chịu a. Từ hậu đâm đâm Sở Diệp khuỷu tay, sau đó nhỏ giọng nói, dáng người cực đồng, chính là rất khó đoạt tới tay. Ha ha. Sở Diệp không có trả lời hắn, thản nhiên nói, mỹ nữ đều là phù vân, tu luyện mới là chính đạo, câu nói này không phải ngươi nói. hoàn toàn chính xác mỹ nữ đều là phù vân, mấu chốt là ta gần nhất nghĩ giảm béo. Bàn tử nheo mắt lại, Sở Diệp cảm thấy càng xem càng hèn mọn. Sở Diệp cùng bàn tử chính sớm nhẹ giọng thảo luận thời điểm, đột nhiên trong đại sảnh chui ra một đạo thanh âm quen thuộc, nguyên lai ngươi ở đây. Sở Diệp quay đầu, là Lý Ngữ. Có chuyện sao? Sở Diệp cảm thấy cô gái này đặc biệt cổ quái, một mực dây dưa chính mình, hẳn là bị dung mạo của mình hấp dẫn đến. Lâm Tam khắp nơi đang tìm ngươi. Hắn tìm ta làm gì? Không biết, ngươi đi theo ta đi. Gặp Sở Diệp gãi gãi đầu, nàng muốn bắt lên Sở Diệp tay, nhưng là cương trảo lên đã cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, vì vậy nói, ta mang ngươi tới. Sở Diệp vẫn là rất nghi hoặc. Đúng, Lâm Tam hoàn toàn chính xác đang tìm ngươi, ta vừa rồi nhìn thấy hắn đang hỏi ngươi. Bàn tử cũng đột nhiên nhớ tới, vừa rồi nhìn thấy kia yêu nữ thời điểm, lại đem việc này cấp quên mất. Sở Diệp tranh thủ thời gian đi theo Lý Ngữ đi vào đại sảnh, sau đó Sở Diệp gõ cửa đạt được cho phép, đơn độc đi vào gian phòng. Trong phòng có rất nhiều đại lão, bao quát minh chủ Trần Hạo, còn có tổ kiến tán tiên liên minh thành viên trọng yếu, gặp Sở Diệp tiến đến nhao nhao hành lễ, Trần Hạo còn đem chủ vị nhường lại, để Sở Diệp ngồi. Sở Diệp đương nhiên không ngồi, hắn không phải thành viên, chỉ là tới chứng kiến cái thế lực này thành lập. Có việc nói thẳng. Sở Diệp nói. Là như vậy. Chương 200, ba cục hai tháng. Tiếp lấy Trần Hạo minh chủ không có quá nhiều khách khí, chỉ là nói, chúng ta đạt được chuẩn bị tin tức, tán tiên liên minh thành lập có thể sẽ gây nên một số người chú ý, ta lo lắng có người sẽ tới quấy rối. Chúng ta vừa rồi thương nghị kết quả là, nếu như chúng ta đều đánh không thắng, phiền phức mời ngươi ra tay giúp đỡ một chút. Không có vấn đề. Xin hỏi ngươi cần gì thù lao sao? Trần Hạo hỏi. Đến thời điểm rồi nói sau, các ngươi tiếp tục thảo luận, có chuyện đánh nhau có thể gọi ta liền tốt. Sở Diệp đi ra ngoài, không muốn ở bên trong dừng lại thêm. Hắn luôn luôn không thích những này loạn thất bát tao dày vò, có công phu này không bằng ngủ nhiều, hoặc là du sơn ngoạn thủy. Ngươi như thế nhanh như vậy liền ra rồi. Đây cũng quá nhanh đi. Lý Ngữ vừa đi mấy bước, sau đó liền thấy Sở Diệp từ bên trong ra, hại nàng còn tưởng rằng Lâm Tam tìm khắp nơi Sở Diệp, là chuyện quan trọng gì, xem ra ngắn ngủi mấy phút, cũng không có chuyện quan trọng gì sẽ phát sinh. Hiện tại đại sảnh nhân số ít, bởi vì mỗi người đều ăn uống no đủ, ngay tại trống trải địa phương chuẩn bị quan sát, bởi vì còn có không đến nửa canh giờ liền muốn bắt đầu. Bất quá Sở Diệp ngược lại là nhìn thấy một cái đầu thò vào đến, sau đó đi vào đại sảnh, sau đó tại Lý Ngữ, từ hậu. Sở Diệp mí mắt nội tình hạ trực tiếp bắt đi rất nhiều hoa quả, chứa mấy cái túi chứa vật mới vừa lòng thỏa ý, sau đó nhìn một chút ba cái trợn mắt hốc một người, nói, nhìn cái gì vậy? Sau đó nên ngang đi ra đại sảnh. Sở Diệp lắc đầu, không có nói nhiều, dù sao loại chuyện này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, tán tiên liên minh nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu, lúc này không trung xuất hiện điểm lành đám mây, mặt trên còn có thải hà đang cuộn trào, còn vừa xuất hiện một cái trùng tên chim. Trùng tên chim lóe lên quang mang, tại mọi người trong đầu gặp qua. Ta tuyên bố tán tiên liên minh chính thức thành lập, hoan nghênh các vị cùng chung chí hướng cộng đồng tu tiên bằng hữu gia nhập đại gia đình này, hôm nay ta muốn long trọng giới thiệu một vị. Duy chỉ trưởng lão lời nói vẫn không nói gì, sau đó đòn khiêng tinh xuất hiện. Hiện tại cũng không cách nào thành tiên, thành lập tán tiên liên minh có gì hữu dụng đâu. Phía dưới cho mời trụ trì mỹ nữ trưởng lão lời nói không nói gì, vị kia đòn khiêng tinh hữu đạo, xin trả lời ta vừa rồi nói vấn đề. Chờ một chút có người sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Người nữ chủ trì cười nói, sau đó đem Sở Diệp mời lên đài, nói, các ngươi không phải rất hiếu kỳ vị này là ai chăng? Hôm nay ta liền long trọng giải thích một chút lai lịch của hắn. Có thể như thế giới thiệu, người trẻ tuổi này dù sao cũng là siêu cấp cường. Lý Ngữ, Lý Manh ánh mắt đều khóa lại trên đài thiếu niên, có thật nhiều người đang suy đoán vị này là phương nào nhân vật, lập tức ước chừng có mấy ngàn người sân bãi toàn diện an tĩnh lại, vừa định hảo hảo giải thích một phen. Kết quả oanh, tiếng vang truyền đến. Dựng không đến 10 ngày sân bãi liền bị nổ nát, nơi xa không trung lần lượt xuất hiện mấy đạo lưu quang. Vừa rồi bạo tạc quá đột ngột, đều không có kịp phản ứng, cơ bản bị hù dọa. Vị kia nữ chủ trì trưởng lão thi tương đối gần, bị nổ bay đi qua. Vô số người đều tại quan sát là ai. Không trung xuất hiện rất nhiều lão giả, đại khái cũng có khoảng mấy ngàn người, từng cái đều là nhập đạo cảnh bước thứ 5 trở lên tiêu chuẩn, bọn hắn như là cá giết sang sông, phô thiên cái địa mà đến. Nháy mắt liền giết tới trước mắt. Các ngươi đây là mấy cái ý tứ? Lâm Tam đầu tiên lao ra, mấy vị khác trưởng lão cũng đều đứng lên, chỉ có minh chủ Trần Hạo sừng sững bất động. Các ngươi ở chỗ này khai sơn, xưng tán tiên liên minh, không biết hỏi qua chúng ta những môn phái kia cùng thế gia hay chưa? Lúc trước thế nhưng là cho các ngươi đều phát thiếp mời, nhưng là các ngươi nhưng không có đến, hiện tại tới này là muốn dự định áp chúng ta một đầu sao? các ngươi muốn thành lập tán tiên liên minh đi cái nào đều có thể, chính là không thể ở đây. Một vị lão giả vướt vướt râu ria nói, hắn toàn thân buộc phát ra lực lượng kinh khủng, hiển nhiên lại là một cái nhập đạo cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ bất quá trên người của người này lấp lóe khí tức khá là dày đặc, ẩn ẩn có loại muốn vũ hóa phi thăng cảm giác. Nơi này vốn là hoang địa, làm sao không động được? Lâm Tam cả giận nói, ngươi một cái tiểu thí hải, không cần nói, cút sang một bên. Lão giả nói, Lâm Tam lập tức liền không nhịn được, người khác đều đánh tới, hắn sao có thể nhịn được, trực tiếp xuất thủ, quyền ấn xuất hiện. Vâng, lão giả cũng ra quyền. Nắm đấm tương giao, quyền ấn bạo động, lực lượng phun trào, lập tức Lâm Tam liền bị chấn bay ra ngoài, không nghĩ tới cùng cảnh giới, hắn vậy mà đánh không lại lão giả, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Đánh bay ra ngoài, quyền ấn còn tại xuyên qua mà tới. Cuồng quyền kích đánh. Lâm Tam thi triển bộ pháp, tránh né rơi. Chỉ là không nghĩ tới quyền ấn cắn thật chặt hắn không thả, cuối cùng mệt mỏi linh lực đều tiêu hao sạch sẽ, sau đó Lâm Tam sau lưng lại đi ra mấy vị trưởng lão, trong nháy mắt nhập đạo cảnh đỉnh phong quyết đấu, trang diện vô cùng khủng bố, kiếm mang tung hành, mặt đất nổ tung. Lâm Tam liên tục bại lui, hắn nhưng không có từ bỏ, ngay tại ra sức tác chiến. Tính tọa vị trí trung tâm Trần Hạo nhíu mày, lại cứ tiếp như thế, Lâm Tam tất nhiên sẽ bị bọn hắn đánh bay. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh mấy ông lão, thế là mấy ông lão đồng thời xuất thủ. Chiến đấu nháy mắt tiến vào gay cấn, trang diện bị thanh lý ra, rất nhiều người đều ở phía xa quan sát. Thời khắc này Sở Diệp đặc biệt nhất cả trứng, mắt thấy sau khi hoàn thành liền có thể rời đi nơi này, tiến về giao chỉ đánh yêu thú, thế nhưng là không nghĩ tới thật đúng là toát ra mấy cái. Bọn hắn ai vậy? Sở Diệp hỏi. Là Lâm gia, Tiếu gia, còn có Hồ Điệp Cốc, Bạch Hổ Lĩnh, Thiết Mạo Sơn chờ một chút mấy cái nơi đó thế lực, chắc hẳn bọn hắn chính là không quen nhìn tán tiên liên minh tốt, trước đó sớm không tới náo sự. Thừa dịp lúc này đến náo sự, đơn giản chính là đến đập phá quán. Từ Hậu nói, những thế lực này nghe đều không có nghe qua. Sở Diệp lắc đầu, bất quá đối phương nhập đạo cảnh cường giả nói nhiều, so tán tiên liên minh còn nhiều hơn, có thể là phồn vinh nhiều năm, mà tán tiên liên minh chỉ là vừa mới thành lập. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đánh lấy, lưỡng bại câu thương, người đối diện cùng tán tiên liên minh người cũng đều bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Cùng một cấp bậc, đánh nhau chính là chậm, loẹ loẹn, thấy hoa mắt. Hiện tại trịnh trọng tuyên bố, các ngươi đi cái nào thành lập cái gì liên minh cho má đều có thể, nhưng là không muốn tại cái này một mảnh thổ địa. Cái này liên quan đến ích lợi của bọn hắn, lúc đầu tài nguyên vừa vặn đủ bọn hắn những người này phân, nếu là lại nhiều tràn vào một thế lực, tài nguyên khẳng định sẽ biến thiếu. Lúc này Trần Hạo đứng lên, một bàn tay đập tới trên mặt bàn, lập tức cái bàn ra bị nẻ vỡ vụn. Trước đó nhóm bái phỏng thời điểm như thế không nói không thể ở đây khai sơn lập phái, cho tới bây giờ mới nói, ta nói cho các ngươi biết. Hôm nay tán tiên liên minh nhất định sẽ ở đây thành lập, nếu là phản đối, trực tiếp giết. Hắn một bụng hỏa khí, nếu là vừa mới bắt đầu tuyển địa phương, những người này đến nói không thể ở đây khai sơn lập phái, bọn hắn căn bản sẽ không ở đây, thế nhưng là bọn hắn không nói. Vậy liền dùng nắm đấm nói chuyện đi, nếu là quả đấm của ngươi đủ cứng, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Tốt. Trần Hạo một lần nữa ngồi trở lại cái ghế, nói, vì không khỏi cần thiết thương vong, tác động đến phạm vi quá rộng, chúng ta ba cục hai thắng. Nếu như chúng ta thắng, các ngươi ngoan ngoãn lăn đi, nếu là chúng ta thắng, về sau nơi này chúng ta tán tiên liên minh định đoạt. Chả lẽ lại sợ ngươi? Chương 201, tên của ta. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm gia gia chủ cái thứ nhất đáp ứng, nơi này tối cao cũng liền nhập đạo cảnh đỉnh phong, đối phương không có khả năng có tiên. Nếu là có tiên, Trần Hạo tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói nhảm, đã sớm trực tiếp đánh. Đồng dạng đều là nhập đạo cảnh đỉnh phong, không có cái gì thật là sợ, hắn là cho rằng như thế. Nhưng là hắn người khác có phải như vậy hay không cho rằng, còn rất khó nói, hỏi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm gia gia chủ nhìn về phía mấy vị khác gia chủ cùng môn phái, nghe ý kiến của bọn hắn, dù sao hắn chỉ đại biểu Lâm gia. Có thể. Bọn hắn nhao nhao gật đầu. Thế là vốn nên là hai phe hôn chiến, lúc này biến thành đơn đả độc đấu. Trận đấu thứ nhất, phái gia là danh xưng trẻ tuổi nhất thiên tài, kém một bước nhập đạo cảnh đỉnh phong, đối phương cũng cần phái gia giống nhau cảnh giới người. Tán tiên liên minh cái này có rất nhiều loại này cấp bậc cường giả, rất nhiều đều muốn thử xem, nhưng là lại sợ thua mất mặt, bầu không khí thật không tốt, Sở Diệp trực tiếp đem cách mình gần nhất bàn tử đánh đi ra. Thế là một cái bàn tử xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Bàn tử lúc này hoảng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Diệp hố hắn. Hắn lúc này rất muốn xuống dưới, nhưng là vô số ánh mắt nhìn lấy mình, bàn tử trong lúc nhất thời trở nên xấu hổ. Liền ngươi, Trần Hạo chỉ khá là nổi trội bàn tử. Vừa rồi hắn nhìn thấy Sở Diệp động tác, nói thật ra hắn không tin bản tử, nhưng là Sở Diệp, hẳn không có vấn đề. Ta gọi Lâm Thanh.
Lâm Thanh, Từ Hậu cũng được lễ, nói, ta gọi Từ Hậu.
Nguyên lai cái này bản tử gọi Từ Hậu. Lý Ngữ lẩm bẩm nói, trước đó một mực không nhớ rõ mập mạp danh tự, hiện tại hắn lần nữa nói ra danh tự, mới hồi tưởng lại, nếu không chính mình cũng quên cái này bản tử kêu cái gì. Chiến đấu hết sức căng thẳng, vừa mới bắt đầu còn rất nhiều lễ phép, điểm đến là dừng. Nhưng là đánh lấy Lâm Thanh liền hỏa, bởi vì bản tử luôn luôn dùng một loại nào đó quỷ dị bộ pháp tránh né rơi công kích của hắn. Mà mỗi lần tránh né rơi công kích về sau, bản tử đều sẽ truy hắn một quyền, thẳng đến khai chiến đến, hắn đã bị truy mấy quyền, sắc mặt đều xanh xám đứng lên, đây quả thực là sỉ nhục. Cả hai nhiều lần giao phong, mặc dù bản tử không có thực tế công kích, nhưng là đối phương đã bị hắn bức giận. Một thanh trọng kiếm tế ra, may mắn Từ Hậu có phòng bị, nếu không một kiếm này chém tới, không phải cũng phải thụ thương. Từ Hậu tránh phong mang, thịt nắm đấm đánh đi ra, oanh một chút, điện mang nở rộ, nắm đấm tuôn ra như thủy triều linh lực, lập tức lực lượng oanh tạc mà đến, thiên địa mênh ngông. Đến rất đúng lúc. Lâm Thanh công kích giết tới, liệt. Kiếm mang văng khắp nơi, vô tận kiếm mang chém giết tới. Bàn tử không nghĩ tới đối phương phóng đại chiêu, hắn nhanh chóng phương, nhưng vẫn là không có tránh thoát đi, kiếm mang đánh giết mà đến. Bản tử quả thực là dùng sức mạnh ngăn cản, cuối cùng sắc bén kiếm mang đem thân thể cắt chém ra các loại kiếm mang, mập mạp tóc cũng bị chặt đứt mấy đầu. Lâm Thanh lộ ra tiếu dung. Lâm ra một trận gieo họ, bọn hắn thêm thiên tài chính là khủng bố, lập tức toàn bộ hoan hô lên. Người muốn chết. Bản tử lao đi máu trên khóe miệng, toàn thân lực lượng mở mịt bộc phát, toàn thân trở nên nóng ánh đứng lên, cả người khí thế trong nháy mắt này trở nên không giống. Ánh mắt sáng ngời, ánh mắt thả ra kim mang. Chỉ gặp bản tử toàn thân hóa thành kim mang, xung kích đi qua. Cơ hồ là nháy mắt, đối phương kiếm nát, liền người cũng bị hắn đụng bay ra ngoài, kế tiếp là đơn phương chiến đấu, bản tử dắt lấy chân của hắn không ngừng ngã tại mặt đất. Cái này bản tử đột nhiên đột phá đến nhập đạo cảnh đỉnh phong. Ngay tại ngồi Trần Hạo trợn mắt hốt mồm, quả thực là hí kịch tính một màn, lúc đầu bản tử chỉ là tránh né lợi hại, hoàn toàn không có thắng bại, không nghĩ tới bản tử vậy mà đánh lấy tấn thăng. Một vòng này tranh tài không hề nghi ngờ. Lâm Thanh cơ hồ là bị treo đánh. Đang lúc tuyên bố Từ Hậu muốn thắng thời điểm, người của Lâm gia không đồng ý, nói cái này không công bằng, bởi vì đột phá, về sau hai bên xé rách đứng lên, hai bên đều không nhận thua, về sau rát rát, ván đầu tiên vậy mà dùng bình thủ thu cục. Ván thứ hai đối phương ra một nữ tử, là Tiếu gia nữ hải, vậy mà là nhập đạo cảnh đỉnh phong. Ha ha, ta đi thử một chút. Nhảy ra chính là một cái miêu yêu, thân phận của nàng nóng nảy. Mặc quần áo thật giống như chỉ có mấy khối vải rách, dáng người cũng cao gầy, dáng người phương diện hoàn toàn nghiền ép, đối phương liền tính danh đều không có báo, trực tiếp đánh. Sở Diệp không nghĩ tới miêu yêu mặc dù là quỷ, nhưng là thế lực vậy mà như thế mạnh, động tác phi thường nhanh nhẹn, hai con mèo lỗ thai thỉnh thoảng vặn mèo, thính lực cũng đặc biệt nhanh nhẹn. Nữ tử kia căn bản không phải đối thủ, thậm chí còn bị miêu yêu đùa giỡn một phen. Trận thứ 2 tranh tài tán tiên liên minh thắng. Trận đấu thứ 3 cũng bắt đầu, là Hồ Điệp Cốc một trưởng lão. Tán tiên liên minh cái này cũng phái ra một vị trưởng lão, hai vị trưởng lão tại không trung đánh nhau, đánh cho vô cùng kịch liệt, cuối cùng hai người liều một chiêu, hai người đều đã hôn mê, tỉnh không tới. Thế là, ba cục hai thắng tranh tài, bình hai trận, thắng một trận, tán tiên liên minh chiến thắng. Đối với kết quả này, tán tiên liên minh vẫn là thật hài lòng, dù sao thắng. Nhưng là địch quân cũng không hài lòng, trừ ra sân ba nhân vật đại biểu bên ngoài, còn lại toàn bộ lộ ra tiếu dung. Vừa rồi chỉ có mấy cái gia chủ cùng môn phái đáp ứng, nhưng là bọn hắn cũng không có đáp ứng, lúc này tán tiên liên minh mới ý thức tới đối phương đã gài bẫy, mặc kệ có hay không thắng, đối phương chính là sẽ không để cho tán tiên liên minh tốt qua. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Trần Hạo giờ khắc này đứng lên, ghê tởm sắc mặt, cũng bất quá như thế. Ta đã đáp ứng, liền sẽ không xuất thủ. Lâm gia gia chủ trả lời, nhao nhao phụ họa còn có Tiếu gia gia chủ cùng Hồ Điệp Cốc cốc chủ. Bọn hắn sẽ không xuất thủ. Chỉ là bọn hắn không xuất thủ, nhưng là người nhà xuất thủ liền không liên quan bọn hắn sự tình. Các ngươi quá vô sỉ. Trần Hạo lần thứ nhất thấy như thế người vô sỉ, quả thực là vô sỉ đến tân tình trạng. Quả nhiên thói đời nóng lạnh, lòng người khó lường. Sở Diệp lắc đầu, phía ngoài thế đạo quá mức khủng bố, may mắn hắn có thể năng lực tự bảo vệ mình, còn tốt còn tốt. Mắt thấy đối diện rõ ràng muốn đánh, minh chủ Trần Hạo truyền âm cho Sở Diệp, nếu là tán tiên liên minh cùng bọn hắn sống mái với nhau, khẳng định sẽ thương cân động cốt. Ta không muốn vừa mới bắt đầu liền xuất hiện nhân viên thương vong, nếu là ngươi mỗi lần xuất thủ hỗ trợ, mặc kệ điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Có thể, ta đã nghĩ kỹ, ta giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này, sau đó ngươi muốn tán tiên liên minh giúp ta tìm một vật. Có thể hỏi là cái gì sao? Một loại màu đen bia đá. Sở Diệp nói, yên tâm, rất đơn giản, chỉ là cần đại lượng nhân lực cùng vật lực, ngươi tìm được vị trí của nó nói cho ta liền tốt. Chỉ đơn giản như vậy.
Đúng.
Được rồi, không có vấn đề.
Trần Hạo đồng ý, không phải liền là tìm một vật sao, đến thời điểm thêm tiến tán tiên liên minh người sẽ càng ngày càng nhiều, không khó lắm.
Giao dịch đạt thành, Sở Diệp bay tới không trung, gọi lại đối diện đang muốn nhào tới người.
Tán tiên liên minh ta che chở, mời các ngươi lập tức đình chỉ công kích, mau mau rời đi.
Ngươi là ai a?
Hỏi rất hay, tên của ta là...
Chương 202, tiên đoán nửa năm có thể thành tiên.
Tên của ngươi là ai cùng chúng ta không có nhất mao tiền quan hệ, hiện tại liền xem như chân tiên giáng lâm đều không thể ngăn cản.
Mấy vị gia chủ thật vất vả ngưng tụ khí thế tuyệt đối không thể để cho đứa trẻ này cho pha trộn.
Hôm nay tán tiên liên minh ở đây khai sơn lập phái, ngày mai lại đến qua cái gì liên minh, nơi này tài nguyên tu luyện chẳng phải là toàn bộ bị phân chia hết.
Sở Diệp lắc đầu, không nghĩ tới mình cứ như vậy bị cắt đứt, vì cái gì các ngươi luôn luôn liền nghe một câu kiên nhẫn đều không có.
Giết!
Đã các ngươi không có kiên nhẫn, như vậy ta cũng trực tiếp ra tay đi.
Sở Diệp từ không trung rơi xuống đất, đem phía sau quan tài trực tiếp vứt ra, đồng thời bao khỏa hắc quan tài vải trắng bị lực lượng kéo ra.
Lực lượng cuồng bạo lan ra, tất cả mọi người không thể động đậy.
Hắc quan tài lơ lửng không trung, quần quần tối tăm lực lượng tựa như đại dương từ bốn phương tám hướng bộc phát ra.
Khí tức cổ xưa tràn ra, nháy mắt nơi này khắp nơi tràn ngập thần thoại khí tức.
Không trung hắc quan tài phiêu đãng thiêu đốt hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm đem kèm chút đem không gian đốt cháy rơi.
Một cỗ mênh mông lực lượng đè ép mà đến. Nơi xa cây cối bị áp cong, vô số phi cầm tẩu thú ngưng kết không trùng, căn bản là không có cách động đậy.
Thiên địa mãnh liệt, lực lượng vô hạn phát ra.
Màu đen bia đá cùng sinh mệnh chi hỏa dung hợp buộc phát lực lượng càng thêm chỉ sợ, mỗi một lần lực buộc phát lượng đều sẽ khác biệt, trở nên càng thêm cuồng bạo cùng bá đạo.
Hắc quan tài bên trong linh ẩn ẩn xuất hiện hình thức ban đầu, nhưng là nhìn kỹ lại không có, dựng dục linh còn tại hình thành bên trong, không biết cuối cùng lại biến thành thứ gì, Sở Diệp có chút chờ mong cái này khí linh xuất thế.
Đây là cái gì đại sắc khí?
Lâm gia gia chủ cùng Tiếu gia gia chủ mấy ngàn người hai chân như nhũn ra, không chịu nổi quỳ gối mặt đất, không chung cố lực lượng kia quá mức bành trướng.
Mau lui lại.
Trần Hạo cũng cảm giác đạo kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa.
Cố lực lượng này đủ để so sánh bất kỳ môn phái nào, bọn hắn mau lui lại lui về sau, rời xa cái này trung tâm phong bạo.
Sở Diệp xa xa so trong truyền thuyết lợi hại, chắc không được có thể ảnh hưởng trung thổ, để trung thổ mở ra sáng tạo cái mới dậy sóng.
Còn tốt. Lúc trước Lâm Tam cùng Sở Diệp có duyên gặp mặt một lần, nếu không hôm nay tất nhiên sẽ bạch cốt điều linh, tán tiên liên minh coi như thành lập cũng chỉ là một đống cái thùng rỗng.
Mạnh như thế người, nhất định phải cùng hắn giao hảo, bất quá có thể để cho mạnh như thế người động tâm bia đá, sợ không đơn giản.
Hòn đá màu đen bia đá, rốt cuộc là thứ gì?
Tán tiên liên minh minh chủ Trần Hạo thì thầm.
Mặc dù không biết là thứ gì, nhưng là hắn biết vật này nhất định rất mạnh, mạnh đến hắn không cách nào ý nghĩ.
Ngươi là ai, vì sao muốn ngăn chúng ta?
Lâm gia gia chủ quỳ gối mặt đất, nói chuyện đồng thời khỏe miệng tràn ra tiên huyết, hắn đã bị lực lượng chấn động đến quỳ gối mặt đất, lưng đều không thể duỗi thẳng.
Hiện tại như thế muốn hỏi tên của ta, vừa rồi như thế cắt đứt ta.
Sở Diệp hướng mấy ngàn người đi tới, một cỗ vô hình áp lực bắt đầu không cực hạn phát ra, quỳ gối mặt đất không ngừng động đậy bọn hắn lần nữa hãm sâu mặt đất, vô số không chịu nổi lực lượng người tại không ngừng ho ra máu.
Sở Diệp cười nói, các ngươi muốn biết. Nhưng là lúc này ta không muốn nói.
Ngươi!
Ngươi cái gì ngươi, đi xuống cho ta.
Sở Diệp đối cứng mới nói chuyện với mình Tiếu gia gia chủ một chỉ, sau đó hắn không ngừng hướng mặt đất lõm, hiện tại chỉ còn lại có thể hô hấp cổ lộ ra.
Hắn là ai a?
Lý Manh bắt đầu không ngừng hướng phía sau thối lui.
Nàng hiện tại bắt đầu ý thức được đây là một khối tấm sắt, hiện tại dám khẳng định vừa rồi giả thần giả quỷ nhất định là hắn.
Tựa như là chính mình trộm đồ trước đây, xong con bê, nhanh trượt.
Thừa dịp không có người chú ý, nàng lặng lẽ đi ra tán tiên liên minh, vụng trộm hướng phương Bắc chạy tới.
Cái này người quá khủng bố, trả thù tâm quá mạnh, ta chỉ là trộm hắn một cái túi lượng đồ, vậy mà giả quỷ làm ta sợ, không được, quá mức khủng bố.
Hắn vậy mà đáng sợ như thế, sức một mình chấn áp, từ bản tử là thế nào biết hắn.
Lý Ngữ nhìn về phía bên cạnh Từ Hậu, trong ánh mắt biến hóa đặc biệt lớn.
Đổi lại trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều bản tử, hiện tại ánh mắt tựa hồ chậm rãi chuyên gì. Chẳng lẽ hứng thú của nàng biến, không có khả năng, nói hướng nơi xa Sở Diệp nhìn lại.
Nhưng vào lúc này, nơi xa xuất hiện một đạo chí cường lực lượng.
Lực lượng bắn ra mà đến, trực tiếp đem Sở Diệp lực lượng cho áp chế xuống, liền liền quan tài cũng bị đánh bay ra ngoài.
Sở Diệp duỗi tay ra, quan tài lọt vào trong tay, sau đó một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở trước mắt, toàn thân chán phóng kim mang.
Lao thất phu này đánh lén ta, ta muốn giết hắn. Hắc quan tài bên trong linh phát ra âm thanh, nói tránh thoát Sở Diệp tay, trực tiếp xung qua. Đừng nóng nội. Sở Diệp lời nói vẫn không nói gì, nhưng là hắc quan tài đã chủ động xuất kích, hướng phía lao giả sát phạt mà đi. Lao giả thuấn gian di động, lui ra phía sau mấy chục bước, quan tài vồ hụt. Hắc quan tài tiếp tục công kích đi qua, nhưng là lao giả luôn có thể nháy mắt tránh đi. Cái này khiến hắc quan tài rất là phát điên, nổi trận lôi đỉnh, có thể càng là táo bạo, liền không cách nào đánh trúng tóc trắng râu trắng lao đầu. Lâm gia gia chủ mấy ngàn người cuối cùng từ mặt đất đứng lên, đem ngoài miệng huyết dịch toàn diện xóa đi, ánh mắt lăng lệ nhìn qua Sở Diệp. Sở Diệp không nhìn ánh mắt của bọn hắn, chỉ là nhiều hứng thú nhìn qua cùng hắc quan tài đánh cho khó hòa giải lão đầu, cười nói. Lão gia tử này thật sự có tài, lại có thể tránh né chưa phát dục hoàn toàn hắc quan tài công kích. Thật là lợi hại, đây là ai người? Đây là chúng ta Lâm gia lão tổ, nếu không phải ngoài ý muốn nổi lên, năm đó có lẽ liền thành tiên. Lâm gia gia chủ rất là tự hào. Lúc đầu coi là đây là lá bài tẩy của bọn hắn, không nghĩ tới bây giờ sớm xuất hiện, nhưng là đối mặt Sở Diệp, liền xem như toàn lực ứng phó đều không đùa, đành phải đối Sở Diệp chắp tay nói, xin hỏi ngươi là vị nào? Sở Diệp, cái này ai vậy? Nhưng là không hiểu cảm thấy quen thuộc là chuyện gì xảy ra. Danh tự này tựa hồ có cỗ ma lực, càng nghĩ càng thấy phải quen thuộc. Đúng, là cái này gần nhất vang dội toàn bộ trung thổ nhân vật, Sở Diệp. Không biết ai nói một câu. Lâm gia gia chủ cái này mấy ngàn người, còn có tán tiên liên minh người không biết tất cả đều sôi trào. Vậy mà là Sở Diệp. Lâm gia lão tổ cũng không đánh, một bước đi vào Sở Diệp trước mặt, hắc quan tài trực tiếp đem Lâm gia gia chủ đập bay ra ngoài, rốt cục đánh tới ngươi. Lâm gia gia chủ không có sinh khí, mà là đi đến Sở Diệp trước mặt, chắp tay nói, xin nhận Lâm Họa túi đầu, thật sự là không đánh nhau thì không quen biết, gần nhất luôn luôn nghe được đại danh của ngươi chứ. Ngươi đại nạn nhanh đến đi. Sở Diệp liếc mắt liền nhìn ra đến, hắn thần dự thế nhưng là không phải học được chơi, mà là vọt tới đoán mệnh xem bói. Ngay tại hai năm này, năm đó ta phi tiên thất bại, những năm này đều dựa vào chân quý thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng, nhưng là ta biết rõ chính mình thời gian không lâu, ta nghe nói trung thổ hiện tại rất nhiều người đều đang tìm kiếm sáng tạo cái mới, nhưng là sáng tạo cái mới, cần thời gian, ta sợ ta sống không đến lúc kia, làm phiền ngươi chỉ điểm một chút. Lâm Họa vẫn ý như là chắp tay. Ta tiên đoán không ra nửa năm. Liền có người tu luyện thành tiên, chú ý, không phải phi thăng loại kia, mà là có thể lưu tại thế gian tiên. Sở Diệp nói, trước đó nghe nói phi tiên xuất hiện tượng đá đều là thất bại phi tiên giả, không biết là có hay không thật giả. Hẳn là thật sao, đường đi của các ngươi sai, mà lại con đường này sai 400 vạn năm, cũng nên thời điểm sửa đổi tới. Chương 203, trăm vạn chân tiên. Trong vòng nửa năm có người có thể tu luyện thành tiên. Toàn trường đều không có người nói chuyện. Mọi người ở đây còn không có chậm tới thời điểm, Sở Diệp tiếp tục nói. Mà lại ta còn dự đoán tại một năm đến trong vòng ba năm, sẽ xuất hiện trăm vạn chân tiên, thậm chí không ngừng, chỉ cần là nhập đạo cảnh đỉnh phong cường giả đều có thể thành tiên, khi đó hậu, nhập đạo cảnh đỉnh phong đi đầy đất, tiên nhiều như chó. Sở Diệp lời nói nhất thời làm hết thảy mọi người tất cả đều sôi trào, hết thảy mọi người toàn bộ động dung. Lúc này, tán tiên liên minh xuống lại tới, địch nhân đồng dạng xuống lại tới, ngồi trên mặt đất, lẳng lặng nghe Sở Diệp. Các ngươi biết các ngươi làm sao một mực kẹt tại nhập đạo cảnh đỉnh phong sao? Sở Diệp hỏi. Là thành tiên đường đoạn mất sao? Chẳng lẽ là thời đại phát sinh biến hóa, cũ đồ vật đã không thích hợp hiện tại? Có người đưa ra nghi hoặc. Sở Diệp lắc lắc đầu nói, đều không phải. Đó là cái gì? Lại có người hỏi. Sở Diệp liền thích loại này không có kiến thức hải tử, nói ra. Mặc kệ là thần tiên niên sơ kỳ, trung kỳ cùng thời kỳ cuối cũng tốt, cái này ba đầu hệ thống tu luyện đều là chính xác. Tu luyện mục tiêu là hiện lên thành tiên hóa thần, đối với tiên giải thích là có vô hạn thọ mệnh, trường sinh bất tử, nguyên thần bất diệt, cái này xác thực không có ma bệnh. Mà lại ta nói cho các ngươi biết, 3000 đại đạo, chỉ cần chọn một là được, cũng không phải nói đặc biệt một đầu hệ thống tu luyện. Đi người khác đi qua đường là nhanh nhất tu hành phương thức, đây cũng là hệ thống tu luyện vang dội nguyên nhân. Mặc kệ là hiện tại, vẫn là phía trước 3 cái thời kỳ, mỗi một cái thời kỳ đều sẽ có đỉnh điểm, tu luyện tới đỉnh điểm liền sẽ dừng bước không tiến. Kỳ thật, mỗi đầu đạo đều có thể thành tiên. Sở Diệp nói, kia làm sao ngộ đạo cảnh không cách nào thành tiên? Lại có người hỏi, đây chính là ta sau đó phải nói, các ngươi nghe nói qua thiên địa linh lung sao? Sở Diệp thản nhiên nói, nhìn nét mặt của các ngươi liền biết các ngươi không biết, hôm nay lời ta nói các ngươi cũng muốn truyền khắp toàn bộ trung thổ, bởi vì cửa này tại đến một cái siêu cấp bí ẩn, thiên địa linh lung. Và anh, đột nhiên, bầu trời mây đen dày đặc, không trung tựa hồ xuất hiện ngàn vạn lôi đỉnh. Lôi đỉnh tại thương khung hình thành, tựa hồ muốn đem Sở Diệp vây sát. Quả nhiên, có nhiều thứ còn chưa chết hết.
Sở Diệp cười nói, thiên địa linh lung, chỉ là phiến thiên địa này. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm rền rĩ, thiên địa mênh mông, trong hư không băng liệt, ngàn vạn lôi đỉnh không ngừng nổ tung, trực tiếp hướng Sở Diệp vành tạc xuống. Đến cùng là cái gì bí mật, tại sao lại kinh khủng như vậy, lại có thể dẫn động thiên kiếp? Vô số người nhao nhao kinh khủng, trong ánh mắt đều có chút sợ hãi. Đừng hốt hoảng. Sở Diệp giọng điệu cứng rắn nói chuyện, bầu trời lôi đỉnh hành tạc mà đến, Sở Diệp đem quan tài ném ra bên ngoài, cả hai giao triển cùng một chỗ, tiếp tục nói. Thiên địa linh lung, chỉ là trung thổ là một mảnh phong tỏa địa phương, như là lồng giam đồng dạng, bị lực lượng giam cấm, hẳn là trong truyền thuyết thần, trước mắt bọn hắn còn tại ngủ say, vẫn chưa có tỉnh lại. Nhưng bọn hắn thiết trí cấm chế vẫn còn, chính là tu luyện tới cái nào đó tình trạng, con đường này liền sẽ bị phong lại, cũng tỉ như nhập đạo cảnh đỉnh phong bị kẹt lại. Kỳ thật chính là bị lực lượng phong bế con đường này, để các ngươi không cách nào bắt giữ thành tiên cơ duyên. Kia tại sao lại biến thành tượng đá? Tượng đá là bởi vì con đường phong phải không đủ triệt để, có người bắt được một tia cơ duyên, hoặc là thừa dịp không chú ý, bắt đầu phi tiên, có thể nghĩ, không hoàn chỉnh đạo coi như phi thăng cũng sẽ thất bại, đây chính là vì gì hiện tại phi tiên sẽ xuất hiện tượng đá nguyên nhân. Như thế nào giải quyết vấn đề này? Xuyên phá cái này thiên. Sở Diệp chỉ thiên. Không trung lôi đỉnh trở nên càng thêm cuồng bạo, nhưng là cũng vô dụng, Sở Diệp hắc quan tài ngay tại phía trên oanh sát hết thảy. Đây là một cái bị linh lực giam cầm lồng giam, chỉ cần đánh vỡ lao tủ, đến thời điểm nơi này toàn bộ người đều sẽ thành tiên. Vậy ngươi vừa rồi tiên đoán nửa năm có người tu luyện thành tiên? Trần Hạo hỏi. Đó là bởi vì hắn đi là mới con đường, những tên kia ra hỏa còn chưa kịp phong ấn. Đã như vậy, làm sao bọn hắn không đem 3.000 đại đạo toàn bộ phong ấn? Trần Hạo hỏi lại. Ngươi vấn đề này để thật tốt, nhưng là các ngươi không biết là, phong ấn một con đường cần trả giá rất lớn, mà lại cái này đại giới ta hoài nghi rất lớn, thậm chí cùng chư thần ngủ say có quan hệ, bởi vậy đành phải xuất hiện một đầu phong ấn một đầu. Sở Diệp nói, thấy mọi người thâm tình thật lâu không có bình phục tâm tình, Sở Diệp cười nói, đương nhiên đây đều là suy đoán của ta, các ngươi cũng đừng quá mức tin tưởng, nghe một chút liền tốt. Sở Diệp nói xong, điều khiển quan tài hướng trung thổ phương Bắc lao đi. Tin tưởng lời của mình rất nhanh liền hồi chuyển lượt trung thổ, dù sao loại này siêu cấp bí ẩn là như thế đại nghịch bất đạo. Tán Tiên Liên Minh hôm nay chính thức thành lập cùng ngày, bắt đầu tuyên bố tìm kiếm màu đen bia đá, mà Lâm gia, Tiếu gia các loại môn phái đối Tán Tiên Liên Minh không còn dám xuất thủ. Làm Sở Diệp xuất thủ một khắc này, bọn hắn liền không có dũng khí xuất thủ, còn tốt bọn hắn đều là thông tuệ người, nếu không, đối mặt chính là hủy diệt tính đả kích. Sở Diệp lời nói khắp nơi tại truyền bá, đặc biệt không thể tưởng tượng. Bởi vì Sở Diệp nói lời không đủ triệt để, còn có hắn là như thế nào biết những này bí ẩn. Nhưng đều bởi vì Sở Diệp lực ảnh hưởng khá là đáng sợ, bởi vậy đều tin tưởng. Thậm chí còn có vô số người kể chuyện nhau nhau xuất hiện. Nói trung thổ đích thật là bị phong ấn thổ địa, tin đồn thế giới này có cửu địa, trung thổ chỉ là cửu địa một trong, chỉ bất quá không biết là nguyên nhân gì, cửu địa ở giữa bị phong ấn, lẫn nhau không thể vãng lai. Mà lúc này Sở Diệp không chút nào quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn hiện tại ngay tại tiến về giao trì, nhưng là bầu trời lôi đình vẫn là không ngừng oanh tạc hắn. Sở Diệp cảm thấy đặc biệt im lặng, phóng lên tận trời, xé rách lôi đình, xông phá tầng mây, nhưng là cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đến cùng là ai tại trong cõi u minh không chế đây hết thảy? Sở Diệp sờ mũi một cái, chẳng lẽ là cấm chế lực lượng muốn tiêu diệt ta? Có bản lĩnh ra a! Sở Diệp xuất hiện tại trên tầng mây, hướng bốn phía hô to, nhưng là cũng không có đạt được đáp lại, xem ra là chính mình nhạy cảm. Hắn tại không trung nhanh chóng cướp động ở giữa, đột nhiên phát hiện chính mình giống như siêu việt một điểm đen. Như thế có chút quen thuộc. Đột nhiên hắn trở lại, chỉ gặp đạo hắc ảnh kia hướng phương hướng ngược nhau chạy tới. Là nàng. Sở Diệp lộ ra tiếu dung, hứng thú tăng nhiều, vị kia gọi Lý Manh yêu quái, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì đâu. Nghe nói ngươi trộm ta một người bạn đồ vật. Ta không có. Lý Manh rỗi ra móng vuốt sắc bén, khoe miệng lộ ra hai viên răng nanh, hai con mèo lỗ thai dựng thẳng lên đến. Tựa như là sù lông miêu, Sở Diệp cảm thấy có chút khôi hài. Ngươi có. Sở Diệp nói. Ta chẳng qua là trộm ngươi túi chữ vật, không phải trả lại cho ngươi sao. Mời ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn cùng tiểu nhân so đo. Ngươi nhìn, nơi nào có đồ vật. Sở Diệp chỉ Lý Manh sau lưng. Nàng rất khờ dại hướng phía sau nhìn lại, cái gì a? Lúc này, nàng cảm giác được Sở Diệp nháy mắt xuất hiện, tay phải di chuyển nhanh chóng, rất mau đem nàng sờ một lần, cấp tốc lui ra phía sau. Nhìn lấy mình trên tay 3-4 cái túi chữ vật, nguyên lai ngươi trộm nhiều đồ như vậy. Kia là ta nhặt, không phải trộm. Lý Manh nhíu mày nói. Ha ha. Sở Diệp đem túi chữ vật thu lại, nói,
ta ở trên người của ngươi nhặt được mấy cái túi chữ vật, hiện tại là ta, gặp lại.
Nói thân ảnh biến mất, trực tiếp hóa thành lưu tinh hướng Giao Chỉ phương bắc lao đi.
Lý Manh cầm nắm đấm, cười ha ha, túi chữ vật thả đều là nữ hải tử váy áo, đã ngươi muốn mặc, vậy thì đưa cho ngươi.
Nàng nói hướng phương hướng ngược nhau chạy tới.
Nhưng mà Sở Diệp không có chú ý nghe, một bước đi vào Giao Chỉ bên ngoài.
Chương 204, con gà con thỉnh cầu xuất chiến.
Xuất hiện tại Giao Chỉ phía ngoài, Sở Diệp nhìn thấy tam phương thế lực.
Một phe là Giao Chỉ.
Một phe là ăn mặc người kỳ quái cưới một đám yêu thú, nghe nói nhóm người này là từ Giao Chỉ lòng đất chui ra ngoài, hẳn là từ trong ngủ mê tỉnh lại người. Nhưng là bọn hắn cho Sở Diệp cảm giác, làm sao cảm giác đều không có kinh cử mạnh.
Một phương thế lực khác liền khá là buồn cười, là một cái lại thấp lại nhỏ tiểu yêu quái mang theo mười mấy cái sủng vật, đang khắp nơi quan sát, mà lại cái thế lực này đặc biệt cổ quái, một mực tại quan chiến, có đôi khi còn vỗ tay bảo hay.
Bây giờ, đã tiến hành mấy vòng đại chiến, nhưng là đều không thể tấn công vào Giao Chỉ.
Một hồi trước bị bắt phương thế lực ám toán một đợt.
Lần này tại yêu thú chủ động rời khỏi Giao Chỉ thời điểm, liền khởi động Giao Chỉ bản thân đại sát trận.
Cái này sát trận là năm đó Giao Chỉ nữ hoàng tự mình lưu lại, chỉ bất quá niên đại xa xưa, đều quên đi như thế khởi động.
Đại trưởng lão Liêu Nhu là nghĩ thật lâu mới nhớ tới làm như thế nào làm.
Bởi vậy, hiện tại bọn này kỳ trang dị phục người đều tại công kích sát trận một góc, nhưng là công mấy ngày đều không cách nào tấn công vào đi, đặc biệt thụ thương.
Chúng ta đều nhìn mấy ngày, ta muốn thỉnh cầu xuất chiến.
Con gà con trên mặt đất đi tới đi lui, hắn đặc biệt nhàm chán, lúc đầu coi là những này kỳ trang dị phục người có gì đặc biệt hơn người, không nghĩ tới công lâu như vậy vậy mà không đánh vào được.
Thật là lạc kê, ta thỉnh cầu xuất chiến.
Con gà con ngao ngoe muốn động, rất muốn trực tiếp tấn công vào Giao Chỉ.
Nhìn xem bọn hắn một mực không đánh vào được, tâm tình rất là phiền muộn, cái này sát trận có khủng bố như vậy sao?
Sở Diệp ca ca chỉ là gọi chúng ta nhìn xem, đừng làm sự tình.
Hồ Ly đem trên mặt đất đi tới đi lui con gà con nâng ở trong tay, sờ sờ đầu của nó, nói.
Chúng ta đợi cùng Sở Diệp ca ca đi, hắn nói rất nhanh liền trở về, chắc hẳn hôm nay hẳn là có thể trở về.
Lại nói chúng ta đến cùng giúp phía bên kia.
Một con ốc xin hỏi.
Phía bên kia đều không giúp. Chúng ta trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ xử lý chẳng phải tốt sao?
Ta cảm giác Giao Chỉ phong cảnh so Thiên Đế Sơn cấm khu tốt, nếu không chúng ta đem Giao Chỉ chuyển vào Thiên Đế Sơn cấm khu bên trong.
Con gà con nói.
Tây Hồ Lê mặt mũi tràn đầy hắc tuyến.
Ngươi nghĩ gì thế?
Bàng môn tà đạo.
Sở Diệp từ trên bầu trời hạ xuống mặt đất, con kia con gà con trợn nhìn Sở Diệp một cái.
Sở Diệp ca ca.
Hồ Lê hô.
Sở Diệp bắn ra chán của nàng, nhìn xem sau lưng mười mấy cái sùng vật, một mặt đau đầu.
Những này nhìn như người vật vô hại sủng vật, mỗi một cái đều siêu cấp lợi hại, thực lực cùng trong U Minh hung thú có thể liều một trận, chỉ bất quá những này khá là ôn hòa.
Chúng ta đi thôi, nơi này không đánh được, cái này sát trận, bọn hắn phá không được.
Sở Diệp quan sát một chút, liền biết thực lực của những người này đại khái đều là tại bán tiên chi phối, không đủ gây sợ.
Đoán chừng là 4 triệu năm trước nhân vật, bởi vì nguyên nhân nào đó ngủ say, sau khi tỉnh lại tu vi giáng cấp.
Sở Diệp suy đoán. Nếu không những người này hẳn là cùng kinh cửu một cái cấp bậc chân tiên.
Sở Diệp đang muốn mang theo một đống lớn sùng vật rời đi, liền thấy sát trận bên trong có người hướng chính mình vẫy gọi, là Dương Điểm Nhất, còn có nó sư phó Ngọc Sống Yên, bên cạnh còn đứng lấy nhất cái lanh băng băng nữ hải, nếu như Sở Diệp không có nhớ lầm, hẳn là Tư Ly Nhân, nàng làm sao còn tại Giao Chỉ.
Có chuyện gì sao?
Sở Diệp hỏi.
Dương Điểm Nhất vẫy tay nói, không có việc gì.
Nàng chỉ là muốn đánh cái bắt chuyện.
Không có việc gì. Ta liền đi.
Sở Diệp thản nhiên nói.
Hắn còn có khác sự tình, nhưng không có thời gian dư thừa lưu tại nơi này vẩy nước mò cá.
Nàng vẫy tay, muốn nói chuyện lại muốn nói lại thôi, sau đó nàng lại nhìn xem sư tôn, cuối cùng vẫn nói, sư tôn ta nói hắn biết làm một tấm bia đá hạ lạc.
Văn ôn, thiên cầu động dung, gâu 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 gọi vài tiếng.
Con quạ đen kia cũng gọi mấy lần.
Sở Diệp cũng nhíu mày, phía sau hắc quan tài không ngừng lắc lư, Sở Diệp biết phương Bắc có 3 khối bia đá. Chỉ là không nghĩ tới Giao Chỉ thế mà biết.
Ở đâu?
Sở Diệp đi đến trận pháp biên giới, hướng bên trong nhìn lại, nếu là bọn hắn biết ở nơi nào, như vậy sự tình trở nên đặc biệt vi diệu.
Trước đó đạt được Giao Chỉ 2 khối bia đá, đại giới chính là giải quyết bát phương thế lực, lần này không biết muốn cái gì.
Sở Diệp còn tưởng rằng đối phương sẽ đưa ra điều kiện gì, kết quả không nghĩ tới Ngọc Sinh Nghiên nói thẳng, xá sơn.
Đa tạ.
Sở Diệp không có khách khí, trực tiếp mang theo mười mấy cái sùng vật tiến về xá sơn. Chuẩn bị đào móc khối thứ 3 bia đá.
Không biết tấm bia đá này ghi lại tin tức gì, lại sẽ có cái dạng gì thiên thư chờ đợi mình đi lấy, ẩn ẩn có chút chờ mong.
mặc dù đối phương không nói chính mình cần bỏ ra cái giá gì. Nhưng là Sở Diệp luôn cảm thấy băn khoăn, quay người đối Ngọc Sinh Nghiên nói. Nếu là, các ngươi giao chỉ đến sinh tử tồn vong tình trạng, dùng thiên chỉ hạc truyền âm cho ta đi. Nói không chút do dự tiến về. Sở Diệp đang nói chuyện thời điểm, Đại Bạch Ngỗng liền đã nhìn địa đồ, rất nhanh biết được địa đồ vị trí, chỉ phía trước nói, tại cái kia phương hướng. Chúng ta đi. Sở Diệp lột ống tay áo đi về phía trước. Vừa vặn phải xuyên qua những cái kia kỳ trang dị phục đám người, nhìn xem những người này khuôn mặt rất bất thiện, vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, Sở Diệp nói, chúng ta bay lên đi thôi. Đông đảo sủng vật gật gật đầu. Một đám sủng vật phóng lên tận trời, lướt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Đây đều là thứ đồ gì, quá phách lối đi. Cưới một cái hoàng lưu thanh niên nam tử cầm trong tay một thanh mang theo điện mang kiếm, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn, đột nhiên một cái phân chim rơi đập trên đầu của hắn. Quả đen đột nhiên run rẩy một chút, tranh thủ thời gian bay khỏi, giống như hắn gặp rắc rối. Muốn chết. Thanh niên đem trên mặt đồ vật lao đi, muốn rách cả mí mắt, phía trên xuất sinh nghe cho ta, các ngươi khiêu khích quyền uy của chúng ta, lưu lại à. Cái này nói ai vậy? Sở Diệp nghe nhưng dừng lại. Đông đảo sủng vật cũng đều đình chỉ, sau đó hướng xuống mặt nhìn lại. Sở Diệp nhìn qua người thanh niên kia nam tử, trong ánh mắt lóe ra kịch liệt điện mang, ngươi mới vừa rồi là đang mắng ta sao? Sở Diệp ánh mắt đặc biệt lăng lệ, tựa như một đạo lưỡi đao cắt chém mà đến, vẹn vẹn một cái, đem hắn trái tim đều cho nhói nhói, hắn tranh thủ thời gian túi đầu. Ngươi quá phận đi, như thế khi dễ tiểu hài tử. Lúc này thanh niên cưới hoàng lưu mở miệng yếu ớt, ngẩng đầu thấy trên đầu sừng lóe lôi đỉnh, ung dung lập lòe, đặc biệt kỳ dị. Hắn vẫn là tiểu hài. Sở Diệp cười ha ha, nếu là hắn tiểu hài, như vậy ta đây. Ngươi là xuất sinh. Thanh niên dưới hông hoàng lưu cười nói. Sở Diệp sắc mặt một lần, song quyền dùng lực một tổ. Lập tức nắm đấm xuất hiện kim sắc vòng xoáy. Nhịn ngươi thật lâu, để cho ta tới. Lúc này một cái con gà con từ không trung trở xuống. Óng ánh kim mang như là một vòng húc nhật từ trên trời giáng xuống. Hoàng Nhu con ngươi co vào, tựa hồ nhìn thấy không phải một cái con gà con, mà là một vòng đại nhật. À, Hoàng Nhu phát ra cả đời thét lên, đám người nhao nhao ngăn cản, chỉ gặp con gà con trở xuống, ngăn cản ở phía trước đao kiếm nhao nhao đứt gãy. Con gà con dùng lực một kích, trực tiếp đem Hoàng Nhu cho đánh bay ra ngoài, sau đó điêu đứng lên, sau đó đem Hoàng Nhu nuốt mất. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch, vẹn vẹn vừa đối mặt, con kia thực lực thâm bất khả chắc Hoàng Nhu cứ như vậy bị nuốt sống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Ngự thú tộc. Con gà con nháy mắt đem một đầu to lớn Hoàng Nhu nuốt mất. Lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ. Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới một cái không đến nắm đấm lớn con gà con có thể nuốt mất nhất đầu ngưu. Cái tỷ lệ này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, trừ phi cái này con gà con bản thể xa xa so nhìn bằng mắt thường đến phải lớn hơn rất nhiều. Nhưng là bọn hắn cẩn thận quan sát, cũng không có nhìn ra con gà con bản thể. Vừa rồi phát sinh quá nhanh, thực tế là thấy không rõ con gà con động tác. Một vị người mặc quần áo màu xanh lam thiếu niên vô vô vừa rồi cưỡi hình bò tọa kỵ, người đi dò thám nó sâu cạn. Một con gà không xứng ta xuất thủ, ngươi gọi khác đi dò thám đi. Hắn lại không nốc, làm sao có thể dùng tính mệnh đi dò xét một cái không biết mạnh bao nhiêu sinh linh, thế nhưng là tên kia nam tử trung niên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt vô cùng cực nóng, hắn tranh thủ thời gian quay người, đưa chân một đá phía trước một đầu sói xám, ngươi đi thử xem. Sói xám nhìn vài lần hình thể to lớn như quái, lật hai mắt bạch nhãn, kết quả bị như quái đạp một cước, bay thẳng ra ngoài. Thử một chút liền thử một chút. Sói xám chậm ung dung đi vào con gà con trước mặt, ngửi mấy ngửi cái này tặc nhỏ nhỏ con gà, nói, ngươi là ai à? Vì sao đột nhiên xuất thủ? Hắn mắng ta. Con gà con ngẩng đầu chú thích lấy sói xám, còn liếm liếm bờ môi, trong ánh mắt toát ra một tia thiện ý. Sói xám kìm lòng không được lui ra phía sau mấy bước, cái này gà có phải là muốn ăn chính mình? Không chung dừng lại Sở Diệp nhìn qua phía dưới tướng ăn không phải rất tốt con gà con. Sợ hắn bị khi phụ, hạ xuống mặt đất, đem con gà con ôm. Lạnh lùng nhìn chăm chú này một đám quái dị người, các ngươi là ai? Ta như thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi. Chúng ta là ngự thú tộc. Lúc này, cộc cộc tiếng bước chân truyền đến. Một cái toàn thân đều là hỏa diễm yêu thú trên sống lưng cưới một cái toàn thân mọc đầy cơ bắp, trong ngực của hắn còn có một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh lung mỹ nữ. Nam tử nhìn chăm chú hắn nói, ta thống lĩnh toàn bộ ngự thú tộc, gọi ta Tiên Vương thuận tiện. Tiên Vương. Sở Diệp thở sâu, đối với hắn chắp tay nói, gọi ta Sở Thiên Đế thuận tiện. Đối phương sắc mặt chợt biến. Ánh mắt khóa chặt Sở Diệp ánh mắt. Sở Diệp có thể cảm nhận được đối phương trong ánh mắt tức giận, nhưng là hắn hay là mỉm cười nhìn qua hắn. Dù sao là ngươi trước nói đùa, ngươi là Tiên Vương, ta gọi thiên đế lại như thế nào?
Hừ, vừa rồi ngươi nuôi đồ vật đem tộc nhân ta yêu thú Hoàng Ngưu ăn hết, cái này ngươi nói thế nào?
Hắn lạnh lùng nhìn qua Sở Diệp.
Ai bảo các ngươi mắng chửi người?
Ai mắng chửi người rồi?
Là hắn.
Sở Diệp chỉ mở miệng mắng chửi người thanh niên nam tử, vừa rồi nếu không phải hắn, mình bây giờ đã xuất hiện tại Sa Sơn, còn cần đến cùng những này yêu thú nói nhảm.
Không phải chúng ta mắng chửi người, là ngươi khiêu khích quyền uy của chúng ta trước đây, các ngươi từ đỉnh đầu của chúng ta bay qua, đây đã là trong mắt khiêu khích chúng ta ngự thú tộc uy nghiêm, cho nên ta.
Chờ một chút, ngươi nói cái gì, là ai quy định không thể từ trên đỉnh đầu mặt bay qua sao?
Ai quy định, là các ngươi sao?
Trên không là địa bàn của các ngươi sao?
Ta cái này tộc nhân bị ngươi nuôi sinh vật phân và nước tiểu.
Nói bậy, rõ ràng là ngươi yêu thú dọa ta sủng vật đều ra phân, các ngươi phải bồi thường kinh hai phí, ta liền muốn ngươi mấy con yêu thú thuận tiện, ngươi xem coi thế nào.
Ha ha, thật công phu sư tử ngoạm.
Tiên vương ánh mắt sắc bén, đem mỹ nữ trong ngực phóng tới mang theo hỏa diệm yêu thú phía trên.
Rồi tay ra, thứ trong hư không lóe ra một khẩu súng.
Đang lúc hắn muốn cùng Sở Diệp lúc khai chiến, đột nhiên cảm giác được lực lượng kinh khủng từ Sở Diệp cùng sủng vật bên ngoài thân tản ra.
Chỉ là trong nháy mắt đó, lại biến mất, hắn mồ hôi lạnh như lưu, nhảy đến yêu thú phía dưới, nói.
Thật có lỗi, là ta quản giáo không nghiêm, ta dưỡng yêu thú đều là xuất sinh, vừa rồi không cẩn thận mạo phạm ngươi, thật là thật có lỗi, ta cái này khiến đường, để ngươi đi.
Tay của hắn vung lên, lập tức tất cả yêu thú toàn bộ tránh ra đường.
Tộc trưởng, vì sao?
Ngậm miệng, đợi lát nữa lại nói.
Sở Diệp gọi sủng vật, nên ngang đi qua, sau lưng bắt đầu truyền đến đủ loại tiếng nghị luận, còn gà con bất mãn nói, bọn hắn thật phách lối, vì sao chúng ta không diệt bọn hắn?
Con gà con không có hạ giọng, lập tức đằng sau một vòng yêu thú thanh âm im bặt mà dừng.
Đừng luôn nghĩ chém chém giết giết.
Sở Diệp sờ con gà con đầu, ý vị thâm trường nói.
Vừa rồi những cái kia đều chỉ là một số tiểu lâu la, yếu ớt quá, chờ sau này chư thần giáng lâm thời điểm các ngươi có đánh, đến thời điểm liền sợ các ngươi không dám động thủ.
Chư thần lúc nào giáng lâm?
Con gà con hỏi.
Không biết, cùng hắn để bọn hắn giáng lâm, không bằng thừa dịp bọn hắn ngủ say, ta được đến 7 khối bia đá, giải tỏa thần tiên bất tử bí mật, đến thời điểm trực tiếp đem bọn hắn chơi chết.
Sở Diệp bình tĩnh nói.
Còn rất xa, trước tìm tới bia đá rồi nói sau.
Thiên cầu gâu gâu gọi hai tiếng, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là tìm tới bia đá, lập tức thành tiên hóa thần, tiêu giao tự tại tốt bao nhiêu.
Tự tìm cái gì phiền não, còn đồ thần, ăn no căng.
Cũng đúng.
Sở Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đại Bạch Ngỗng, hiện tại đến đâu rồi?
Cách Xà Sơn vẫn còn rất xa khoảng cách.
Sở Diệp hỏi.
Chỉ cần chúng ta ít nói chuyện, toàn lực đi đường, rất nhanh liền có thể đến tới.
Đại Bạch Ngỗng nói, hắn cảm thấy những này sủng vật là tại là quá ổn, ngươi một cái ta một cái, đặc biệt tầm ý, ảnh hưởng hắn nhìn địa đồ.
Hắn một ra, cũng không có ảnh hưởng sủng vật ở giữa giao lưu, khắp nơi tại cảm khái, đang đàm luận, về phần Đại Bạch Ngỗng cảm thụ. Cùng chúng nó cũng không có cái gì quan hệ.
Chậm một chút cũng tốt, có thể nhìn xem trên đường phong cảnh.
Sở Diệp cũng không có nhiều nữa gấp, rất nhiều sủng vật đều là lần đầu tiên tới bên ngoài, kiến thức thế giới bên ngoài, cho nên cực kỳ hiếu kỳ.
Sở Diệp ngay tại tự hỏi, đột nhiên cảm giác cái hông của mình có cái gì tại đâm, túi đầu nhìn một cái là tiểu hồ yêu tại đâm eo của mình.
Sở Diệp nghi hoặc, ngươi làm gì đâu?
Ta muốn uống rượu.
Nàng cười nói.
Sở Diệp đem bên hông hồ lô gỡ xuống, cho nàng. Ít uống rượu một chút, uống nhiều như vậy, thân thể dễ dàng xảy ra vấn đề.
Nàng mặt ngoài nhu thuận gật gật đầu, nhưng trên thực tế, cùng Sở Diệp ánh mắt rời, tranh thủ thời gian le lưỡi, ngồi phía trên thiên cầu, nói ra, ta đi mệt, ta ngồi một chút.
Ta cũng không phải cái ghế, ngồi cái gì ngồi.
Thiên cầu mặt ngoài không ngừng nói thầm, nhưng là cũng không có đưa nàng từ phía trên quay xuống tới.
Nàng uống ngục cùng ngục uống vào mấy ngục rượu, liếm liếm bờ môi, vừa lòng thỏa ý.
Nàng lung lay chân, ngụm nhỏ nhất rượu. Còn thưởng thức chung quanh phong quang, thật là vô hạn nhàn nhã a, không nghĩ tới sinh hoạt như thế hài lòng, cũng không biết đến thời điểm cựu thúc có thể hay không ra đưa nàng bắt trở về.
Cũng không biết cựu thúc gần nhất trôi qua thế nào.
Cha đi tìm lương, không biết trở về rồi sao.
Nàng nhìn về phía chân trời, náo hải tuôn ra rất nhiều ký ức.
Tại yêu tộc vui vẻ thời gian, kỳ thật yêu tộc cũng là có nội bộ mâu thuẫn.
Nàng có một lần ngoại ý muốn nghe được, cho nên đây mới là nàng vì sao được đưa đến giao trì nguyên nhân.
Chỉ bất quá nàng không có dựa theo cựu thúc kế hoạch lộ tuyến đi, chỉ là đi theo Sở Diệp khắp nơi đi dạo, cũng là tự do tự tại.
Chương 206, Xà Sơn.
Hồ Lê một đường cứ như vậy ung dung thành thơi, uống chút rượu, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn qua sạch sẽ bầu trời, thỉnh thoảng ha ha cười.
Đừng uống nhiều như vậy, sẽ biến ốc.
Sở Diệp đem hồ lô rượu đoạt tới,
đi ở phía trước. Hồ Lê le lưới, ghé vào chó trắng phía trên ha ha cười, hiển nhiên có mấy phần men say.
Sở Diệp lắc đầu, không để ý đến, tiếp tục đi theo một đám sủng vật tiến về. Hiện tại dẫn đầu đại ca là Đại Bạch Ngỗng, hắn nhìn xem địa đồ, đi ở trước nhất, không bao lâu liền đến Xà Sơn.
Sở Diệp quan sát bốn phía, làm hắn nhìn thấy đây hết thảy thời điểm cũng có chút che đậy.
Không nên à, cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm, Xà Sơn không phải là loại kia âm trầm, quỷ vụ lượn lờ khu vực sao. Thế nào lại là Sơn Thanh Thủy Tú, khói mù lượn lờ tiên cảnh chỗ.
Đại Bạch Ngỗng, ngươi có phải hay không nhìn lầm?
Khẳng định không sai, ngươi không thấy được mặt đất viết Xà Sơn hai chữ sao.
Đại Bạch Ngỗng chỉ hai cái này huyết sắc chữ lớn.
Sở Diệp nhún nhún vai nói, có thể là bày sai chỗ.
Đứng ra, đây chính là Xà Sơn, chúng ta vào xem.
Đại Bạch Ngông chỉ sương mù bao phủ một ngọn núi.
Sở Diệp vừa định hỏi phía sau Hắc Quan Tài, sau đó Hắc Quan Tài lập tức lay động, lơ lửng giữa không trung, phát ra thanh âm hưng phấn.
Nơi này hoàn toàn chính xác có một tấm bia đá, chúng ta đi vào, ta có thể cảm nhận được yêu ớt khí tức.
Nó cùng cái nhị cấp đồng dạng sung sướng, ở phía trước nhảy nhảy nhót nhót, vọt thẳng tiến Xà Sơn bên trong.
Sở Diệp theo sát phía sau.
Nói, các ngươi đều cẩn thận một chút, đi theo ta, đừng chạy loạn khắp nơi.
Thế là một đám sủng vật trùng trùng điệp điệp, tiến vào Xà Sơn.
Nơi này một con rắn đều không có, ngược lại là có vô số linh thảo.
Mặc dù những linh thảo này dược lực so ra kém Thiên Đế Sơn cấm khu, nhưng bắt đầu ăn hương vị cũng không tệ lắm, bọn hắn vừa ăn vừa đi.
Sở Diệp đột nhiên nghe được động tĩnh, lúc này gọi tất cả sủng vật cũng không cần nói lời nói.
Sau đó hắn lặng lẽ đi qua, phát hiện Xà Sơn phía sau có một nam một nữ đánh lên.
Nam tử hắn có chút ấn tượng, tại Giao Trì Hoành Đề Sơn đã từng thấy qua.
Nữ chưa thấy qua, nhưng là dáng dấp cũng là tuyệt mỹ, yểu điệu tư thái đang nhanh chóng di động, kiếm chiêu vung vẩy ở giữa, vậy mà càng thêm tăng thêm mấy phần tịnh lệ.
Tả Chấn Thiên, ngươi không muốn hùng hổ dọa người.
Nữ tử lui ra phía sau mấy chục bước, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn chăm chú nàng.
Nam tử trở tay cầm kiếm, nói, hướng Lâm Hâm, nơi này vạn niên giao long là ta phát hiện ra trước, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh đoạt?
Rõ ràng là ta phát hiện ra trước, mặt trên còn có ta khắc họa xuống ân ký.
Khắc họa lấy tên của ngươi chính là của ngươi sao?
Bắt ta ở trên người của ngươi khắc họa tên của ta, ngươi có phải hay không chính là ta?
Tả Chấn Thiên mỉm cười nhìn qua nàng, không kiêng nể gì cả đánh giá hắn.
Ngươi quá vô sỉ.
Nữ tử nhăn mày, đôi mắt bên trong lóe ra vô tận ác ý, nàng đang muốn xuất thủ công kích là thời điểm, đột nhiên phát hiện bên cạnh có động tĩnh, là ai?
Sở Diệp không chút do dự, trực tiếp đem Xiêm La Miêu đá ra ngoài.
Meo meo meo.
Lại là Sở Diệp khoản này. Xiêm La Miêu nhảy dựng lên liền đánh, kết quả liền Sở Diệp đầu gối đều không có đụng phải xuất hiện lần nữa tại Tả Chấn Thiên cùng hướng Lâm Hâm trong mắt.
Nguyên lai là con mèo, nhưng là con mèo này động tĩnh cũng quá nhiều đi.
Hướng Lâm Hâm nghi hoặc,
nhưng luôn cảm giác mèo này giống như ở nơi nào gặp qua.
Tả Chấn Thiên sờ sờ cái cằm, tỉ mỉ nghĩ lại, nghĩ đến cái gì, là hắn nuôi miêu, ta đã nhìn thấy ngươi, đừng giấu, trộm ta Thiên Châu ra hỏa.
Sở Diệp khoanh tay đi tới, cười nói, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện.
Ta đánh chết cũng sẽ không quên con mèo này, còn có ngươi.
Tả Chấn Thiên cầm kiếm chỉ vào Sở Diệp, ánh mắt bên trong nộ hỏa chậm rãi chuyển hóa thành màu đỏ.
Bên cạnh hướng Lâm Hâm cảm giác đạo chí cường hàn ý vọt tới, tựa hồ hắn cùng chính mình đánh đều không có kích động như vậy, hai cái này nam nhân ở giữa nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật.
Hướng Lâm Hâm thối lui đến một lần, nhiều hứng thú nhìn qua hai cái này nam nhân, không tệ, tướng mạo cũng không tệ, cũng không biết sẽ va chạm ra tia lửa gì.
Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?
Sở Diệp rôi ra cười nói, làm sao vậy, trông thấy ta không vui, lúc trước Thiên Châu sự tình là ngươi làm không đúng, hạt châu kia đích thật là ta, huynh đệ, ngươi như thế không giới thiệu một chút bên cạnh ngươi bằng hữu để ta kiến thức một chút.
Ngươi muốn chút mặt, nói hạt châu kia là ngươi.
Nói đến đây, Tả Chấn Thiên liền nổi trận lôi đình, nếu là có thế lực, Sở Diệp sẽ bị hắn vòng 100 lần đều không quá đáng.
Cái khỏa hạt châu này rõ ràng là nhà ta thất truyền Thiên Châu. Ta tìm kiếm mấy trăm năm, không nghĩ tới bị ngươi trộm đi.
Ha ha ha.
Hướng Lâm Hâm đột nhiên che miệng, cố nén không cười, cuối cùng vẫn là nhịn không được bật cười, nói, thật xin lỗi, ta thực tế nhịn không được, ha 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 ha, ngươi còn có tổ truyền Thiên Châu, ta như thế không biết.
Ngươi câm miệng cho ta hiện tại không rảnh sửa chữa ngươi.
Tả Chấn Thiên giống con sù lông con mèo, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Sở Diệp, đem ta Thiên Châu trả ta, chuyện này ta tổng thể không truy cứu.
Là ai đưa cho ngươi dũng khí dám cùng ra ra nói như vậy?
Sở Diệp ngữ khí ngưng trọng.
Ta sau khi trở về phân tích một chút, ngươi lần trước chính là bằng vào mấy cái sinh vật mới có thể đánh thắng ta, lần này ngươi chỉ đem một cái miêu, ta nhìn ngươi như thế đánh với ta.
Tả Chấn Thiên cầm kiếm, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nhìn thấy Sở Diệp vây vây tay. Sau đó lục tục ngoe ngoe đi ra mười mấy cái sủng vật, có 5-6 cái vẫn là hắn quen thuộc. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến, lúc này đem kiếm thu lại, chắp tay nói, tiểu đệ trong nhà có muốn nuôi nấng heo mẹ, cáo tử. Hắn lúc này đến Xà Sơn là chuẩn bị bắt giao long, trở về luyện chế binh khí cùng làm thuốc, không nghĩ tới đụng phải Sở Diệp, cái này khiến hắn bị thương rất nặng. Nhà ngươi lúc nào chăn heo? Ở bên cạnh nghe Hướng Lâm hâm hỏi. Thấu bà nương, câm miệng cho ta. Ngươi thật là 3 ngày không đánh lên phòng bốc ngói, ta trở về liền nói cho sư tôn nói ngươi khi dễ ta. Hướng Lâm hâm nói. Tả Chấn Thiên không để ý đến nàng, quay người rời đi. Huynh đài, dừng bước. Sở Diệp gặp hắn liền muốn rời khỏi, Sở Diệp vội vàng nói, lần trước thuần thuận là ngoài ý muốn, Thiên Châu sự tình chúng ta tạm thời không nói trước, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ đem bắt giữ giao long sự tình nói cho ngươi sao? Tả Chấn Thiên hừ lạnh. Xà Sơn làm sao lại có giao long? Sở Diệp đưa ra nghi vấn, chẳng lẽ là có xà thuế biến thành giao long rồi? Sở Diệp có thể nghĩ tới chỉ có cái này. Xà hóa thành giao long, hắn đây là lần đầu tiên nghe nói, ngược lại là thật muốn gặp một lần đầu này giao long lại như thế nào bộ dáng. Long gan không muốn sao? Hướng Lâm hâm nhìn qua Tả Chấn Thiên bóng lưng rời đi, cắn răng nói. Không muốn. Tả Chấn Thiên hữu khí vô lực nói. Các ngươi cầm các ngươi giao long, ta không cùng các ngươi đoạn, ta thể, tuyệt đối không đoạn. Sở Diệp nói. Xà Sơn khí tức cùng Oanh Đề Sơn không giống nhau lắm. Nơi này tựa hồ khắc họa thật nhiều trận văn, nếu là có 2 người kia ở phía trước dâm hố, cái kia ngược lại là có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chương 207, ảnh tử bên trong mọc ra cái đuôi. Tin ngươi tả. Tả Chấn Thiên tăng tốc bước chân, mau chóng rời đi. Xà Sơn khắc họa có rất nhiều trận văn, nếu không phải hắn trước tiến đến phá giải trận văn, Hướng Lâm Hâm cùng Sở Diệp làm sao có thể dễ dàng như vậy tiến đến, chỉ bất quá tại Xà Sơn chuyển vài vòng cũng không có phát hiện giao long xào huyệt. Khắp nơi đều là giao long tung tích. Muốn tìm được xào huyệt độ khó rất lớn, trừ phi chính giao long nhảy ra. Đương nhiên, chuyện này không có khả năng lắm. Hắn tìm mấy ngày mấy đêm, phá giải trận văn, kết quả đụng phải Hướng Lâm Hâm, hắn cùng Hướng Lâm Hâm là đồng môn, bất quá đối nàng, Tả Chấn Thiên cũng không có hảo cảm, bởi vì Hướng Lâm Hâm luôn luôn đập sư tôn mông ngựa. Bình sinh không thích nhất loại người này, cùng với nàng chỉ có vài lần duyên phận. Lúc này sư tôn bệnh cũ phát tác, cần giao long đảm làm thuốc, đây mới là hắn mạo hiểm thương thế nguyên nhân. Chỉ là đối Lâm Hâm chưa bao giờ có hảo cảm, Tả Chấn Thiên lúc này có chút khó chịu, vốn cho là có thể nhẹ nhõm nghiền ép nàng, không nghĩ tới nàng thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ bình thường đều là nàng ẩn tàng. Côn Luân Khư đều là đại thần tụ tập chỗ, ẩn tàng cũng hoàn toàn chính xác có khả năng. Gặp Tả Chấn Thiên rời đi phải đặc biệt cấp tốc, Sở Diệp cũng không có đuổi theo, ánh mắt nhắm chuẩn ở đây hiểu điệu mỹ nữ, đi đến trước mặt nàng, trịnh trọng nói, ta gọi Sở Diệp, xin hỏi ngươi tên gì? Hướng Lâm Hâm. Nữ tử nhìn chằm chằm Sở Diệp, nam tử này rất trừ tướng mạo, cái khác nhìn như đặc biệt phổ thông, nhưng là Tả Chấn Thiên tựa hồ có chút sợ hắn, vẫn là cẩn thận chút đi. Xin hỏi các ngươi tới lấy giao long đảm làm cái gì? Sở Diệp hỏi. Luyện dược. Hướng Lâm Hâm cười nói. Không biết vì sao, luôn cảm giác Hướng Lâm Hâm tiếu dung đặc biệt giả. Hắn hiện tại đặc biệt hy vọng Hướng Lâm Hâm có thể khiêu khích hắn, ra tay với mình, sau đó liền có lý do cướp bóc nàng. Thế nhưng là nàng rất ít nói, hỏi đáp. Nếu không liền không nói lời nói. Sở Diệp nghĩ kỹ không ngừng chế tạo chủ đề, xin hỏi Hướng cô nương hữu tâm dụng cụ đối tượng sao? Hướng Lâm Hâm lắc đầu, cười nói, người tu đạo, chưa từng nói chuyện cưới gả, ta đối những cái kia không có hứng thú. Hoàn toàn không dựa theo chính mình bố trí xáo lộ tiến hành, xem ra không phải một nhân vật đơn giản, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là một cái ngốc trắng ngọt nhân thiết, bây giờ suy nghĩ một chút, là mình nghĩ đơn giản, nàng này lòng dạ không đơn giản. Phía trước có động tĩnh. Hồ Lê Lô thai đặc biệt nhanh nhẹn, nàng nghe được phía trước ngọn núi truyền đến bỏ thanh âm. Sở Diệp ánh mắt ngưng lại, hướng nơi xa nhìn lại nói, là một số cự hình thằn lằn, tại trên sườn núi huy động nhìn ra xa, không biết có phải hay không là đang dẫn dụ chúng ta đi qua. Hắn không thèm để ý, hiện tại hắn chỉ nghĩ tìm tới bia đá. Cũng không tiếp tục cùng Hướng Lâm Hâm lời nói khách sáo, đem đụng phải trận văn toàn bộ phá lời nói rơi. Tiến Xà Sơn nội bộ, Xà Sơn nội bộ là thiên nhiên động rộng rãi, có tích thủy dung hồ. Dung hồ tối như mực, nhìn không ra thứ gì, nhưng là ẩn ẩn nhìn thấy trong nước có cự hình quái vật. Đem một khối đá ném vào, bình một chút, tóe lên sóng nước. Còn tưởng rằng có thể toát ra quái vật gì, kết quả cái gì cũng không có. Sở Diệp rất là thất vọng, tiếp tục tiến về phía trước đi tới, nơi này khắp nơi tung hoành lấy phức tạp con đường, mặt vách trên đó viết phức tạp trận văn. Trên đó viết các loại ký hiệu vẽ ra đồ vật có chút cụ thể, mặc dù không cách nào đọc hiểu, nhưng vẫn là có thể hiểu ý.
cái này ghi lại chính là một cái cổ lão cố sự. Hướng Lâm Hâm sờ lấy phía trên đồ án, ánh mắt phức tạp nói.
Ngươi biết giảng chính là cái gì?
Sở Diệp hiếu kỳ hỏi.
Cái này giảng chính là một kiện rất cổ lão sự tình, nói là Long tộc lai lịch.
Long không phải hỗn độn khai tịch thời điểm liền tồn tại đồ vật sao?
Sở Diệp không hiểu, hẳn là cái này Xà Sơn còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến Long tộc lai lịch, hắn cảm thấy điêu khắc ký hiệu người có chút nói nhảm.
Long mấy cái chi nhánh, một loại là tổ long, đây là thiên địa khai tịch thời điểm liền tồn tại đồ vật, một loại khác là thông qua không ngừng tiến hóa hình thành, con run còn có thể tiến hóa thành kinh khủng thần long, chớ nói chi là xà, nơi này ghi lại là một loại khắc thành long phương pháp, xà biến thành giao long, sau đó lại hóa thành thần long, ngao du thiên địa ở giữa, đây chính là xà tiến hóa chi lộ, trong đó liên quan đến tiêu ký quá nhiều, ta cũng vô pháp giải đọc, chỉ là từng nghe.
Nói.
Nàng nói liền không nói. Bởi vì dính đến Côn Luân Khư đồ vật, nàng kém chút nói lộ ra miệng.
Sở Diệp cũng cảm giác cái này nữ tự mâu thuẫn, rõ ràng nói có cố sự, kết quả nói liền lừa gạt tới, nàng nhất định biết chút ít thứ gì.
Nhìn xem có thể hay không như cái biện pháp đem đồ vật moi ra tới.
Sở Diệp đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn qua phía trên ghi lại đặc thù ký hiệu, đại khái còn có thể biết một ít chuyện, ghi lại thành long quá trình, nhưng là cái này Xà Sơn có hay không long, cũng không biết.
Đột nhiên, nghe được thở dốc thanh âm. Không biết thật giả, nhưng giống như thật sự có thở dốc thanh âm.
Nhưng là nghiêm túc vừa nghe, thanh âm lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Phía trước tĩnh mịch kẹp đến bên trong, giống như có hai con mắt màu đỏ nhìn mình chằm chằm.
Sở Diệp tiếp tục thâm nhập sâu, mặt vách vẫn là viết các loại đồ vật.
Chỉ là tự sự lấy nơi này phát sinh sự tình, Sở Diệp không có kiên nhẫn nhìn, tiến nơi này mục đích chủ yếu chính là vì bia đá, vật gì đó khác trọng yếu đến đâu cũng không có trọng yếu bao nhiêu.
Ai đang sợ ta?
U ám thông đạo bên trong, Hướng Lâm Hâm đột nhiên rít gào lên thanh âm, lập tức toàn thân phát ra huỳnh quang, đem mặt đất chiếu sáng, nhưng là cũng không nhìn thấy thứ gì.
Xảy ra chuyện gì?
Sở Diệp nhìn qua nàng.
Vừa rồi giống như có người đụng ta, có thể là ảo giác của ta.
Hướng Lâm Hâm nói, khả năng thật là ảo giác của hắn đi.
Sở Diệp lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không có việc gì, đừng loạn hô gọi bậy, lúc đầu không sợ, sửng sốt bị ngươi hù đến.
Nàng đột nhiên mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm Sở Diệp phía trước, toàn thân đều đang run rẩy, chỉ vào, phía sau của ngươi ảnh tử xuất hiện một đầu cái đuôi.
Nói đùa cái gì?
Sở Diệp thật muốn đem cái này đánh bay ra ngoài, lời nói thật nhiều, lúc kinh lúc giống.
Sở Diệp ca ca.
Tiểu Hồ Yêu giật nhẹ Sở Diệp góc áo, ra hiệu Sở Diệp hướng phía sau nhìn.
Tiểu Hồ Yêu lời nói ngược lại là có mấy phần có thể tin, hắn mang theo nghi hoặc quay người, con ngươi co vào, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, cái bóng của ta bên trong dài một đầu cái đuôi. Chẳng lẽ có đồ vật giấu ở cái bóng của ta bên trong?
Sở Diệp nhảy dựng lên một quyền đánh đi ra, mặt vách bị hắn đánh lõm, kết quả đầu kia cái đuôi vẫn là tại ảnh tử bên trong, ra rõ ràng kìm lòng không được sờ sờ phía sau mình, đột nhiên chuyển tới một cọng lông mượt mà đồ vật.
Hắn nuốt nước miếng, dùng lực bóp, sau đó nghe được tiểu hồ lê hét lên một tiếng, ngươi nắm đau ta.
Sở Diệp lúc này mới phát hiện bắt đến hồ lê cái đuôi, lập tức buông tay, cái đuôi của ngươi như thế lộ ra rồi.
Ta bị hù dọa.
Tiểu hồ lê đem cái đuôi thu lại.
Con tốt, chỉ cần chính ta bộ trưởng cái đuôi là được.
Sở Diệp thở dài một hơi, nhìn về phía tránh phía trên, đầu này cái đuôi luôn cảm giác là lạ, hắn trong lúc nhất thời nghĩ bước minh bạch vì sao ảnh tử có cái đuôi.
Chẳng lẽ là có đồ vật gì giấu ở cái bóng của ta bên trong?
Sở Diệp làm ra to gan phỏng đoán, thế nhưng là tiến lên quan sát, cũng không có phát sinh cái gì, giống như chính mình thật mọc cái đuôi giống như.
Sở Diệp lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều.
Sau đó quay đầu, kết quả nhìn thấy một màn kinh người, nhìn thấy Hướng Lâm Hâm ảnh tử bên trong cũng có một đầu cái đuôi, lập tức dùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Chương 208, ảnh mị tộc.
Hướng Lâm Hâm nhìn thấy Sở Diệp ảnh tử bên trong xuất hiện nhô lên rất cao cái đuôi, che miệng cố nén không cười, nhưng là rất mau nhìn đến Sở Diệp kinh dị biểu lộ.
Lúc này cứng đờ, thân thể cứng rắn hướng mặt vách nhìn lên đi.
Mặt vách trên có đạo kéo đến rất dài thân ảnh đường cong đẹp vô cùng. Nhưng là vì sao tại chỗ ngông đít mọc ra một đầu cái đuôi?
Nàng nuốt nước miếng, rồi ra tay run rẩy hướng trên vách tường sờ soạng, lông xù xúc cảm, nháy mắt bị hù dọa, rút lui mấy bước, ngồi trên mặt đất bên trên, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi.
Ảnh tử bên trong có cái gì?
Hướng Lâm Hâm dùng mình.
Sở Diệp cùng Hồ Lê kỳ quái nhìn qua nàng.
Gặp nàng không ngừng lui về sau, sắc mặt tái nhợt, không ngừng nói, ảnh tử bên trong có cái gì, mau đưa vật kia cho giết, nếu không... Vật kia liền sẽ thay thế bóng dáng của chúng ta.
Nàng ôm đầu, đôi mắt xuất hiện tơ máu, phi thường thống khổ.
Hồ Lê chạy tới vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói, tỷ tỷ, không cần sợ hãi, có chúng ta ở đây. Ngươi cái tiểu yêu quái biết cái gì, đây là trong truyền thuyết ảnh mị tộc.
Hướng Lâm Hâm ôm đầu, núp ở xó xỉnh bên trong, run lẩy bẩy. Ảnh tử mặc dù không có chiếu rọi tại mặt vách bên trên, nhưng là mặt đất vẫn là có bóng dáng, nhìn ảnh tử cùng nàng trùng hợp, trực tiếp mọc ra cái đuôi giống như.
Tỷ tỷ này là gan thật nhỏ, xem xét liền không có gặp qua cái gì việc đời.
Hồ Lê lắc đầu, trong lòng thở dài, nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần có Sở Diệp tại, hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề.
Nàng thật sâu nhận thức đến vấn đề này, cho nên lộ ra đặc biệt bình tĩnh.
Hồ Lê vô vô hướng Lâm Hâm vai, không ngừng an ủi, đợi nàng bình tĩnh một chút, hỏi, cái gì là ảnh mị tộc?
Hướng Lâm Hâm thật lâu không nói gì, gặp tiểu yêu quái một mực ôm nàng, không nghĩ tới lá gan vậy mà không bằng một cái tiểu yêu quái, cuối cùng vượt qua trong lòng sợ hãi.
Trong cổ tịch ghi chép, ảnh mị tộc là thời đại hồng hoang u ác tính, Côn Luân Khư cùng thần ma động đã từng tự mình xuất thủ vây quét qua, không nghĩ tới bọn họ còn không có diệt tuyệt, lại còn có dư nghiệt sống sót.
Tại sao phải vây quét ảnh mị tộc?
Hồ Lê không rõ ràng đoạn lịch sử này, hỏi.
Đồng dạng, Sở Diệp cũng tò mò ảnh mị tộc là cái gì đồ chơi.
Hắn tại Thiên Đế Sơn cấm khu bên trong đợi thời gian quá lâu, đã cùng lịch sử đứt gãy, rất nhiều sự kiện cũng không biết.
Kỳ thật, coi như hắn tại sinh hoạt tại Thiên Đế Sơn cấm khu bên ngoài cũng vô dụng.
Bởi vì trung thổ không có ghi chép phương diện này lịch sử, liên quan tới hồng hoang lịch sử, bốn đại thánh địa đều không có ghi chép.
Chỉ có trong truyền thuyết cổ lao thánh địa có linh tinh ghi chép.
Các ngươi căn bản không biết ảnh mị tộc khủng bố, ảnh mị tộc nguy hại từng để cho trong vạn tộc đấu, bước lên bao nhiêu trận thánh vẫn chiến tranh, ảnh mị tộc có cái khiến cho mọi người đều sợ hãi năng lực, có thể bám vào cái bóng của ngươi bên trong, thông qua ảnh tử chậm rãi từng bước xâm chiếm ngươi, thay thế ngươi, mà chính ngươi căn bản không biết lúc nào đã không còn là lúc trước chính mình, chờ ngươi phát hiện thời điểm, hết thảy đều muộn.
Nàng ăn nói không do nói, lúc nói chuyện răng đều đang run rẩy.
Còn có loại này chủng tộc.
Hồ Lê cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trung thổ cũng thần kỳ đi.
Lần đầu tiên nghe nói còn có loại này thao tác, thông qua ảnh tử từng bước xâm chiếm, cuối cùng thay thế ảnh tử chủ nhân.
Không nghĩ tới ảnh mị tộc vậy mà trốn ở Xà Sơn.
Chẳng lẽ Xà Sơn cùng ảnh mị tộc có cái gì nguồn gốc?
Hướng Lâm Hâm nói liên miên lại nhảy nói, xem ra trở về lấy được hỏi một chút sư tôn.
Ngươi vừa rồi nói ngươi có thể sờ đến cái đuôi, vì sao ta sờ không tới?
Sở Diệp hiếu kỳ hỏi.
Vừa mới bắt đầu tiến vào ảnh tử có thể chạm đến. Sau một thời gian ngắn, liền triệt để cùng ngươi ảnh tử trùng hợp, về sau cũng không còn cách nào đụng vào, sẽ một mực sống ở cái bóng của ngươi bên trong.
Có hay không phá giải chi thuật?
Sở Diệp nhìn xem chính mình trên vách tường cái đuôi, luôn cảm giác khó chịu.
Có.
Là cái gì?
Tử vong chính là giải thoát.
Hướng Lâm Hâm ngẩng đầu đối đầu Sở Diệp con mắt, đây chính là nàng vì sao sợ hai nguyên nhân, nàng còn không muốn chết.
Nói mỏ.
Sở Diệp không tin tử vong chính là giải thoát, hắn sống lại tới. Nghĩ chính là vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, chỉ là ảnh mị tộc làm sao có thể làm gì được hắn.
Hướng Lâm Hâm đứng lên, đem khỏe mắt ngông lung nước mắt lau đi, nói, chính các ngươi xông Xà Sơn đi, ta không thể cùng các ngươi.
Nàng muốn lập tức trở về đi, nhìn xem sư tôn có hay không khác giải cứu phương pháp.
Xoát.
Nàng đi vài bước, một thân ảnh khoanh tay ngăn ở trước mặt nàng, ánh mắt lộ ra tiếu dung.
Ngươi có ý tứ gì?
Chớ vội đi a, ngươi không phải muốn giao long đằng sao?
Ta có loại dự cảm mãnh liệt. Nơi này nhất định có giao long.
Sở Diệp phía sau hắc quan tài nói với mình giao long không quan trọng, nhưng là bia đá nhất định tại trong núi đá.
Gặp nàng nhíu mày suy nghĩ, Sở Diệp âm thầm biết đối phương có chút dao động, tiếp tục nói, chính ngươi động não suy nghĩ một chút, giao long đảm ngươi không có tìm được, mà chính ngươi còn bị ảnh mị tộc phụ thân, ngươi cảm thấy ngươi có ý tốt gọi người khác cứu ngươi sao?
Thế nhưng là,
không có thế nhưng là, đã ngươi đã tiến đến, mở cung liền không có đường rút lui. Kết quả xấu nhất đã xuất hiện, coi như ngươi đi ra ngoài trốn tránh có thể như thế nào, còn không bằng xông vào Xà Sơn chỗ sâu, đạt được giao long đảm, coi như ngươi đánh không lại giao long cũng không quan hệ, đây không phải có ta sao.
Chẳng lẽ ngươi chỉ là cài bộ dáng, lấy giao long đảm chỉ là cài bộ dáng.
Sở Diệp cảm thấy mình hôm nay đã thật tốt, lắc lư người hắn nhất không am hiểu, vẫn là trực tiếp đánh tới phải dễ chịu.
Nếu như đổi lại là Tả Chấn Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp nhấn lấy hắn đi vào.
Hắn đối Xà Sơn không hiểu rõ, hắn hiện tại cần chính là một cái đối Xà Sơn có hiểu rõ người, Hướng Lâm Hâm vừa vặn phù hợp điều kiện này.
Hướng Lâm Hâm vừa mới bắt đầu còn nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng vẫn là bị Sở Diệp thuyết phục.
Lần này, muội tử này thế mà trực tiếp ở phía trước dẫn đường, Sở Diệp cảm thấy đặc biệt khó được, như thế vô tư kính dâng người, thật là thế gian hiếm thấy.
Các ngươi ban đầu là như thế phát hiện Xà Sơn có giao long.
Người bình thường não mạch kín, Xà Sơn chỉ có xà.
Sở Diệp hỏi.
Là Tả Chấn Thiên phát hiện, không thể không nói, ta cùng hắn đồng môn, hắn vẫn là thật sự có tài, ta thừa nhận thiên phú của hắn cao hơn ta, ta kém xa tít tắp hắn, nhưng ta chính là không phục.
Ngươi cùng hắn có thủ?
Không có.
Các ngươi là cái nào môn phái?
Côn nói với Lâm Hâm một chữ, mồ hôi lạnh xung ra, Sở Diệp tựa hồ một mực tại lời nói khách sáo, tranh thủ thời gian nói ra, ta cùng hắn đều là Côn Bằng phái.
Côn Bằng phái?
Sở Diệp nhíu mày, thân mẹ nó Côn Bằng phái.
Chưa từng có nghe nói qua môn phái này, trung thổ thế lực bốn cái đại biểu, Giao Chỉ, Quy Khư, Linh Sơn, Lôi Trạch, tối cường cường giả đều là đến gần vô hạn tiên, nhưng xưa nay không có chân tiên xuất hiện.
Nhưng là cái này nữ thực lực rõ ràng là tiên cấp bậc.
Hiển nhiên trung thổ còn có ẩn tàng môn phái, những môn phái kia thực lực đều tại tiên cấp, giấu đủ sâu.
Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi nổi lên mặt nước.
Sở Diệp nhìn qua hướng Lâm Hâm bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ, đến thời điểm, trung thổ liền chơi vui.
Chương 209, Xà Sơn đổ sụp.
Sở Diệp một đoàn người rất đi mau qua có chút âm u thông đạo, xuất hiện tại một cái đen nhánh sơn động bên trong.
Đem hắc quan tài đánh đi ra, sinh mệnh chi hỏa nhóm lửa mặt vách dầu nhiên liệu, lập tức toàn bộ sơn động sáng lên, sơn động đặc biệt khí phái, có ngũ giác tế đàn, còn có tọa lạc vô số bàn đá.
Mấy năm trước nơi này nhất định rất khí phái.
Sở Diệp sờ lấy cột đá, những này cột đá đều là ngọc chất, vô cùng quý báu, vừa định đem mặt đất nhìn xem khá là quý báu đồ vật nhặt lên thời điểm.
Phát hiện hồ lê đã có hổ lô lớn bắt đầu nhặt đồ vật.
Hơn nữa còn đặc biệt nhanh.
Phía sau của nàng còn đi theo sóc con, quả đen, hai cái này vật nhỏ cũng đang giúp nàng nhặt đồ vật.
Sở Diệp nâng chán, con tiểu yêu này quái có phải là quá phách lối rồi.
Còn có người ngoài ở đây.
Nơi xa hướng Lâm Hâm cũng đầy đầu hát tuyến, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, không có cùng một cái nhìn xem mười mấy tuổi tiểu yêu quái phân cao thấp, cũng không có nhặt mặt đất đổ vỡ, vây quanh sơn động quan sát.
Chính là nàng thận trọng, hẹn là không đến thời gian một nén hương, mặt đất bị thu thập phải không còn một mảnh, những cái kia nhìn xem đồng nát sắt vụn đồ vật cũng đều thu thập hết.
Sở Diệp ca ca, đều tại hồ lô lớn bên trong.
Hồ lê khỏe miệng lộ ra tiếu dung.
Sở Diệp rời xa hồ lê mấy mét, ta không biết ngươi.
Có thể nàng vẫn là ngây ngốc cười.
Xong đời.
Đứa nhỏ này đường giống như có chút lệch ra, Sở Diệp đỡ nâng chán đầu, nói, không biết còn có thể hay không một lần nữa tách ra tới.
Hồ lê nhìn sang hướng Lâm Hâm, gặp nàng không có chú ý cái này, đối phất phất tay, Sở Diệp ca ca, ngồi xuống.
Sở Diệp nghi hoặc, làm gì?
Nhỏ giọng một chút, cùng ta tới.
Nàng nắm lấy Sở Diệp tay, vừa đi vừa chú ý hướng Lâm Hâm, sau đó đem Sở Diệp đưa đến một bậc thang trước, chỉ vào bậc thang nói khẽ. Đi hai bước.
Sở Diệp cổ quái nhìn qua nàng, làm cái quỷ gì?
Đi hai bước thử một chút.
Hồ lê đem Sở Diệp đẩy lên trên bậc thang.
Đinh.
Làm Sở Diệp đạp lên trong nháy mắt, Sở Diệp nghe được trên bậc thang có âm phù truyền đến, như là đại đạo thanh âm đang kêu gọi, lúc này gặp hướng Lâm Hâm vừa vặn đi tới, nói, các ngươi đang làm gì đâu?
Sở Diệp nháy mắt xuất thủ, đem hồ lê đẩy ngã, đồng thời chân dùng lực đạp lên mặt đất, ầm ầm một chút, xuất thủ vịn sắp ngã xuống đất hồ lê. Ngươi chuyện gì xảy ra à?
Đây là bậc thang, đi đường cũng không cẩn thận điểm.
Trong khoảnh khắc đó, tiểu hồ yêu cũng là thật xứng hợp, đem toàn bộ bậc thang thu vào trong hồ lô.
Lúc này hướng Lâm Hâm đi tới, nhìn qua mặt đất đổ sụp đá vụn.
Sở Diệp đem tiểu hồ yêu cầm lên đến, nói, để ngươi chê cười, nàng luôn luôn ngo ngoe, đi đường cũng không nhìn, ngươi nhìn đem bậc thang đều đập bể, về sau ngươi cho ta chú ý điểm.
Tiểu hồ yêu ủy khuất ba mong chờ lấy Sở Diệp, không nói gì.
Hướng Lâm Hâm nhiều nhìn vài lần. Liền đi ra.
Sở Diệp đem cầm lên đến tiểu hồ yêu phóng tới mặt đất, sờ sờ đầu của nàng.
Tiểu hồ yêu gương mặt hiện hiện đỏ ửng nhàn nhạt, nở nụ cười, tại hắn ra chân trong nháy mắt đó, liền biết Sở Diệp muốn làm gì.
Vừa rồi mấy cái kia bậc thang nhất định ẩn chứa một loại nào đó lợi hại đạo vận, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây nghiên cứu một chút.
Sở Diệp cho tiểu hồ yêu truyền âm.
Hồ lê gật gật đầu, nàng vừa mới bắt đầu đạp lên nấc thang thời điểm cũng có cái loại cảm giác này. Chính là cảm giác có đồ vật gì tổ tiến vào não hải, còn lấy là ảo giác, cho nên cứ gọi Sở Diệp thử một chút, không nghĩ tới không phải là ảo giác.
Đây là cái gì đồ?
Đi khắp nơi con run tại âm u xó xỉnh bên trong phát hiện một bức kỳ quái đồ án.
Sở Diệp nghe vậy đi qua xem xét.
Âm u xó xỉnh, Sở Diệp lại nhìn thấy cái bóng của mình bên trong có một đầu cái đuôi, hắn nhìn xem con run thân thể, tốt à, thân thể của nó không có cái đuôi, kỳ thật tất cả sủng vật đều không có cái đuôi. Trước mắt có cái đuôi chỉ có Sở Diệp cùng hướng Lâm Hâm, còn có hồ lê.
Sở Diệp không nhìn cái bóng của mình, nhìn về phía mặt vách.
Cái này miêu tả một bộ phi thiên đồ quyển, họa bên trong có mấy cái nữ tử nhón chân lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vô cùng hướng tới, đoán chừng là biểu đạt phi tiên ý tứ.
Sở Diệp chỉ nhìn qua đại khái liền bắt đầu suy đoán.
Không phải, đây là tại hiến tế.
Hướng Lâm Hâm đi tới, thình lình nói.
Đẹp như vậy đồ án vậy mà là hiến tế, Sở Diệp thật đúng là nhìn không ra.
Ngươi nhìn chung quanh đều là đếm cũng đếm không xuể tiên nữ tại vũ đạo, nhưng là trên mặt biểu lộ lại không thích hợp, mà vị trí trung tâm nữ tử lại không nhúc đích, đây là một loại niên đại cổ xưa hiến tế phương pháp.
Nghe nàng tiểu nói này, thật đúng là có điểm giống là hiến tế phương pháp.
Vì cái gì xà sơn nơi này sẽ có hiến tế đồ quyền?
Con run ngạo nghệ thân thể, nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra.
Chỉ có một cái khả năng, nơi này nguyên lai không gọi xà sơn, chỉ bất quá về sau đổi tên gọi xà sơn mà thôi.
Sở Diệp nói ra hắn ý nghĩ.
Ta cũng có loại này suy đoán, đây cũng là cái nào đó thời kỳ tu luyện động phủ, chỉ bất quá hoang phế về sau, xà liền bắt đầu xâm lấn.
Hướng Lâm Hâm nói.
Sở Diệp còn làm ra một loại khác suy đoán, có lẽ không phải xà xâm lấn, nơi này có lẽ chính là cái nào đó đại nhân vật ở đây nuôi xà, chỉ bất quá chính mình chết rồi, mà xà còn sống, dần dần, liền hình thành xà sơn.
Suy nghĩ của ngươi hảo nhảy thoát, bất quá cũng có khả năng.
Hướng Lâm Hâm nói.
Sở Diệp một lần nữa đi ra ánh sáng, mặt đất ảnh tử còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cây cái đuôi, hắn nhảy dựng lên một quyền đánh vào ảnh tử bên trong, thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả.
Cái đuôi vẫn là sống ở tại ảnh tử bên trong.
Hắn lắc đầu, không để ý nữa, cái sơn động này nhất định có một loại nào đó huyền cơ, xà sơn xà đều đi cái nào rồi.
Bên ngoài có xà hoạt động vết tích, nhưng là cũng không nhìn thấy xà.
Đang lúc Sở Diệp không có đầu mối thời điểm, nhìn thấy thiên cầu tại đào đất. Mà lại tốc độ cực nhanh, động tĩnh mặc dù rất nhỏ, nhưng là Sở Diệp hay là chú ý tới, đi đến chó trước mặt, nói, ngươi đây là làm gì đâu?
Không làm gì.
Chó lộ ra rõ ràng rằng, cũng không có giải thích cái gì.
Có phải hay không là ngươi đào đất phía dưới có dấu đồ tốt?
Sở Diệp lúc nói chuyện nhìn chằm chằm thiên cẩu tiếu dung lập tức cứng đờ, nhưng là chân hay là phi tốc đào đất.
Thế là hướng Lâm Hâm, hồ lê, còn có cái khác sủng vật đều nhìn qua con chó này.
Gâu gâu.
Chó sủa vài tiếng, hướng những sinh vật này hung dữ nhìn xem, sau đó không đào, dù sao móc ra đoán chừng cũng sẽ bị Sở Diệp cướp đi, dứt khoát không đào, đi tới một bên nằm.
Sở Diệp gặp thiên cẩu không đào, sau đó hắn đi đến chó vừa rồi chạy vị trí, sau đó ra hiệu đại gia đi ra, đang muốn một quyền đem này địa mặt đánh lúc chiên, thiên cẩu chạy tới cắn Sở Diệp quần áo, nói, phía dưới thế nhưng là đồ tốt, đừng đánh hư.
Là cái gì?
Sở Diệp hỏi.
Là.
Là thiên cẩu ấp úng. Cuối cùng nói, ta giống như ngửi được bia đá ngay tại phía dưới.
Sở Diệp lung lay phía sau hắc quan tài không có phản ứng, hiển nhiên không có cảm ứng.
Ngươi cảm thấy ngươi linh mẫn trình độ hơn được bia đá lời nói đầu.
Sở Diệp không có nghe thiên cẩu, một quyền đem mặt đất nổ tan, tiếp lấy toàn bộ mặt đất xuất hiện vết rách.
Ta chỉ là ra một điểm lực, như thế cảm giác toàn bộ mặt đất đều tại chấn động.
Sở Diệp họa vừa nói chuyện, sau đó mặt đất ra bị nẻ tốc độ biến nhanh, chính xác xà sơn lung la lung lay. Giống như muốn đổ sụp.
Chương 210, Giao Long Dung Nham.
Xà sơn bắt đầu kịch liệt lay động, khe hở cấp tốc lan tràn, tảng đá rơi xuống.
Vết rách tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh mặt đất đổ sụp, cực nóng sóng lửa nhanh cuốn lại, màu đỏ nham tương không ngừng mạo hiểm bọt nước, nhấc lên bọt nước có loại muốn bổ nhào vào bộ mặt cảm giác, hãi hùng khiếp vía.
Phía dưới dung nham không ngừng lan lộn, sóng nhiệt lao nhanh, toàn diện nhanh quyển.
Rơi xuống xà sơn tảng đá tóe lên vô số nham tương, nhất trọng tiếp nhất trọng sóng nhiệt đập vào mặt.
Đi.
Sở Diệp đem hắc quan tài trực tiếp ném ra đi, thần lực phun trào, tiếng vang truyền đến, lực lượng đem núi đá đánh xuyên qua.
Hắn cái thứ nhất lao ra, đằng sau đi theo sủng vật cùng hồ lê, trong chớp mắt toàn bộ đều lao ra, hướng Lâm Hâm cũng không ngoại lệ.
Vừa lao ra không lâu, xà sơn toàn diện đổ sụp, hướng cực nóng trong dung nham rơi xuống, rất nhanh cả tòa sơn bị dung nham thôn phệ hết, mấy trăm trượng cao sóng nhiệt đem trời cũng đều cho chiếu hồng.
Lúc đầu đã rời đi Tả Chấn Thiên nghe được động tĩnh, sau đó vòng trở lại. Nhìn qua biến mất xà sơn, thay thế chính là một cái dung nham.
Khó trách tìm không thấy, nơi này có một cái dung nham, nếu như ta không có đoán sai, giao long đều ở tại dung nham phía dưới.
Xà sơn không có khả năng không có xà, chỉ có thể là đáp án này.
Đây là...
Hướng Lâm Hâm bất khả tư nghị nói.
Sở Diệp cong hắc quan tài, chậm rãi tới gần, hướng dung nham phía dưới nhìn lại, không ngừng nhảy dựng lên nham tương vô cùng cực nóng, nóng hổi nham tương không ngừng bốc lên bọt ngâm, hướng phía bốn phía thôn phệ. Mặt đất nhiệt độ kịch liệt nóng lên.
Dưới nham tương mặt phải chăng có bia đá?
Sở Diệp đem hắc quan tài gỡ xuống, hỏi.
Không cảm ứng được.
Hắc quan tài cũng không biết, nhiệt độ của nơi này quá cao, tựa hồ có thể ngăn cách hết thảy.
Ngươi như thế như vậy vô dụng, cái gì cũng không có cảm ứng được.
Sở Diệp cảm thấy màu đen bia đá không có bất kỳ cái gì dùng,
sau đó hắn từ hắc quan tài bên trong lại lấy ra hai nhanh màu đen bia đá. Làm cái này hai nhanh cuốn tại cùng nhau thời điểm, lập tức kim mang chợt hiện, thiên địa oanh minh, kim sắc quang mang không ngừng lấp lóe. Lúc này Sở Diệp chú ý tới trong dung nham xuất hiện kim mang. Nguyên lai bia đá thật ở phía dưới. Sở Diệp lộ ra mỉm cười. Còn tốt đến đúng rồi. Sở Diệp đem không có ích lợi gì lời nói đầu thu lại, cái này lời nói đầu quả nhiên không có chút nào đáng tin cậy, còn nói có thể cảm ứng được, còn tốt lúc trước biến thành quan tài, để nó có tác dụng nhất định. Bia đá quả nhiên ở phía dưới. Thiên Cẩu đong đưa chó vị, hắn khi đó hậu liền phát giác phía dưới không tầm thường, tựa hồ có cùng xà sơn không giống khí tức, cho nên mới dự định đào một đào nhìn xem là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới là một cái dung nham. Đột nhiên không trung xuất hiện rất nhiều điều khiển người thú nhân vật, khí thế phi thường khủng bố, tọa kỵ phi thường khí phái cùng gió nhẹ. Ngự thú tộc không nhìn chằm chằm giao chỉ, tới nơi này làm gì? Sở Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung viễn cổ hung thú từng cái hung tàn, có cao lớn tê giác, có răng đặc biệt dáng dấp lão hổ, lớn lên giống hùng sư cỡ lớn sư tử. Ở trên không kích động cánh, một bộ bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ, Sở Diệp rất giống cho chúng nó một quyền. Không trung tự xưng tiên vương nam tử trung niên nhìn thấy Sở Diệp về sau, ánh mắt khẽ giật mình, lại đụng phải hắn. Hẳn là cái đồ chơi này là hắn làm ra đến. Hắn âm tình bất định nhìn thêm vài lần Sở Diệp, sau đó từ trên trời giáng xuống, nói ra, ta nhìn thấy nơi này ánh lửa mạn thiên, chạy đến nhìn lên, nguyên lai là dung nham bộc phát, bên trong tựa hồ có rất khủng bố đồ vật, chuyện này ngươi thấy thế nào? Con hàng này khẳng định là không có lời nói tìm lại nói. Sở Diệp không muốn phản ứng hắn, vừa rồi đang muốn đi xuống xem một chút, kết quả những này khách không mời mà đến liền xuất hiện ở trước mắt. Suy nghĩ một chút nói, ngươi cảm thấy làm như thế nào nhìn? Tiên Vương sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra, Sở Diệp là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là chính mình hỏi trước hắn, kết quả hắn vậy mà hỏi lại. Tiên Vương thở dài một hơi, nhìn qua thay đổi lưu động dung nham, nói, nơi này dung nham tràn ra tới năng lực đặc biệt tràn đầy, ta cảm thấy bên trong nhất định có kỳ quặc, cùng hắn ở phía trên kéo con bê, không bằng để ta đi vào tìm tòi. Hắn nói phất tay, để mấy cái lão giả cưỡi hung thú nhảy vào trong dung nham. Một bên nhìn hướng Lâm Hâm bị hắn vô sỉ kinh đến, rõ ràng là bọn hắn trước nhìn thấy, hiện tại ngự thú tộc vừa nhô ra liền cướp đoạt trong dung nham đồ vật. Người không nên quá phận. Hướng Lâm Hâm ánh mắt gặp một chút, kiếm trong tay lóe hàn mang. Tiểu cô nương nói chuyện không muốn như vậy xong. Tiên Vương sờ lấy khỏe miệng cười nói, sau đó ánh mắt thời gian lập lòe, phát hiện đối phương vậy mà là tiên, cùng hắn tương xứng. Trung thổ lại còn sống tiên, chẳng lẽ nàng cũng là tránh thoát đại chiến tiên sao? May mắn. Nàng cái này tiên tựa hồ không phải rất mạnh, có lẽ không phải chiến đấu hình, vừa định hảo hảo thăm dò một phen thời điểm, nhìn thấy mặt đất xuất hiện một đầu cái đuôi, hù đến hắn rút lui mấy bước. Đây là doanh mị tộc. Hướng Lâm Hâm biểu lộ nghiêm túc nói, ngươi biết. Sở Diệp cũng nhìn qua vị này tiên vương, tiến lên hai bước hỏi, nên như thế nào đánh tan ảnh mị tộc. Danh xưng tiên vương nam tử trung niên nhìn về phía Sở Diệp cái bóng, quả thực khó có thể tin, cái bóng của ngươi bên trong cũng có cái đuôi. Năm đó khiến tất cả tu luyện giả đều sợ hai tháng ảnh mị tộc thế mà còn không có diệt tuyệt, hắn rời xa Sở Diệp cùng hướng Lâm Hâm mấy bước, tóc cũng bắt đầu run lên. Nghe nói ảnh mị tộc là một cái tồn tại đặc thù chủng tộc, ẩn nấp tại cái bóng, chậm rãi từng bước xâm chiếm cái bóng của ngươi, cuối cùng thay thế trở thành cái bóng của ngươi, bài trừ chi pháp chỉ có một cái, đó chính là chính mình chết mất, ảnh mị tộc liền sẽ chết mất. Cái tin đồn này, hắn cũng chỉ là nghe nói, liên quan tới chân chính tin đồn. Chỉ là cổ tịch trên có lẻ thẻ một điểm ghi chép. Nghe nói nhiễm phải cái này, kết cấu đều ngoại lệ, mạch suy nghĩ chỉ có một đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi biết phương pháp phá giải đâu. Sở Diệp có chút thở dài, nhìn xem chính mình cái bóng phía trên mọc ra cái đuôi, xem ra đoạn thời gian này đều không thể nhìn thẳng cái bóng của mình. Cũng không phải không có phá giải phương pháp. Tiên Vương nhìn qua mãnh liệt mặt đất dung nham nói, hắn đang lo lắng cấm khu cứng, giả, đi vào cũng có thời gian một nén hương đi, nhưng chính là không có động tĩnh. Như thế nào phá giải? Hướng Lâm Hâm hỏi. Chết liền giải thoát ta. Ngươi đây là tại đùa giỡn hay sao? Lừa ngươi làm gì? Đây là sự thực, chỉ cần chết mất, bọn hắn tự nhiên là sẽ biến mất. Nhìn thấy Hướng Lâm Hâm nổi giận đùng đùng, chuẩn bị bộc phát, hắn tranh thủ thời gian sửa lời nói, mượn xác hoàn hồn, nghe nói qua sao? Hồ Ly, Hướng Lâm Hâm, Sở Diệp lặng lặng nhìn qua hắn. Nhìn nét mặt của các ngươi cũng không biết mượn xác hoàn hồn là cái gì, chúng ta người tu luyện có thể đem thần hồn rút trở về. Bỏ qua lúc đầu thân thể, sau đó đem thần hồn ký thác vào một chỗ, ảnh mị tộc cho là ngươi chết mất, bọn họ cũng sẽ chết mất, lúc này ngươi liền có thể đi tới, tái tạo nhục thân, dạng này liền có thể. Thiên Vương thản nhiên nói. Hắn nói chuyện thời điểm một bên nói một bên biểu lộ kích động, Sở Diệp cảm thấy hắn không thể tin, bỏ qua nhục thân, hoàn toàn không bình thường, cảm thấy rất dễ dàng bị có ý đồ người lợi dụng. Phương pháp này người thử qua. Hướng Lâm Hâm nhìn qua hắn. Đương nhiên Tiên Vương nâng lên lộ ra, sau đó nói, đương nhiên chưa thử qua, ha 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 ha, ta chỉ nói là nói. Chương 211, Giao Long xuất thế. Ngay tại cười ha ha Tiên Vương không có chú ý đạo đột nhiên một đạo thân ảnh gầy yếu lung la lung lay xung lại, tựa như là giống như uống say, tốc độ nhanh đến cực hạn, từ Sở Diệp trước người lướt qua, sau đó trực tiếp đụng vào Tiên Vương trên người. Một màn này thực tế là quá nhanh, Tiên Vương phòng bị Sở Diệp, phòng bị Hướng Lâm Hâm, phòng bị nơi xa Tả Chấn Thiên. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng bị một cái vật nhỏ đụng tiến dung nham bên trong. Bịch. Tóe lên cao mấy trượng sóng nhiệt. Tiếp lấy là không nổi bất kỳ bọt nước, giống như là chết mất đồng dạng. Làm tốt lắm. Sở Diệp giơ ngón tay cái lên. Sở Diệp lời nói cũng không nghĩ tới một cái lại thấp lại nhỏ tiểu hồ yêu công việc làm ra cử động như vậy. Tiên Vương cũng là như thế, hoàn toàn không nghĩ tới con tiểu yêu này quái dám như thế. Mặc dù nàng đã từng mang theo mấy chục con sủng vật xuất hiện tại giao trì, nhưng là cẩn thận cảm thụ một chút, cái này yêu quái yêu lực quá yếu, cho nên liền không có nhiều chú ý, còn tưởng rằng là cái nào đó đại nhân vật hậu đại, kết quả. Hướng Lâm Hâm cùng Tả Chấn Thiên triệt để bị hồ yêu hành động này kinh đến. Người muốn chết. Không chung, cưới yêu thú đông đảo ngự thú tộc người nhao nhao gào thét. Mặc dù tộc trưởng không chết được, nhưng là một màn này cũng hoàn toàn chính xác kích thích đến bọn hắn uy nghiêm. Ta say rượu, thật xin lỗi thật xin lỗi. Tiểu hồ yêu vẫn là lung la lung lay, sắc mặt đỏ bừng. Đi đường bất ổn, tuy thời muốn ngã sấp xuống dáng vẻ. Nhưng là nàng một mực tại cúi đầu, đối rơi xuống dung nham bên trong Tiên Vương cúi đầu. Thái độ của nàng rất tốt, Hướng Lâm Hâm cùng Tả Chấn Thiên sững sờ, có loại nàng thật là uống say cảm giác. Sở Diệp biết tiểu hồ ly thỉnh thoảng uống trộm rượu của mình, nhìn nàng vẻ mặt và động tác, không giống như là dáng vẻ nói láo, chẳng lẽ nàng thật uống say rồi. Không, nàng nhất định là trang. Nhưng Sở Diệp vẫn là phối hợp tiểu hồ yêu, đưa tay kéo nàng, uống rượu cũng không cần chạy loạn. Đây là tại lường gạt chúng ta sao? Không chung có thiếu niên hạ xuống, ánh mắt bước lên hỏa diễm, phi thường phẫn nộ. Có một người hạ xuống, thế là ngự thú tộc toàn bộ xuất hiện trên mặt đất. Giống. Hống hống hống. Lập tức, yêu thú tiếng giống giận dữ âm kinh thiên động địa, tại bốn phía không ngừng quanh quẩn, vờn quanh. Đột nhiên, phía trước có vị tuổi quá trẻ thiếu niên đứng ở phía trước hai tay vung lên, làm một động tác, lập tức tất cả yêu thú toàn bộ khép lại miệng, chung quanh nháy mắt an tĩnh lại. Vị thiếu niên kia ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hồ yêu, đi tới, sắc mặt bất thiện. Gặp hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, thân ảnh huyên hóa, hướng tiểu hồ yêu đi tới. Sở Diệp đi đến tiểu hồ yêu trước mặt, đồng dạng nhìn chăm chú lên hắn, thiếu niên đưa tay hướng tiểu hồ yêu chụp tới, Sở Diệp ngăn lại hắn, ngươi muốn làm gì? Ngươi đi ra. Thiếu niên sắc mặt biến thành màu đen, trong giọng nói rất là phẫn nộ. Ngươi nói cái gì? Sở Diệp nhíu mày. Thiếu niên bình tĩnh nói, chớ cản đường. Nàng cố ý đem phụ thân ta đụng tiến dung nham bên trong, ta cũng muốn đưa nàng ném vào. Nàng uống say, không phải cố ý. Ngươi cảm thấy nàng giống như là uống say dáng vẻ sao? Ta nói là chính là. Sở Diệp ngữ khí băng lãnh. Ta lặp lại lần nữa, đi ra. Sở Diệp không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú lấy hắn, hắn cũng nhìn chăm chú Sở Diệp. Hắn cảm thấy Sở Diệp ánh mắt có chút cổ quái, vừa định rời, nhưng là phát hiện ánh mắt của hắn không động đậy. Hắn giống như tiến vào một cái thế giới. Phía dưới chân là đen nhánh nước hồ, chung quanh một mảnh đen kịt. Đột nhiên, hắn nghe được xà le lưới tiếng kêu, chung quanh tràn ngập khí tức kinh khủng. Mặt hồ lan lộn, không ngừng sôi trào, sóng thần xuất hiện, biến thành dung nham. Cái này dung nham so giao long dung nham không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, dung nham bên trong toát ra một đầu nhân thân quái vật, đây là một con rắn, rất vũ mị yêu diễm xà. Xa trên đầu có ngọc sừng. Tiểu ca ca mị hoặc thanh âm truyền đến. Theo thanh âm truyền ra, toàn bộ dung nham sôi trào. Sóng nhiệt nhấc lên mấy trăm trượng. Sóng nhiệt bên trong bay ra một con cá này cùng dáng dấp rất giống hoa hoa, con mắt là màu lục. Quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên, giống như quỷ mị, thiếu niên bị hù dọa, toàn thân run rẩy, sau đó nhìn thấy cá ngã tiến dung nham bên trong. Thiếu niên vừa định buông lỏng một hơi thời điểm, chung quanh còn xuất hiện gầm thét thanh âm tựa hồ tại dung nham phía dưới gào thét. Hắn túi đầu nhìn lại, dưới chân của mình tất cả đều là cực nóng dung nham, phía dưới khóa lại đến ngàn vạn hung thú. Lông mày hung thú đều thử lấy răng, nếu không phải toàn thân bị xích sắt khóa lại, sợ là sẽ phải lao ra đem hắn xé rách. Lập tức như là lâm vào tử vong, toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra, chậm rãi hướng mặt đất quỳ xuống. Thiếu chủ. Đột nhiên, một thanh âm đem hắn kêu gọi trở về. Thiếu niên hoàn hồn, nếu không có thuộc hạ đem hắn đánh thức, hắn lúc này sợ là không cách nào đi ra cái này kinh khủng hình ảnh. Người thế nào rồi? Lúc này, Sở Diệp đưa tay liền muốn đỡ sắp quỳ gối mặt đất thiếu niên.
Thiếu chủ, người không sao chứ? Thuộc hạ đưa tay đem thiếu chủ đỡ dậy. Thiếu chủ không ngừng lùi lại, như tránh rắn giết, cái này Sở Diệp quá khủng bố, chỉ là nhìn mình chằm chằm, thật giống như có hàng ngàn hàng vạn hồng hoang cự thú tại đối với mình gào thét, muốn xé nát chính mình. Tiểu Hồ yêu gãi gãi Sở Diệp góc áo. Sở Diệp cười nói, không có việc gì, ta ở đây. Chỉ bằng cái này lông đều không có giải đủ tiểu hài, còn nghĩ cùng ta hung, nhìn ta không hù chết ngươi. Sở Diệp nhìn xem sắc mặt vô cùng ít ỏi năm, phản ứng của hắn Sở Diệp vẫn là thật hài lòng, không cho hắn một điểm nhan sắc, còn tưởng rằng chính mình dễ khi dễ. Bất quá cái này vịn thiếu chủ hộ vệ, Sở Diệp phát giác hắn không đơn giản. Ngự thú tộc rất nhiều người đều không rõ phát sinh, cái gì, nhưng nhìn đến thiếu chủ sắc mặt tái nhợt, chân không ngừng mà phát run, chắc hẳn vừa rồi khẳng định là xảy ra chuyện gì. Sở Diệp thu hồi ánh mắt, đang muốn hướng giao long dung nham nhìn lại lúc, thương khung đột nhiên xuất hiện lôi kiếp. Lôi kiếp bắt đầu hướng phía dung nham phích lịch, không ngừng oanh tạc. Ầm ầm. Nham tương nhanh cuốn lại, vô cùng hùng vĩ, giống như pháo hoa chói lọi. Lôi kiếp không ngừng đánh xuống, nham tương tại nhanh quyển, phía dưới đột nhiên chuyển đến giận thanh âm. Long ngâm thanh âm chuyển đến, sau đó nhìn thấy Tiên Vương từ dung nham bên trong nhảy ra. Cùng Tiên Vương đồng thời xuất hiện còn có trước đó tiến vào dung nham thăm dò mấy vị ngự thú tộc cường giả. Ngao ngao ngao. Tiếng long ngâm âm không ngừng, một đầu kim sắc cái đuôi quét tới, vành huyết vụ phun ra, vị kia ngự thú tộc cường giả đều không có tới chạy đến, trực tiếp bị cái đuôi đập thành huyết vụ. A, lại một cường giả bị lôi kiếp đánh trúng, phát ra thê thảm, Tiên Vương, cứu ta. Tiên Vương tốc độ đình chỉ, trở lại muốn cứu. Sau một khắc, vị cường giả kia còn bị bốc lên kim sắc cái đuôi quét trúng, cũng hóa thành huyết vụ, cái đuôi còn không có dừng lại, tiếp tục đánh thẳng tới, Tiên Vương kết xuất tấn kết, nói, chịu đựng. Hắn muốn cứu một người khác, thế nhưng là cái đuôi quét tới. Hắn vội vàng ngăn cản, bị cái đuôi quét ra dung nham bên ngoài. Nếu không phải thân thể cường hãn, sớm đã bị quét chết. Cho dù như thế, hắn vẫn là phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt, hướng dung nham trông được đi, lại gặp được mấy đạo huyết vụ xuất hiện. Thiến giao long dung nham toàn bộ chết. Tiên Vương lung lay sắp đổ, bước chân lảo đảo, liền muốn té ngã trên đất. Ngao ngao ngao. Tiếng long ngâm âm truyền đến, lôi kiếp không ngừng đánh xuống. Chương 212, Thiên Kiếp. Ngao. Vang rội long ngâm vang tận mây xanh, không trung mây đen dày đặc, lôi điện không ngừng đánh rơi. To lớn long thân chán phóng kim sắc điện mang, lôi đình không ngừng rơi xuống. Vốn đang không có chuẩn bị độ hóa long thiên kiếp, nhưng là có sinh vật ngoài ý muốn lại xông tới, bị ép vận dụng lực lượng, từ đó làm cho dẫn động thiên địa dị biến, thiên kiếp xuất hiện. Nếu là ta độ kiếp thất bại, các ngươi đều phải chết. Tiếng giống từ dung nham bên trong truyền ra, sau đó một đầu to lớn màu đen giao long đột nhiên thò đầu ra. Toàn thân cứng rắn lân giáp lóe ra hàn mang. Bắn ra kim sắc lực lượng. Cùng lúc đó, chung quanh xuất hiện vô số giao long, lập tức phong dũng vân động. Lôi kiếp càng khủng bố hơn, tựa hồ không phải tại độ kiếp, mà là khai thiên tịch địa. Lực lượng càng thêm khủng bố, dây đặc thiểm điện không ngừng phích lịch. Vâng! Theo giao long số lượng gia tăng, bầu trời lôi kiếp toàn diện rơi xuống, thật lớn thanh âm tại giao long dung nham không ngừng oanh mình, nhìn xa xa liền cảm giác được kinh khủng thiên kiếp uy lực. Sở Diệp hướng dung nham trông được đi, long ngâm thanh âm kích thích lỗ tai, nham tương sôi trào. Lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra. Chỉ là tới gần đã cảm thấy hai hùng kiếp vía, sóng nhiệt đem Sở Diệp bộ mặt bức ra sóng nhiệt. Bên trong như là ngàn vạn lôi kiếp đang vang động, nham tương khắp nơi chảy đầm địa, cảm giác giống như là địa ngục đồng dạng. Thiên Cẩu không khỏi lắc đầu cảm thán, giao long lột xác thành long, tuyệt đối không có khả năng. Cũng không có như vậy tuyệt đối đi. Sở Diệp thản nhiên nói, lời nói được như vậy tuyệt đối không tốt. Ngươi không biết cái này có bao nhiêu khó, liền so hảo nhập đạo cảnh cùng thành tiên. Giữa hai cái này chênh lệch cũng không có dễ dàng như vậy đền bù. Thiên Cẩu lung lay cái đuôi, ngẩng lên đầu nói. Cũng đúng. Sở Diệp gật gật đầu. Giao long thuế biến liền cùng trung thổ thế giới thành tiên đồng dạng, ở vào thiên địa linh lung trạng thái, chỉ cần là siêu việt tiên cấp lực lượng, nhất định đều bị áp chế. Ngao ngao. Màu đen thiết giáp không ngừng mà tuôn ra huyết dịch, tiếng giống truyền đến, thanh âm rất thống khổ. Huyết dịch không ngừng bắn tung tóe ra. Rên rỉ không ngừng. Giao long vọng tưởng lột xác thành long. Nói đùa cái gì? Thiên Vương ổn định thân hình, khí tức cũng bình ổn rất nhiều. Vừa rồi nếu không phải chạy nhanh, thực sự sẽ bị giao long xử lý, giao long nhục thân cứng rắn như là. Làm cũng ngăn không được, lực lượng quét ngang mà đến, như là thiên kim vạn mã công sát mà đến, nháy mắt thuốc khô là hủ, phá hủy hết thảy. Chỉ là hồi tưởng vừa định một màn liền hãi hùng khiếp vía. Nói đến, vừa rồi tựa như là tiểu hồ yêu đem hắn thúc đẩy giao long dung nham bên trong. Hắn rơi vào ngay tại nện vào giao long vảy ngược. Thế là ngủ say giao long tỉnh lại, mở mắt liền thấy Tiên Vương. Sau đó Tiên Vương kìm lòng không được xuất thủ một quyền, tiếp lấy bi kịch phát sinh, ngủ say Giao Long thức tỉnh, hắn tranh thủ thời gian chạy, tranh thủ thời gian chạy. Mặc dù hắn được cứu, nhưng là huynh đệ của hắn cũng lại không cách nào trốn tới. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua con kia tiểu yêu quái, hận không thể đem hắn chém vỡ thì vạn đoạn. Lúc này, hắn chú ý tới mình nhi tử trốn ở yêu thú một chân bên cạnh, run lẩy bẩy, mồ hôi toát mồ hôi lạnh, lập tức trong lòng tức giận lao nhanh đến chân bên trên, một cước đá ra đi. Phế vật. Đem nhi tử bị đá rất xa. Nhi tử lúc này mới tỉnh ngộ tới, vừa rồi chính mình từ Sở Diệp đôi mắt nhìn thấy cảnh tượng quá mức khủng bố. May mắn phụ thân một cước này đem hắn nhắc nhở, sau đó nhìn về phía Sở Diệp. Sở Diệp lúc này vừa vặn nhìn qua, hắn tranh thủ thời gian túi đầu, sợ hãi cùng Sở Diệp đối mặt. Hắn đi vào Tiên Vương bên người, nhẹ giọng hô, phụ thân. Cút. Tiên Vương cả giận nói, giận nhãn nhìn hắn chằm chằm, trong lòng không hiểu nổi nóng. Ta hắn còn không có nói ra, bị Tiên Vương gầm thét, ngậm miệng. Hắn túi đầu, rất uy khuất, không dám nói lời nào. Lúc này một thuộc hạ chạy đến Tiên Vương bên thai nói mấy câu, Tiên Vương lúc này mới nhìn chăm chú vài lần nhi tử, mới vừa rồi còn cho là hắn là bị Giao Long độ kiếp tràng diện hù đến, nguyên lai là xuất hiện tại Sở Diệp bên người, sau đó không hiểu thấu liền biến thành cái dạng này. Tiên Vương nhìn thêm vài lần Sở Diệp, người này thực lực quả thực thâm bất khả chắc, hoàn toàn không có manh mối tự. Được rồi, vẫn là nhịn một chút. Lúc này, lôi kiếp dày đặc trình độ càng khủng bố hơn, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, mãnh liệt kình phong thổi tới, cổ thụ che trời đều bị thổi đoạn mất. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, lôi đình phích lịch, mưa rào tầm tã hạ xuống. Đại Bạch Ngỗng, nhanh. Sở Diệp hướng Đại Bạch Ngỗng hô. Đại Bạch Ngỗng cặc cặc gọi hai câu, trắng loan cánh mở ra, lập tức một trận ánh sáng màn bao phủ, quang mạc xuất hiện, chính là Đại Bạch Ngỗng vạn pháp bất xâm. Đem nghiêng bàn mưa to toàn bộ ngăn cản được. Nơi xa chỉ có linh lực hộ thể tả chấn thiên, hướng Lâm Hâm, còn có Tiên Vương chờ một chút toàn bộ đều chấn kinh nhìn qua Đại Bạch Ngông thi triển ra vạn pháp bất xâm, cả đám đều vẻ mặt như gặp phải quỷ. Vạn pháp bất xâm, thế nhưng là truyền thuyết tổng đặc biệt thần thông, thế mà cứ như vậy sử dụng, thật phung phí của trời. Bọn hắn đều hận không thể đem con kia vịt kêu ngông cho đánh một trận. Nhưng chỉ có thể ngấp lại, nhưng không có can đảm này. Giao Long dung nham bên trong độ kiếp màu đen Giao Long bay lên mà ra, không trung vô số đạo lôi kiếp đánh xuống. Máu me tung tóe, rơi xuống đất. Ngự thú tộc tất cả yêu thú toàn bộ phủ phục mặt đất, không dám động đậy, tựa hồ tại cúng bái rơi xuống đất Giao Long. Giao Long phun ra hỏa diễm, vừa vặn hướng phía Tiên Vương phun đi. Tiên Vương nhảy dựng lên, nắm đấm đánh ra, chói lọi ánh lửa xuất hiện. Ngao tiếng long ngâm ầm không ngừng tung bay, đem Tiên Vương nắm đấm đổ nhào, đồng thời hắn xông vào ngự thú tộc bên trong, thiên kiếp rơi xuống, mạn thiên yêu thú phát ra trận trận giống lên một tiếng âm. Toàn thân lóe kim mang Giao Long có một nửa lân giáp hóa thành kim sắc, có bán long dấu hiệu. Hắn hướng phía Tiên Vương công kích mà đi, Tiên Vương từng bước lui lại, lực lượng không ngừng mà bộc phát, vẫn như trước ngăn không được Giao Long. Lúc này, dung nhan bên trong tiếp lấy bay ra vô số Giao Long, mỗi cái đều phát ra thanh âm quái dị, sau đó vây quanh độ kiếp Giao Long, hiện tại là lột sắc thành long thời kỳ mấu chốt, dung không được có bất kỳ sơ suất. Cơ hội tốt. Sở Diệp thừa dịp bọn hắn không có chú ý tới tình huống bên này. Lúc này cùng con Jun nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống dưới, còn lại lưu tại nơi này, có ai dám muốn động thủ liền làm hắn. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, đầu tiên xông vào trong nham tương. Ngay sau đó, con Jun cũng xông đi vào, tựa hồ ý tứ đến cái gì, thủ hộ thuế biến Giao Long phát ra trận trận thanh âm kỳ quái, nhưng là cũng không có rời xa, chỉ là càng không ngừng loạn đổi kêu to. Sở Diệp cũng ý thức được dung nham phía dưới có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, nói, chúng ta cẩn thận một chút. Lại nói ta vì sao muốn xuống dưới. Con Jun không thể nào hiểu được. Máu của ngươi có thể áp chế Giao Long, ngươi không đi xuống ai xuống dưới. Sở Diệp nhìn qua đầu kia lớn bằng ngón cái con Jun, nhéo nhéo, nói, dáng dấp còn rất rắn chắc à. Đừng loạn bóp, xe đoạn. Con Jun đều có bóng ma tâm lý. Đặc biệt là mỗi khi Sở Diệp muốn bắt nó thời điểm, rất sợ Sở Diệp lần nữa đưa nó làm ra vài đoạn, như thế quả thực là sống không bằng chết à. Ngẫm lại liền đáng sợ. Sẽ không đoạn. Sở Diệp cười nói, một đầu con Jun làm sao có thể nói đoạn liền đoạn, mà lại đoạn mất vẫn có thể còn sống, không hề khác gì nhau. Chương 213, huyết mạch áp chế. Con Jun tránh thoát Sở Diệp tay, nói, ngươi cách ta xa một chút. Hắn đặc biệt sợ hãi Sở Diệp chơi lấy, đột nhiên a một tiếng, nói không cẩn thận cho làm gãy, cái này liền có chút xấu hổ. Mặc dù hắn rất sợ đau, nhưng là không muốn đoạn phương pháp tốt nhất chính là rời xa Sở Diệp. Sở Diệp thấy nó đặc biệt sợ dáng vẻ. Cười cười. Bịch. Sở Diệp cùng con Jun đồng thời hóa thành lưu quang xuất hiện tại trong nham tương nhiệt độ rất khủng bố. May mắn Sở Diệp không sợ, con Jun cũng không sợ, tại tất cả sủng vật bên trong, không sợ hỏa chỉ có hai cái, một cái là con Jun, một cái khác là hầu tử. Hầu tử lực lượng rất mạnh, nhưng là con Jun, Sở Diệp còn chưa có thử qua nó sâu cạn, bất quá cảm giác cũng rất lợi hại. Tiến vào dung nham về sau, chung quanh đỏ rực một mảnh, chỉ có không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, phía dưới là từng đầu giao long đi lại lộ tuyến. Nơi này cũng quá ly kỳ đi, phía trên là nham tương phun trào, phía dưới thế mà là trống rông không gian. Con Jun cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Đây là trận pháp. Sở Diệp nhìn một chút, nói, nguyên lai cái này nham tương, chỉ là giao long thi triển trận pháp, để người nghĩ lầm nơi này là cực nóng nham tương, muốn để người tránh lui, nếu như không tiến vào nơi này, tuyệt đối phát hiện không được đây là một cái lưu truyền trận pháp. Giao long thật giàu hoạt. Con Jun ngạo nghệ thân thể nói, chúng ta đi lên phía trước đi. Sở Diệp hướng phía giao long đường vân đi tới, đi đến phía trước bị một đầu cong hang đá ngăn lại đường đi, phía trên khắc họa lấy một ít chữ, quân hoa động phủ. Quả nhiên, nơi này là cái nào đó tiền bối động phủ. Sở Diệp nói, cùng ta suy đoán ăn khớp, nơi này là cái nào đó đại nhân vật nuôi xà chi địa. Bên cạnh còn có chữ viết. Con Jun leo đến trên thạch bích, nói, ngươi xem một chút viết là cái gì. Nuôi xà luyện xà công pháp, không nghĩ tới còn có thể dạng này. Sở Diệp càng hướng xuống mặt nhìn, càng cảm thấy thiên đạo hảo luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Nói một chút là cái gì? Nói là quân hoa người này nuôi xà, dùng đi qua tỉ mỉ nghiên chế thú huyết nuôi xà, sau đó dùng xà luyện công, nuốt sống xà huyết dịch, cuối cùng chết rồi. Sở Diệp nhìn một chút, cố sự liền xong. Ngươi nói chuyện ngược lại là nói đầy đủ à, đừng nói một nửa liền không nói, hắn là thế nào chết? Sở Diệp lúc lắc đầu nói, bị xà độc chết rồi. Con Jun không hiểu, có ý tứ gì? Hắn nuôi xà là đặt chung một chỗ, sau đó không ngừng tập giao, cuối cùng sinh ra khắc kinh khủng độc xà, hắn vẫn ý như là phục dụng bình thường độc thuốc giải độc vật, có một lần hắn ăn thành chính là một đầu độc xà, giải độc dược vật vô hiệu, sau đó sẽ chết mất. Thế mà chết đi như vậy, quả thực là. Để ngươi không lời nào để nói. Nghe vậy con Jun cảm giác rất hy kịch. Không có cách, có đôi khi sự thật chính là như thế. Sở Diệp đem những chữ này toàn bộ xem hết, cuối cùng là đối cái này xà sơn lai lịch có một chút hiểu rõ. Quân Hoa sau khi chết, nơi này xà không có thiên địch, liền bắt đầu đại lượng sinh sôi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T làm chủng loại quá thừa thời điểm liền sẽ buộc phát đại chiến, chính là như vậy tiến vào lần lượt tiên huyết tẩy lễ, cuối cùng chậm rãi khai linh trí, biến thành giao long. Kỳ thật, biến thành giao long, phía trên còn viết chủ yếu nhất là bởi vì một tảng đá màu đen, tảng đá phát ra lực lượng, để bọn hắn chậm rãi phát sinh biến hóa về chết. Nếu như ta không có đoán sai, khối thứ 5 màu đen bia đá ngay ở chỗ này. Sở Diệp lộ ra tiếu dung. Suy nghĩ của ngươi hảo nhảy vọt, đến cùng đang giảng cái gì? Thế nào đột nhiên liền nói đến bia đá? Con Jun rất là nghi hoặc, không thể nào hiểu được Sở Diệp nói lời ý tứ. Không có việc gì. Sở Diệp không có quá nhiều giải thích, sau đó đi vào, làm đi ra cái lối đi này thời điểm, phía trước là tham thiên cổ thụ, cỏ dại rậm rạp. Bên trong lại còn có động thiên khác. Ta muốn không phải giao long đụng phải uy hiếp, sợ là sẽ không nhảy ra. Con Jun nhìn qua bốn phía màu xanh biết giạt rào hình ảnh, làm ra suy đoán. Ta đều muốn đem nơi này dọn đi. Sở Diệp xoa xoa tay, nơi này xanh hóa quá hảo. Xa 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 thanh âm xuất hiện, phía trước xuất hiện mấy cái giao long, còn có nhắc nhở khổng lồ xà, trong đó một cái miệng nói tiếng người nói, phàm nhân, khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Ngữ khí của nó rất khinh miệt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Sở Diệp, về phần đầu kia nhỏ con Jun. Căn bản cũng không có chú ý tới. Sở Diệp cũng không có sinh khí, sắc mặt bình tĩnh như trước, trực tiếp mở miệng, các ngươi nơi này có phải là có một tảng đá màu đen? Cái gì tảng đá? Đối phương hỏi. Chính là loại này hình dạng tảng đá, vương vước, màu đen, phía trên còn viết phù văn. Sở Diệp vừa nói vừa miêu tả hình dạng. Đối diện lắc đầu, nhưng trong lòng không hiểu rung động, bọn họ đã biết Sở Diệp nói là cái gì, bất quá vẫn là giả ngu, thứ gì à? Chính là loại này. Sở Diệp cũng lời miêu tả, trực tiếp đem bia đá lấy ra, lơ lửng trước người, chính là loại này. Trung quanh đột nhiên yên tĩnh. Một lát sau, trung quanh xuất hiện tất tiếng sột soạt tốt xê dịch thanh âm, vô số đầu giao long, vô số đầu xà từ bốn phương tám hướng xuống lại tới, nhìn chằm chằm Sở Diệp. Đem hắn bắt. Không biết là đầu kia giao long hô một tiếng, sau đó tất cả cự xà cùng giao long nhao nhao khép lại tới, khí thế rất là khẩn trương, Sở Diệp liền ngờ tới đối phương có thể như vậy. Ngươi còn chưa động thủ chờ đến khi nào? Sở Diệp đá mặt đất con Jun. Nghe vậy con Jun lật lăn lộn mấy vòng, sau đó cái hót phía trên mọc ra bạch sắc sừng, thân thể nho nhỏ bộc phát ra kinh người vì sao, kim sắc thần lực bắt đầu tùy ý khuếch tán. Đem bãi cỏ cùng rừng cây toàn bộ ác cong. Mặt đất nhấc lên gió nhẹ. Tất cả sinh vật lập tức cảm giác không thể động đậy, tựa hồ có cố lực lượng vừa vặn áp chế bọn họ. Bọn họ lập tức phủ phục mặt đất, tất cả đến gần sinh vật toàn bộ ngã sấp trên đất, hướng phía đầu kia tiểu tiểu con giun cung bái. Tổ tông của các ngươi đều ra ngoài độ kiếp, còn lại đều là một ít con tôm. Sở Diệp lắc đầu, hiển nhiên những này ở nhà không có bên ngoài độ kiếp giao long mạnh. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Giao long cùng cự xà tất cả đều không thể nào hiểu được, vì sao trong nháy mắt liền bị áp chế, mà lại loại này áp chế tựa hồ là huyết mạch áp chế, nếu là vận dụng lực lượng, quả thực không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ ngươi là thần long? Đối phương có giao long phát ra chất vấn, nhưng là nghiêm túc xem xét lại không giống. Con Jun không có trả lời bọn họ. Sở Diệp cũng không có trả lời bọn họ, chỉ là nói, tấm bia đá kia ở đâu? Bọn họ toàn bộ đều không có nói chuyện. Ta cảm ứng được ở đâu? Hắc quan tài linh nói chuyện, nói, theo ta đi, liền nhất định có thể đi đến. Phía sau hắc quan tài từ khi ngâm mình ở phía trước, nhảy nhảy nhót nhót, bắt đầu tìm đường. Con Jun chậm ung dung đi theo Sở Diệp, theo nó đi xa, sau lưng giao long cùng cự xà nhảy dựng lên, đến, làm sao bây giờ? Nhân gia đều đánh tới cửa vào, lại còn bị toàn diện áp chế. Là thời điểm thử một chút kêu bản thiên thư lực lượng. Một đầu giao long toàn thân mang theo nhàn nhạt vân vụ, rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp. Lập tức bọn họ nhao nhao hướng cùng một nơi chạy tới. Đây là bọn họ cơ hội cuối cùng, bảo trụ bia đá cơ hội, vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Chương 214, Ngũ Hào Thạch Bi. Hắc quan bên cạnh di động bên cạnh cảm ứng bia đá vị trí, nó là liên hệ 7 khối bia đá trọng yếu nhất quốc áo, nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, cũng là duy nhất không thể thay thế. Đương nhiên, chính nó là như thế này cho rằng. Sở Diệp cùng con Jun theo sát, cảm giác hắc quan tài lộ tuyến càng ngày càng vặn mẹo, giống xa đồng dạng bộ pháp, không nghĩ tới bay tới tình trạng này. Ngươi có thể hay không nhanh lên a? Sở Diệp ở phía sau thúc giục. Chỉ nghĩ nhanh lên đem bia đá cầm tới tay, nơi này bất luận cái gì sinh linh hắn đều không giống kinh động. Đây chính là hắn chỉ đem con Jun nguyên nhân, con Jun cơ thể bên trong ẩn chứa liền thần long đều sợ hãi lực lượng, loại lực lượng kia đặc biệt thần bí, trước mắt còn không biết là cái gì, chỉ biết con Jun có thể áp chế bọn hắn. Ta liền sợ ngươi theo không kịp. Hắc quan tài nói, nói một cái tẩu vị, trôi nổi tốc độ di động càng nhanh. Ngươi là thật sự phiêu. Sở Diệp nhìn qua hắn hoạt động lộ tuyến, triệt để im lặng. Hắn là thật sự không cách nào ý nghĩ làm sao lại có như thế tao linh. Chẳng lẽ màu đen bia đá cùng sinh mệnh chi hỏa bị cô đọng sau đó phát sinh chất biến. Sở Diệp nhảy dựng lên một cước đá ra đi, hắc quan tài di động ra ngoài, phát ra tiếng cười hắc hắc, đánh không đến, đánh không đến. Xoát. Sở Diệp cực hạn di động, tắt qua một cái, đem quan tài cho đập tới mặt đất. Hắc quan tài lập tức không thể động đậy, không ngừng lâm vào lòng đất. Đừng làm ta, chỉ là chỉ đùa một chút, nhanh lên đem ta rút ra, không có ta ngươi tìm không thấy bia đá vị trí. Sở Diệp tiếp lấy lại một bàn tay đem hắn đập tiến lòng đất, nháy mắt biến mất, cười nói, ta hiện tại biết bia đá vị trí. Hắn nói di chuyển nhanh chóng, mấy cái nháy mắt. Hắn tới một cái che khuất bầu trời đại thụ trước mặt. Đếm tới chỗ quay quanh lấy dễ phụ. Mặt trên còn có vô số tiểu giao long, mở to mắt to, lẻ lưỡi, một mặt hiếu kỳ nhìn qua xuất hiện khách không mời mà đến Sở Diệp, còn có đầu kia nhỏ con Jun. Sở Diệp có thể cảm ứng được thân cây bên trong có màu đen bia đá khí tức, chỉ bất quá bị cây sợi dễ bao vây lấy, ở bên ngoài không nhìn thấy. Cây này khắp nơi treo từng đầu tiểu giao long, bọn họ có to bằng cánh tay lớn, đặc biệt nhỏ, hiếu kỳ con mắt không ngừng nhìn tới nhìn lui. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Diệp loại này kỳ quái sinh vật. Nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Sở Diệp cảm thấy bọn hắn rất manh, cũng không có quá mức bạo lực, chậm rãi sợi rễ xé mở. Quanh quần tại sợi rễ phía trên tiểu giao long rơi xuống mặt đất, sau đó bò lên trên Sở Diệp thân thể, leo đến trên lưng, leo đến trên cổ, lẻ lưỡi, tựa hồ liền muốn cắn bộ dáng. Sở Diệp cũng phát giác được cái gì, đem mấy đầu tiểu giao long phóng tới mặt đất, nói, đừng nhìn đến thứ gì liền cắn, đừng đem chính mình cho hạ độc chết. Bọn họ không hiểu nhiều lắm, vẫn ý như là một mặt mờ mịt. Bất quá vẫn là khắp nơi bò, leo đến Sở Diệp trên người, quấn quanh lấy cổ của hắn, chơi đến thật vui vẻ. Sở Diệp không để ý đến bọn họ, dùng lực đem sợi rễ xé toang, hướng bên trong nhìn lại, đột nhiên hai con ung dung con mắt bắn ra màu lam nhạt quang mang, Sở Diệp bị hù dọa, rút lui mấy bước. Dọa ta một hồi, nguyên lai là một bộ khô lâu. Sở Diệp đưa khẩu khí. Sợi rễ bị xé nứt về sau, ánh nắng vung vãi mà tới. Một bộ ngồi xếp bằng khô lâu hoàn hảo song tổn hại giữ lại ở bên trong. Khô lâu mặt trên còn có một quyển sách. Sở Diệp đem sách cầm lên xem xét, thế mà là nuôi xà liền xà công pháp. Tùy ý nhìn thoáng qua, phía trên có các loại máu tanh đồ án, còn có diễn kỹ xà trận, Sở Diệp không thể nào hiểu được vì sao quyển sách này vì sao còn chưa bị hủy rơi. Hắn mở ra, mặt trên còn có đáng sợ không thể miêu tả phương pháp luyện công. Có hai đầu tiểu giao long thuận Sở Diệp cánh tay, nghĩ leo đến trên sách nhìn xem là cái gì, kết quả mặt đất chấn động, Sở Diệp duỗi tay ra, hắc quan tài xuất hiện. Sở Diệp đem sách ném ra bên ngoài, hắc quan tài thiêu đốt, lập tức đem sách cháy hết sạch. Khô Lâu trong ánh mắt vẫn y như là lóe ra ung dung quan mang, cùng hỏa diễm một chút, tiếp lấy phát ra chi chi thanh âm, nguyên lai là chuột. Sở Diệp đem chuột đuổi đi. Tay của hắn một thần, đem bia đá từ bên trong lấy ra. Đây chính là ngũ hào thạch bi. Con run phát ra âm thanh, hắn ngược lại là một mực biết Sở Diệp đang tìm kiếm loại này tảng đá. Nghe nói những đá này cùng chư thần có quan hệ, chư thần sự tình hắn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn có cái nghi vấn. Chúng ta tìm những bia đá này có làm được cái gì? Trực tiếp làm thần chẳng phải tốt sao? Nói là nói như vậy, nhưng là còn không biết chư thần ở đâu. Hiện tại cần phải làm là tìm tới vị trí của bọn hắn. Sở Diệp nói. Ngươi không phải có thần dự sao? Toán không ra. Sở Diệp lắc đầu. Toán không ra. Kỳ thật, liền tính toán ra cũng phải tìm đến bia đá. Bia đá ghi lại sắt thần diệt tiên phương pháp. Đánh nhau hắn xưa nay không sợ. Sợ chính là giết không chết đối phương. Liền cùng trong túi chữ vật vây khốn kinh cựu cùng bộ lân. Hai cái này đều là chân tiên cấp bậc cường giả. Trừ hai cái này, Thiên Đế Sơn cấm khu thương tôn thần ma. Đây đều là đánh không chết tiểu cường. Mặc dù có thể đem bọn hắn trục chết, thế nhưng là giết không chết, căn bản là không có cách ma diệt, đây mới là Sở Diệp cảm thấy nhức đầu địa phương. Chư thần nhiều như vậy, không có khả năng đem bọn hắn cất vào túi chữ vật, hoặc là đuổi tới Thiên Đế Sơn cấm khu. Coi như Thiên Đế Sơn tràn đầy các loại vị trí, nhưng là chư thần đại đa số là hỗn độn mở thời đại tồn tại cổ thần. Thực lực tương đương khủng bố. Lúc trước đi về phía Tây người chính là nắm giữ sát thần thần pháp, có thể mới có thể bị xử lý. Bọn hắn nhất định là nhìn trộm đến thế giới bí mật. Thì ra là thế. Con Jun cuối cùng là minh bạch, bất quá, hắn vẫn cảm thấy còn phiền phức. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Sở Diệp đem bia đá cất vào hắc quan tài bên trong, sau khi rời khỏi đây lại nhìn, cái này nơi chưa biết vẫn là không muốn lưu lại. Hắn đi về phía trước, thế nhưng là trên thân treo mấy đầu dao long. Sở Diệp đưa chúng nó phóng tới mặt đất, quay người rời đi, mấy đầu tiểu giao long quan sát, đuổi theo bọn họ sau lưng. Sở Diệp dừng bước, túi đầu đối bọn chúng nói, các ngươi không cần đi theo nữa. Tiếp lấy Sở Diệp cùng con Jun trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, bọn họ đối với mấy cái này còn không có khai linh trí tiểu giao long không có hứng thú, nếu là bọn họ hiểu chuyện, sợ cái thứ nhất chính là ngăn cản chính mình mang đi bia đá. Kim nén hắc quan tài, nháy mắt xuất hiện tại nơi vừa nãy, chỉ cần qua cái lối đi này. Trực tiếp thẳng tới bên ngoài, bất quá Sở Diệp cảm thấy cổ quái địa phương là. Vì sao vừa rồi những cái kia liễu díu, ầm ĩ giao long không thấy tăm hơi. Có thể là bị ta tư thế vai hùng hù đến. Con Jun đắc ý nói, dù sao huyết mạch đắc chế, cũng không phải đơn giản liền có thể vượt qua. Ha ha. Sở Diệp không có nói nhiều, cho hắn lật một cái liếc mắt. Đi qua thông đạo, nhìn thấy quân hoa hai chữ. Sở Diệp nói, chúng ta rốt cục có thể ra ngoài. Đột nhiên hắn phát hiện cảnh vật chung quanh không thích hợp. Tựa hồ lại trở lại cây đại thụ kia phụ cận. Hắn lúc này nhìn thấy hai đầu tiểu giao long một mặt ngộng bức nhìn xem hắn, không phải đã nói đi rồi sao? Tại sao lại chạy về đến rồi? Sở Diệp nhìn chung quanh một chút, thần lực tuôn ra, cảm ứng một chút, rất nhanh liền phát hiện mờ ám địa phương, nguyên lai hắn bị bày một đạo. Chúng ta có phải hay không đụng phải quỷ đả tường? Con Jun cũng phát giác được không thích hợp. Căn cứ nó chi thức lượng, mỗi lần đụng phải loại tình huống này, chỉ có thể là trong truyền thuyết quỷ đả tường. Chương 215, Tam Tự Thiên Thư. Mặt đất hai đầu giao long đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nơi xa treo rất nhiều giao long đại thụ cũng biến mất, không trung đột nhiên tuôn ra hỏa diễm, song cả lực lượng mãnh liệt đè ép mà tới. Phía sau hắc quan tài đang rung động, nghiêm túc nói, gặp nguy hiểm. Không trung đột nhiên tuôn ra hỏa diễm như là bạo vũ lê hoa, mạn thiên đều là. Sở Diệp nghi ngờ nói, hẳn là đây là nghĩ đốt chết ta. Sở Diệp nắm lấy hắc quan tài, đứng thẳng bất động. Ngược lại là muốn nhìn một chút giao long nhất tộc muốn làm gì. Hỏa diễm hạ xuống, lập tức hóa thành biển lửa, trong biển lửa có phích lịch tảng đá. Hỏa diễm nổ tung lên, gây nên phản ứng dây chuyền, lập tức thiên địa oanh minh, bạo tạc ở bên người không ngừng vang lên. Lúc này hẳn là chết đi. Địa phương rất xa, giao long miệng nói tiếng người, nhìn qua cái kia khu vực nổ, phi thường hài lòng. Mạnh như thế uy áp, coi như không chết, cũng sẽ biến thành tứ chi không được đầy đủ. Đều không có lật lên bất luận cái gì bọt nước. Chết đến mức không thể chết thêm. Mấy vị giao long cũng làm ra suy đoán. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, kết quả chỉ là huyết mạch đắc chế. Giao long nhao nhao lắc đầu. Ai xuống dưới thu thập cho cốt? Cầm đầu giao long nói. Ta đi. Nói, hóa thành một tia điện kích xạ mà đến, làm hắn nhìn thấy Sở Diệp phi thường bình tĩnh nhìn qua hắn, tâm liền lạnh một nửa, hét lớn, hắn chẳng những không chết, đầu kia nhỏ con run cũng không chết. Thanh âm của hắn không có phát ra ngoài, bởi vì hắc quan tài tuân ra sinh mệnh chi hỏa, trực tiếp đem đầu kia dao long thiêu đốt hầu như không còn, liền sám đều không có còn lại. Thật ồn ào. Hắc quan tài tính tình thật không tốt. Sở Diệp lắc đầu, không để ý đến. Nơi xa không biết tình huống dao long còn tại chậm rãi. Thế nhưng là nói dần dần không thích hợp, bởi vì có dao long gọi hắn, nhưng không có đáp lời. Mới vừa rồi còn cười toe toét không khí nháy mắt trở nên ngột ngạt đứng lên. Chúng dao long nhìn về phía hỏa diễm bên trong, tiếp lấy xuất hiện gặp quỷ một màn, mắt thấy là phải dập tắt hỏa diễm một lần nữa bốc cháy lên, hỏa diễm cấp tốc lan tràn, trộn lẫn lấy khí tức kinh khủng. Một đường thiêu đốt đi qua, phàm là bị lan đến gần địa phương, mặc kệ là nham thạch vẫn là đại thụ che trời, toàn bộ bị hóa thành tro tàn. Đây là vật gì? Dao long mở to hai mắt, vì sao toát ra cỗ này hỏa diễm so với chúng ta đánh ra hỏa diễm còn muốn lợi hại hơn? Hỏa diễm rất nhanh liền lan tràn đến trước mặt bọn hắn, Sở Diệp dẫn theo quan tài phóng lên tận trời, nói, ta vô tâm đối địch với các ngươi, hiện tại ta được đến thứ ta muốn, không muốn đại khai sát giới, các ngươi nhanh lên đem mê hoặc ta trận pháp triệt hồi, nếu không ta liền không khách khí. Ngươi còn khách khí với chúng ta, ngươi biết ngươi cầm thứ gì sao? Một đầu mang theo kim mang dao long quanh quẩn tại trên một cây đại thụ, to lớn đầu bị tán cây nâng. Ngươi đem chúng ta thần bia mang đi, ngươi còn nói với ta khách khí, có thể muốn chút mặt sao? Các ngươi đã tử xà tiến hóa thành dao long, có hay không tấm bia đá này đều không có khác nhau, nhưng bia đá đối ta mà nói, có tác dụng rất lớn. Liền xem như phế vật, chúng ta không cần cũng không tới phiên ngươi. Hắn thật ngông cuồng, ta nhìn không được. Con run nhảy dựng lên, đang muốn xuất thủ thời điểm, đối phương không có cứng rắn hố, dù sao huyết mạch áp chế là tại là thật đáng sợ, hắn đối sau lưng nói, còn nhanh tranh thủ thời gian động thủ. Bọn họ mới vừa rồi không có ngăn cản Sở Diệp bia đá kia nguyên nhân là, bọn hắn phân thân thiếu phương pháp, bởi vì ngay tại chuẩn bị sát chiêu, thiên thư. Bản này thiên thư là tại bia đá phần lưng lấy ra, lúc trước nhặt được thời điểm, có tiểu giao long nghịch ngậm ở phía trên trượt đến đi vòng quanh, cuối cùng đem một cái lỗ khảm cho phát động, sau đó bay ra một quyển sách, bản này chính là thiên thư. Quyển sách này chỉ cần 3 trang, mỗi một trang chỉ có một chữ, bọn hắn đem quyển sách này gọi tam tự thiên thư. Bọn hắn nghiên cứu hồi lâu, rốt cục lĩnh ngộ được chữ thần vận. Bất quá có thể lĩnh ngộ vẫn là số ít, chứ ngay tại bên ngoài độ kiếp giao long lão tổ, còn có một cái tiểu giao long, cái này giao long dùng nhân loại tuổi tác để tính, đại khái chỉ có 12 tuổi tác dụng. Vừa rồi rõ ràng là sáng tỏ bầu trời, lập tức bầu trời âm u xuống tới. Cơ hồ là nháy mắt, phong dung vân động, chung quanh lâm vào hắc ám, ngay tại hắc ám bên trong một đầu bạch sắc giao long hiện lên ở hắc ám bên trong. Chấn. Sau đó Sở Diệp nhìn thấy một cái chữ chấn từ trên trời giáng xuống. Cái này giống như không phải chữ chấn, cũng là một cái ẩn chứa đạo lực lượng một cái ký hiệu. Chấn chữ chấn sát mà đến, không gian chung quanh toàn bộ vỡ nát. Sở Diệp còn chưa kịp xuất thủ, chữ chấn liền tắm rửa lấy thần thánh quang huy mà đến, từ trên trời giáng xuống, mặt đất không ngừng đổ sụp, phá hủy hết thảy, Sở Diệp trực tiếp bị chữ chấn đánh vào mặt đất. Phong. Theo chữ chấn xuất hiện, tận lực bồi tiếp một cái phong chữ. Bốn phương tám hướng phong lực lượng đánh thẳng tới. Mặt đất bị cuốn lên, phá vỡ khô kéo xảo, hóa thành bột mịn. Sở Diệp cảm giác không ngừng có sức mạnh muốn chen bể chính mình, hắn song quyền một tổ, thần lực phun trào, đem phong tử dung ra đi, thế nhưng là rất nhanh liền không cách nào động đậy. Rốt cục đưa ngươi phong bế. Đầu kia bạch sắc giao long đặc biệt vui vẻ, sau đó thân ảnh di động, tốc độ rất nhanh. Tại không trung không đoạn giao quấn, cuối cùng vẽ ra một cái sát chữ. Chữ một ra, thiên địa khắc nghiệt, chung quanh đầy ra vô tận sát ý, tựa như là vô số người trước khi chết gào thét. Quỷ dị mà âm trầm hơi lạnh không ngừng tràn ngập. Sát chữ chấn sát mà xuống, bị phong tại mặt đất cảm giác được chính mình lâm vào cực hạn rét lạnh, thấu xương rét lạnh không ngừng vào tới. Sát ý khắp nơi dâng trào. Sở Diệp lúc này nhìn thấy cái kia chữ sát chính hướng phía chính mình công phạt mà đến, hắn từ chữ sát trông được đến một cái nắm lấy liêm đao to lớn tượng thần. Tượng thần liêm đao chảy máu của người chết dịch, huyết dịch tại hạ, giống như hạ trên gương mặt của hắn. Cái kia to lớn tượng thần đem liêm đao chậm rãi giơ lên, đôi mắt rất là lạnh lẽo. Toàn thân đều là huyết dịch mùi tanh, hắn đem liêm đao giơ lên điểm cao nhất, hướng phía Sở Diệp thân thể một đao chặt xuống. Sở Diệp nhắm mắt lại, chung quanh hóa thành vòng xoáy, tràn ra lực lượng không ngừng xoay tròn. Phong cùng chấn hai chữ bị hắn bạo tạc tính chất lực lượng đánh vỡ, hắn đứng lên, lúc này tượng đá liêm đao rốt cục giáng lâm. Sở Diệp không hề động, toàn thân chán phóng tối tâm lực lượng, liêm đao chặt tới Sở Diệp trên người, lập tức một trận kim mang bộc phát. Giang giác. Thanh âm truyền ra, liêm đao thế mà đoạn mất. Trung quanh hắc ám toàn bộ biến mất, lại khôi phục một mảnh sáng sủa. Sở Diệp không có xuất thủ, liền để cái kia chữ sắt đánh rơi. Chữ sắt muốn xé nát Sở Diệp thân thể,
thế nhưng là vô luận như thế nào đều không thể xé nát, ngược lại là chữ sát bị xé nát. Nơi xa quan chiến giao long chấn kinh, không trung đầu kia tiểu giao long cũng kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Sở Diệp. Sở Diệp không có khách khí, đem con giun ném ra bên ngoài, nói, đi đem đầu kia giao long đánh một trận, kém chút bị hắn hủ chết. Cũng tốt, ta rất lâu cũng không có động thủ, không biết lực lượng tăng tới cái tình trạng gì. Con giun bay ra ngoài, trên đầu ngọc sừng rối dài, ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía trên mê vụ quấn quanh. Ngươi là? Tiểu giao long lời nói vẫn không nói gì, con giun bay tới đem hắn đánh bay ra ngoài, cười nói ra, ta là gia gia ngươi. Chương 216, chặt đứt cái bóng cái đuôi. Ta là gia gia ngươi. Chỉ có lớn bằng ngón cái con giun buộc phát ra kinh người thần lực, thân thể chán phóng ánh sáng màu tím. Trên đầu bạch sắc ngọc sừng quấn quanh lấy nhàn nhạt sương mù, thủy thải chói mắt. Tiểu giao long giống như là một trái bóng da, bị khâu không ngừng dẫn đá tới đá vào, toàn thân chảy ra máu đỏ tươi. Ngao. Thống khổ chu lên thanh âm truyền khắp toàn bộ dung nham thế giới, đông đảo giao long hoàn toàn không nghĩ tới Tam Tự Thiên Thư không những không làm gì được Sở Diệp, đối phương còn đem bọn hắn thiên tài giao long cho bạo đánh một trận. Lúc này bọn hắn đều hiểu Sở Diệp dụng ý, hắn là đang cảnh cáo. Nếu là lại ra tay, tiểu giao long hạ chàng sẽ thảm hại hơn, thậm chí sẽ chết. Cái này đích xác là Sở Diệp ý tứ. Hắn không muốn ra tay thương tới nơi này bất luận cái gì sinh linh. Cho nên gọi con giun xuất thủ đem tiểu giao long đánh tới phun máu, mục đích đúng là cho những này giao long một cái bừng tỉnh, một cái lời khuyên. Nếu là lại không thả bọn họ đi, như vậy tiểu giao long hạ chàng sẽ rất thảm. Bố trí mê trận, cho Sở Diệp thời gian nhất định cũng có thể phá giải, nhưng là hắn lười, chính mình phá trận, không bằng gọi chính bọn hắn phá trận. Sở Diệp cũng không có gấp, hắn vừa định lấy ra bia đá xem thật kỹ một chút phía trên viết là cái gì. Túi đầu phát hiện cái bóng của mình bên trong cây kia cái đuôi tựa hồ trở nên suy yếu rất nhiều, không ngừng mà lóe, tựa hồ lóe lóe liền không có cảm giác, Sở Diệp cảm giác có chút ngoài ý muốn. Túi đầu nhìn một chút đầu kia sáng tắt không ngừng cái đuôi, đưa tay đi sờ sờ, sờ không được không đụng tới. Anh mị tộc loại này kỳ hoa tộc đàn vậy mà ở tại người khác cái bóng, cuối cùng thôn phệ cái bóng chủ nhân, từ đó thay thế, quả thực thiên lý năng dung. Là nguyên nhân gì dẫn đến trở thành nhạt rồi? Sở Diệp nhìn qua mặt đất cái bóng, bắt đầu suy nghĩ. Nếu như nói có khá là nổi trội địa phương, như vậy chính là đầu kia tiểu giao long thi triển ra Tam Tự Thiên Thư. Sở Diệp đột nhiên giống như phát hiện cái gì, đôi mắt đột nhiên phát sáng lên, nhìn chỗ không bên trong bị con giun hành hung tiểu giao long, vừa định mở miệng. Nơi xa bên trong có giao long nói, khai trận, mời thả hắn. Con giun đem giao long đá bay ra ngoài, một đầu toàn thân đen nhánh giao long phóng lên tận trời tiếp được không còn hình dáng tiểu giao long, đem hắn cho một tên hộ vệ, cắn răng nói, khai trận. Trận pháp mở rộng, Sở Diệp cũng không có đi ra khỏi đi, mà là xuất hiện tại vừa rồi vị kia nói chuyện giao long trước mặt, nói, ta muốn thiên thư. Không muốn khinh người quá mức. Giao long giận mắng. Sở Diệp toàn thân lực lượng bộc phát, thần lực hướng bốn phía khuếch tán, hắn thật không muốn khi dễ những này giao long, hoàn toàn bất đắc dĩ đành phải xuất thủ. Mặt như giống như đại dương lực lượng xung phong mà đến, sở hữu giao long liền đầu cũng không ngẩng lên được, bị cỗ lực lượng này áp chế gắt gao chủ. Thần lực của hắn tại tùy ý đánh thẳng vào. Thần hồn đồng thời lan tràn, hắn tại lục soát quyển sách này vị trí, rất nhanh liền từ một tòa trong thạch động đem sách cho lấy ra, sau đó lật ra sách. Quyển sách này đặc biệt mỏng, cùng vài trang giấy đồng dạng, không có bao nhiêu khác nhau. Sở Diệp đem sách mở ra, trên sách cái gì cũng không có viết, mỗi một chương đều là kim sắc, phía trên lưu chuyển lên đạo vận cùng cổ quái sát phạt lực lượng. Sở Diệp cẩn thận nhìn chăm chú đồ bên trong nội dung, kết quả không thấy gì cả. Hắn dùng thần hồn đi quan sát, rốt cục tại sau nửa canh giờ. Rốt cục đem thiên thư bên trong nội dung lĩnh ngộ triệt để, nguyên lai là dạng này dùng. Sở Diệp nhìn về sau đem sách một lần nữa thả lại, tại đông đảo giao long trận mắt hốc mồm bên trong đi ra phía ngoài. Thế nào không đem quyển sách kia lấy đi? Con giun hỏi. Ta đã lĩnh ngộ, liền không có tất yếu lấy đi, huống hồ thiên thư thứ này chính là để người khác học tập, đã bọn họ đạt được, đã nói lên theo chân chúng nó hữu duyên. Sở Diệp không có nói nhiều, cùng đi đến đủ xa địa phương sau. Hai tay khẽ động, ấn kết tự nhiên hình thành. Chấn, phong, sắt, ba chữ cơ hồ tuần tự thi triển đi ra, đánh vào cái bóng của mình phía trên, sức mạnh đáng sợ không ngừng xuất hiện, mặt đất nổ tung ra một cái hố sâu. A, thét lên thanh âm xuất hiện. Sau đó Sở Diệp tại cái bóng của mình trông được đến một đạo kịch liệt dây rủa lông xù đồ vật, vật kia từ cái bóng bên trong nhảy dựng lên, có thể giết chữ giáng lâm, đưa nó trực tiếp cho rào sát. Nhìn qua nhìn dưới mặt đất một đám huyết dịch. Vừa rồi tại tử vong trước hoàn toàn chính xác nhìn thấy một cái tiểu tiểu không ngừng dãy rủa, cái kia tựa như là cái nào đó dạng có sinh mệnh đồ vật, nhưng là giết lực lượng quá mức khủng bố, chưa kịp nhìn kỹ, liền trực tiếp chết mất. Khi thấy cái bóng của mình cuối cùng không có cái đuôi thời điểm, Sở Diệp nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hẳn là đem vật kia bắt lấy, sau đó nghiên cứu một chút. Bất quá, hồ lê cùng cái kia Hướng Lâm Hâm cũng có cái đuôi, đến thời điểm bắt một cái tới chơi chơi, nhìn xem ảnh mị tộc đến cùng là trong sông tồn tại. Đằng sau ngắm nhìn Giao Long triệt để chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên này chỉ là nhìn mấy lần liền có thể học được Tam Tự Thiên Thư, thế gian lại vẫn có như thế sinh vật khủng bố. Nhưng chính là chính một màn, có rất nhiều Giao Long đột nhiên nhớ tới hóa hình suy nghĩ, nghe nói hóa hình mới là tu luyện tốt nhất thân thể. Sở Diệp cùng con Jun một đường đi ra, lại không có ngăn cản, kỳ thật vừa rồi những cái kia Giao Long chiến lược xa xa so bên ngoài ngay tại độ kiếp đầu kia yếu, bảo hộ độ kiếp những cái kia Giao Long cũng rất mạnh, chính là những này yếu nhược. Quan sát dung nham bay ra Giao Long, có thể nghe được thiên kiếp đánh xuống thanh âm, khí thế ngược lại là rất đáng sợ. Sở Diệp quan sát nói, thừa dịp bọn hắn không có chú ý, chúng ta lao ra. Lao ra chuyện thứ nhất chính là tìm một chỗ an tĩnh, nhìn xem trên tấm bia đá ghi lại cái gì, còn có chính là nhìn xem trước đó tiểu hồ ly đạt được cái kia bậc thang. Một đạo lưu quang từ Giao Long dung nham bên trong xung ra, mặc dù hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn là bị phát hiện, bởi vì chung quanh toàn bộ đều là người, trừ ngự thú tộc, giao chỉ mấy vị trưởng lão cũng ra, còn có mấy vị cường giả, bọn hắn toàn bộ đều nhìn chăm chú lên Giao Long đầu. Sở Diệp nhảy ra đặc biệt đáng chú ý. Đặc biệt là ngự thú tộc Tiên Vương nhìn xem Sở Diệp từ bên trong nhảy ra, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn ở bên ngoài cùng với Giao Long lão tổ đả sinh đả tử, hắn thì đục nước béo cò. Đầu kia ngay tại độ kiếp Giao Long lão tổ ánh mắt cực nóng, vừa rồi hắn ở bên ngoài độ kiếp tay hoàn toàn chính xác cảm giác được bên trong xuất hiện đáng sợ cường giả, hơn nữa còn cảm giác được đầu kia màu đen bia đá biến mất. Chắc hẳn chính là Sở Diệp thủ bút. Giống. Giao Long lão tổ hướng phía Sở Diệp giống to. Ngươi hung cái gì hung, ngươi có thể hay không vượt qua kiếp lại nói. Sở Diệp hướng hắn nhìn một chút. Hiện tại Giao Long lão tổ toàn thân đều là huyết dịch, vừa rồi cùng Tiên Vương đánh một trận, về sau phân thân thiếu phương pháp, đành phải độ kiếp. Thế nhưng là thiên kiếp thực tế là quá khủng bố, tầng tầng lớp lớp, đã vượt qua ngũ trọng, lại vẫn có thiên kiếp, đây là muốn đem hắn vào chỗ chết mặt làm a. Hiện tại thiên kiếp cùng mấy vạn năm trước không giống nhau lắm, chỉ cần tùy tiện độ kiếp liền có thể thành tiên, hiện tại hắn thân thể bị đánh thành huyết, lại vẫn không có thành tiên báo hiệu. Chẳng lẽ trung thổ không cách nào thành tiên truyền thuyết là thật sự? Không. Hắn không tin, hắn muốn phá mất cái này không cách nào thành tiên truyền thuyết. Hắn muốn đem không có khả năng biến thành khả năng. Vạn sự đều có thể có thể. Chương 217, Khí tinh. Giao Long độ kiếp thanh thế tương đương to lớn, mặt đất nham tương toàn diện sôi trào. Phủ cận mặt đất khắp nơi đều là thiêu đốt hương vị, rất nhiều không kịp chạy trốn sinh linh trực tiếp bị thiên kiếp đánh cho hôi phi yên diệt. Độ kiếp liên lụy phạm vi càng ngày càng rộng, người quan chiến càng ngày càng nhiều. Mỗi cái người tu hành muốn làm chính là quan sát, vây xem, nhìn xem Giao Long phải chăng có thể thuế biến. Sở Diệp đột nhiên cảm khái, vây xem tựa như là người đặc tính, đến chỗ nào đều là như thế này. Kỳ thật Sở Diệp cũng muốn nhìn xem, bất quá Giao Long trong thời gian ngắn sẽ không độ kiếp hoàn tất. Bởi vì hắn cảm giác được không trung có vô số lôi kiếp, tựa hồ vô cùng vô tận, sợ là phía trên có cái gì muốn liều mạng làm hắn, độ kiếp không có khả năng dễ dàng như vậy thành công. Tiểu hồ ly tới. Sở Diệp phất phất tay, để nàng đi đến trước mặt mình. Hắn ngay tại chỗ thi triển Tam Tự Thiên Thư, đem tiểu hồ ly cái bóng bên trong cất giấu cái đuôi cho chặt đứt, sau đó đem con kia đen xì đồ vật bắt lấy. Sở Diệp nhìn qua đen xì đồ vật. Vật kia rất kỳ quái, hình dạng đặc biệt kỳ quái. Hình dạng giống như là một cái chày gỗ, nhưng là nhìn kỹ lại giống là cái nắm đấm, lại đen lại nhỏ, liền con mắt đều là đen, hai con tròn trịa đen tui mắt to nhìn chằm chằm Sở Diệp, kỳ kỳ cha cha gọi, cuối cùng còn cắn Sở Diệp tay một hơi, phát hiện hoàn toàn không cắn nổi. Chít chít cái này đen tui thanh âm rất giống gà. Đây là gà sao? Con gà con nhìn chăm chú cái này đồ chơi nhỏ, tiếng kêu cùng nó không sai biệt lắm, nhưng là hình thái cùng nó chênh lệch cũng quá lớn đi. Cũng là gậy gỗ. Con gà con nhảy dựng lên rối ra miệng chọc chọc, đầy miệng lông. Phi phi phi. Đây là vật gì? Ảnh mị tộc đồ chơi, ta nghĩ câu lấy chơi, ngược lại là rất hiếu kỳ bọn họ là thế nào sống sót, cái tốt không học, vậy mà chạy đến người khác cái bóng bên trong, sau đó còn nghĩ tiến một bước từng bước xâm chiếm cái bóng chủ nhân, cuối cùng có thể thay thế chủ nhân. Sở Diệp nói tiếp, ta cũng là nghe nói, hoàn toàn nhìn không ra cái đồ chơi này còn có chức năng này, thật là xem nhẹ. Bị Sở Diệp nắm trong tay đồ vật một mực chít chít gọi. Hơi dùng lực, Sở Diệp đem đen xì sinh vật dùng lực bóp lấy, hắn không ngừng mà dãy rủa, hai con mắt màu đen tràn ra nước mắt, tựa hồ rất đau dáng vẻ. Nguyên lai hắn sẽ còn rơi lệ. Sở Diệp lắc đầu, trong lòng có chút xem thường, hắn còn tưởng rằng ảnh mị tộc đều là đặc biệt cao ngạo tồn tại, còn tưởng rằng bọn họ chiến lược vô song, thế nhưng là không nghĩ tới rất yếu.
Tiểu Hắc Tử, biết nói chuyện sao?
Sở Diệp đâm đâm mặt của nó.
Hắn ấp úng, cũng không nói lời nào.
Hồ Lê cũng rôi ra đâm đâm, cảm giác đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, loại vật này là thế nào sống sót, bọn họ là như thế nào sinh sôi.
Tại đổ sụp xà sơn bên trong hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết của bọn nó, bọn hắn trừ sống ở người khác cái bóng bên trong, còn lấy cái gì hình thức tồn tại, cái này hoàn toàn không có liên quan tới phương diện này ghi chép.
Sở Diệp lắc đầu, không cách nào trả lời Hồ Lê, sau đó tay dùng lực một nắm, con kia đen xỉ vật nhỏ hôi phi yên diệt.
Loại vật này không thể giữ lại, chung quy hại người rất giống, trách không được thời kỳ hồng hoang sẽ bị diệt đi.
Nơi xa Hướng Lâm Hâm thấy cảnh này, nghi hoặc nhìn xem đây hết thảy, đôi mắt lóe lên, lại nhìn hướng bóng của bọn hắn, cuối cùng không có tìm được cái bóng bên trong cái đuôi, chẳng lẽ bọn hắn tìm tới phá giải phương pháp rồi.
Nàng nhiều nhìn vài lần, sau đó đi tới.
Nhìn kỹ, cái bóng bên trong thật không có tìm được đầu kia cái đuôi, không phải nói loại vật này không cách nào phá giải, trừ bỏ bị từng bước xâm chiếm bên ngoài.
Ngươi là thế nào phá giải?
Hướng Lâm Hâm hỏi.
Tùy tiện liền có thể phá giải a?
Sở Diệp hứng hở trả lời một câu.
Hắn không nói, Hướng Lâm Hâm cũng không có hỏi nhiều, chỉ là chắp tay nói, có thể hay không đem ta cái bóng bên trong mị ảnh cũng đi rơi.
Sở Diệp nhìn một chút cái bóng của hắn, sau đó lại nhìn xem Hồ Lê, ngươi truyền âm cho ta làm gì đâu, sao có thể muốn người khác thù lao đây?
Tiểu Hồ Yêu bị Sở Diệp lời nói sừng sốt, nàng mới vừa rồi không có truyền âm cho Sở Diệp à, bất quá rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, Sở Diệp sợ là muốn thừa cơ dọa dẫm một phen.
Hướng Lâm Hâm giống như cũng minh bạch, sau đó đối bọn hắn nói, chỉ cần có thể diệt trừ ta mị ảnh, tại ta có cho phép phạm vi bên trong, điều kiện gì đều có thể đáp ứng.
Cái gì, ngươi muốn bội kiếm của nàng?
Sở Diệp nhìn qua Tiểu Hồ Lê, gõ nàng đầu, ngươi tại sao có thể như vậy chứ, chuyên đơn giản như vậy liền muốn người khác bội kiếm, quá không tử tế.
Tiểu Hồ Lê lười nói chuyện, mặc cho Sở Diệp tự biên tự diễn.
Hướng Lâm Hâm nghe vậy cắn răng, đem bội kiếm bên hông lấy xuống đưa ra đi, lúc này Sở Diệp sắc mặt chập trùng, biểu lộ kinh ngạc nói, cái gì, ngươi còn muốn trên đầu nàng châm gài tóc.
Tiếp lấy Hướng Lâm Hâm cắn răng, đưa nàng trên đầu châm gài tóc cho gỡ xuống, thiếu châm gài tóc, lập tức màu đen mái tóc rối tung ra, tuyệt mỹ dung nhan hiện lộ ra.
Sở Diệp trước kia liền phát hiện nàng châm gài tóc là cái thứ tốt, phía trên khắc họa ngưng tụ một loại nào đó thế.
Loại này cấp bậc châm gài tóc hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn muốn thông qua cái này châm gài tóc tìm hiểu nguồn gốc, sau đó nhô ra đối phương là thế lực nào người.
Chỉ bất quá chính Hướng Lâm Hâm cũng không biết cái này châm gài tóc ý vị như thế nào. Năm đó là sư tôn tùy ý đưa tặng cho hắn đồ vật, vẫn mang theo, chính là cảm giác vật này có lợi cho tu hành.
Sở Diệp đưa nàng bội kiếm cùng châm gài tóc đều lấy đi đưa cho Tiểu Hồ Lê, dù sao diễn trò được nguyên bộ.
Sau đó Sở Diệp diễn kỹ lại lần nữa bộc phát, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Tiểu Hồ Lê, ngươi.
Ngươi thế mà còn muốn nàng túi chữ vật.
Làm ngươi không thể lòng tham không đáy.
Tiểu Hồ Lê mặt đen lại.
Sở hữu sùng vật lẳng lặng nhìn qua Sở Diệp.
Nơi xa Tả Chấn Thiên tựa hồ cũng nhìn không được, con hàng này chính là như vậy lường gạt sao.
Nơi xa, bao quát giao chỉ người cũng đều một mặt bội phục, kẻ này thể diện quá dày đi.
Ta Tiểu Hồ Lê muốn nói một câu, nhưng là một chữ vừa ra liền bị Sở Diệp cắt đứt, đối Hướng Lâm Hâm một mặt nói xin lỗi.
Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới nàng như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thậm chí ngay cả ngươi túi chữ vật đều muốn, không có ý tư à, là ta quản giáo không tốt.
Không có việc gì.
Hướng Lâm Hâm màu đen mặt. Lúc này xem như lô lớn, khẽ cắn môi đem túi chữ vật đưa cho Sở Diệp.
Ảnh mị truyền thuyết quá mức khủng bố, coi như trả giá nhiều đại giới, cũng phải phá giải.
Nàng con không muốn chết.
Xin hỏi ngươi còn muốn cái gì?
Hướng Lâm Hâm mặt không biểu tình nhìn qua Sở Diệp, cứ việc nói đi, có thể cho toàn bộ cho ngươi, hiện tại chỉ cần có thể bài trừ mị ảnh.
Ngươi còn muốn cái gì?
Sở Diệp nhìn qua Tiểu Hồ Yêu.
Tiểu Hồ Yêu lắc đầu.
Nàng nói không muốn.
Sở Diệp nói tranh thủ thời gian thi triển ấn kết.
Chấn.
Phong.
Sắt.
Ba chữ một ra, không đến năm cái chớp mắt, mị ảnh liền biến mất.
Hướng Lâm Hâm đặc biệt kinh ngạc, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết, mà Sở Diệp vậy mà có ý tốt thu lấy hắn nhiều đồ như vậy.
Nàng màu đen mặt chậm rãi đi trở về.
Thế giới bên ngoài thật hung tàn, vẫn là Côn Luân Khư tốt.
Hướng Lâm Hâm lắc đầu thở dài, lần này, nhiều năm nội tình toàn bộ bị móc sạch. Sợ là trở về sẽ bị đồng môn càng không ngừng chế rêu đem, đường đường một vị tiên nhân, lại bị lường gạt, đáng hận hơn chính là đánh không lại.
Tỉnh táo lại Hướng Lâm Hâm vừa đi vừa nghĩ, Sở Diệp vừa rồi thi triển thần thông.
Suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là chuyến lần sau giao Long Dung Nham sau mới đến phương pháp phá giải, phía dưới nhất định có vật gì đó.
Trở về hỏi một chút sư tôn.
Hướng Lâm Hâm hạ quyết tâm.
nơi xa giao long còn tại độ kiếp, thời gian ngắn đoán chừng không cách nào hoàn thành. Sở Diệp không có lưu lại, mang theo sở hữu sủng vật trực tiếp vượt qua không gian, trở lại Thiên Đế Sơn. Dù sao mang theo nhiều như vậy sủng vật khắp nơi rêu rao quá mức phách lối, còn nghĩ đem bọn hắn đưa trở về đi. Chương 218, địa đồ tàn phiến. Trở lại Thiên Đế Sơn cấm khu, Sở Diệp vừa định xem xét khối thứ 5 nội dung của bia đá, nghe được nơi xa cãi nhau, hiếu kỳ đi qua xem xét. Kia là một khối bị vây quanh sân bãi, hầu tử vĩnh viễn là kiêu ngạo nhất. Hắn đứng tại xây dựng trên đài cao, bắt chéo hai chân, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới, khí diễm đặc biệt phách lối. Đánh cho không tệ, thương tôn có tiến bộ. Hầu tử ở phía trên vừa nhìn vừa phê bình, một bộ lao phụ thân dáng vẻ. Sở Diệp hướng giữa sân nhìn lại, chỉ gặp giữa sân là chật vật không chịu nổi thương tôn thần ma. Đối thủ của hắn là một con ốc sên. Ốc sên chỉ có 5 đâm lớn, động tác phi thường chậm, toàn thân bộc phát ra kim sắc quang huy, hào quang óng ánh như là liệt nhật tại chiếu rọi, phi thường chói mắt. Chính là như vậy một con ốc sên, thương tôn thần ma mệt mỏi mồ hôi thấm ướt quần áo. Cái này ốc sên cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống. Thương tôn thần ma vừa rồi đã đánh ra vô số 5 đấm, nhưng là vậy mà không làm gì được nó. Bên ngoài tầng kia sắc phòng ngự quả thực là không đánh nổi, lực phòng ngự cùng con rùa không sai biệt lắm. Từ khi lại tới đây, cảm giác bị thất bại đặc biệt mạnh, đánh không lại tiện nhân Sở Diệp, đánh không lại bá đạo hầu tử thì thôi, vậy mà tùy tiện một cái sùng vật đều đánh không lại, cái này khiến hắn bị thương rất nặng. Quá yếu đi. Úc xin khẩu ngữ nhân ôn, trung điệp sát phía trên là ngũ thải nhan sắc, tại ánh nắng khúc xa hạ, long lánh quang mang chói mắt. Ngươi đừng phách lối. Thương tôn thần ma cùng chỉ gầy ra khỉ đồng dạng thử lấy răng, cơ thể bên trong thần ma lực lượng mãnh liệt mà tới, dần dần bên ngoài thân như là bị vòng xoáy bao trùm. Từng tầng lực lượng không ngừng tràn ra. Sở Diệp đến gần xem xét, khí thế ngược lại là rất hung mãnh, xem xét chính là chỉ có tư thế, trên thực chất cũng không có cái gì tổn thương. Tới đánh ta. Ốc sên đặc biệt phách lối, cùng thương tôn thần ma đánh thật giống như đang trêu chọc tiểu hài, nhàm chán được hung ác, có thể hay không cho thêm chút sức, thật làm mất mặt thần ma. Thương tôn thần ma toàn thân run rẩy, không nghĩ tới đối phương lớn lối như thế. Hắn rất dễ dàng phẫn nộ, cơ hồ là một điểm liền bạo. Sau đó tân một vòng công kích mở ra. Nắm đấm quấn quanh lấy kim sắc, bắt đầu không ngừng mà quấn quanh tới, đánh vào cứng rắn ốc sên sát phía trên. Rèn sắt thanh âm không ngừng oanh kích ra, bành bành bành, tiếng quyền cùng các loại thanh âm bắt đầu giao dực. Đánh hồi lâu, vẫn là không cách nào dung chuyển. Cuối cùng, ốc sên nhảy dựng lên, trực tiếp rơi đập đến thương tôn thần ma trên người, lập tức nghe được thanh thúy tiếng tạch tạch âm, thương tôn thần ma diện mục trở nên vặn mẹo. Đau đau đau, thương tôn thần ma ngào ngào kêu to. Ốc sên bay lên rơi xuống một bên khác, khinh bỉ nhìn qua thương tôn thần ma, thản nhiên nói, ngươi thế nào cùng cái yếu gà đồng dạng, đồ ăn không thể nói. Yếu gà, ngươi nói người nào? Con gà con ôm cánh từ đằng xa đi ra, bộ pháp đi ra lục thân không nhận cảm giác. Hầu tử nghe được con gà con tiếng nói, hẳn là Sở Diệp trở về rồi. Hầu tử hướng sau lưng nhìn lại, quả nhiên hắn trở về, hầu tử lúc này sắc mặt liền xanh, hắn trở về làm gì đâu, một mặt u hoán, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Hắn từ trên đài cao chỉnh, xa xa nhìn qua Sở Diệp. Sở Diệp đi tới, nói, thế nào không đánh rồi? Tiếp tục đánh A. Sở Diệp phất phất tay, thế nhưng là trong sân ốc sên nhưng không có tâm tư lại đánh, một mặt xem thường, hắn quá yếu, hoàn toàn câu không dậy nổi ta chiến đấu hứng thú. Sở Diệp đi vào thân trước, đưa tay nghị gõ gõ ốc sên sát, ốc sên cấp tốc lui ra phía sau, nói, ngươi đừng đập loạn, gõ hư có thể không thường nổi. Sở Diệp lúng túng đem bàn tay trở về, ốc sên như vậy sợ chết. Hắn cũng không phải loại kia đem hắn sắc gõ người xấu, có như vậy sợ sao? Hắn nghiêm túc nhìn mấy lần thương tôn thần ma, tựa hồ trở nên càng gầy. Hầu tử rụt cổ lại đi tới, hỏi, ngươi lần này dự định ở bao lâu? Thế nào ngươi muốn đuổi ta đi? Sở Diệp nhìn qua hầu tử, thế nào đột nhiên có loại cảm giác, hầu tử tựa hồ không chào đón chính mình trở về, hầu tử là thật sự phiêu. Không có, chỉ là hỏi một chút. Rất nhanh liền đi. Sở Diệp trả lời một câu. Hắn chỉ là đem mười mấy cái sùng vật mang về, các ngươi tiếp tục đánh. Nói đi ra. Hắn hiện tại muốn nhìn ngũ hào thạch bi phía trên viết là cái gì. Hắn vừa rời đi, thiên cẩu cùng quạ đen cũng đi theo hắn rời đi, đại bạch ngông cũng theo sau. Sở Diệp đi đến ánh nắng khá là sáng tỏ địa phương, đem tảng đá lấy ra. Trên đó viết cái gì? Thiên cẩu lung lay cái đuôi, đối bia đá sự tình khá là để bụng. Bởi vì truyền thuyết đây là có thể thành tiên hóa thần đường tắt, đối với hắn loại này cấp bậc đến nói. Những vật khác đã dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn, chỉ có không ngừng tăng lên đột phá, mới là hắn theo đuổi cao nhất. Sở Diệp nhìn chăm chú trên tảng đá văn tự. Thời gian uống cạn nửa chén trà, Sở Diệp đem bia đá đại khái nhìn một lần, đọc một chút đôi mắt phát sáng lên. Đến cùng nói cái gì? Thiên cầu cùng quạ đen đồng thời hỏi. Tấm bia đá này chỉ nói một con đường.
Thứ gì?
Sở Diệp không có trả lời, chỉ là lộ ra tiểu dung, đem mặt khác hai khối bia đá lấy ra. Đem ba khối bia đá đặt chung một chỗ, sau đó ba khối bia đá trực tiếp dính hợp lại cùng nhau. Đồng thời ở sau lưng xuất hiện một bộ địa đồ, chỉ bất quá địa đồ không phải hoàn chỉnh, là tàn tạ. Phía trên địa đồ đến tột cùng thông hướng nơi nào?
Đại Bạch ngỗng nhìn chăm chú địa đồ đến một chỗ liền đoạn mất.
Đây là một khối tàn đồ, ta nghĩ khối địa đồ này muốn tìm toàn bộ 7 khối mới có thể biết hoàn chỉnh vị trí, chỉ là nhìn cái này mạch lạc hoàn toàn nhìn không ra.
Thiên cầu liếm liếm bờ môi nói, hai con mắt nhìn qua Sở Diệp, gâu gâu, bản đồ này là thông hướng thành tiên hóa thần bí cảnh sao.
Sở Diệp lắc lắc đầu nói, ta làm sao biết?
Nếu là ta biết, ta còn có thể đau khổ tìm loại này thứ đồ nát.
Hiện tại mới tìm 3 khối, khi nào mới có thể tìm được mặt khác 4 khối? Thiên cầu hướng phía bầu trời sủa loạn vài câu.
Hiện tại đã tìm tới 4 khối.
Hắc quan tài lo lắng nói.
Ngươi không tính.
Sở Diệp, Thiên cầu, quả đen đồng thời nói.
Đại Bạch ngông phát ra cạc cạc tiếng cười, rất là thê lương nhìn qua Hắc quan tài, một cái lời nói đầu, cứ như vậy bị xem nhẹ.
Gâu gâu gâu.
Hắc quan tài bên trong linh phát ra chó sủa thanh âm.
Gâu gâu gâu.
Thiên cầu cũng phát ra tiếng kêu, tức gần chết.
Khối thứ 5 bia đá chính là giảng thuật một bức đề đồ, phía trên đồ vật có chút không rõ ràng, địa đồ không rõ, không biết là chỉ khối đó, xem ra phải tăng tốc tìm tiến độ.
Sở Diệp nhìn lên bầu trời, hiện tại đã qua hơn phân nửa tháng, chỉ tìm được 3 khối.
Nói cách khác cho đến trước mắt, tại Bắc Bộ 3 khối bia đá toàn bộ tới tay, còn dư lại bia đá còn không biết ở phương nào.
Sở Diệp vô vô Hắc quan tài, ngươi cảm ứng một chút, còn thừa 4 khối bia đá ở đâu?
Hắc quan tài lung lay màu đen thân thể. Chán phóng tôi tâm quan huy, ta không cảm ứng được.
Hắn chỉ cảm thấy ứng cái này 3 khối.
Nếu như ta không có cảm ứng sai, Bắc Bộ chỉ có cái này 3 khối, cái khác 4 khối có lẽ tại Tây Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Bắc Bộ, dù sao cũng có thể, ta muốn đi đến cái chỗ kia mới có thể cảm ứng.
Hắc quan tài nói.
Sở Diệp xoa xoa mi tâm, xem ra còn dư lại 4 khối bia đá là nhất tìm.
Nhìn qua trên bản đồ tàn tạ lộ tuyến, hoàn toàn không có đầu mối.
Chương 219 Đại đế Trần Văn.
Sở Diệp gãi gãi đầu ra, phát hiện mặt đất rơi vài cọng tóc, lập tức dừng tay không còn bắt, hắn sợ đầu trọc.
Ngay tại hắn không có đầu mối thời điểm, đinh đinh đang đang thanh âm truyền đến.
Sở Diệp quay người nhìn về phía, chỉ gặp tiểu hồ yêu nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Sở Diệp cau mày nói, đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận một chút, đừng ném tới.
Đang khi nói chuyện, nàng đã đi tới Sở Diệp trước mặt, hai tay vung lên, đem một bậc thang cho gọi ra tới.
Vật này mới vừa ở tại ta hồ lô lớn bên trong không ngừng mà lấp lóe, giống như muốn chạy trốn dáng vẻ.
Sở Diệp ngồi xổm xuống, ngắm nghĩa cái này bậc thang, cái này lúc trước từ xà sơn bên trong lấy ra đồ vật, khi đó hậu đi ở phía trên, tựa hồ có một loại thần kỳ đạo vận công phạt mà tới.
Cảm thấy đặc biệt kỳ diệu, liền dẫn đi.
Nếu không phải tiểu hồ yêu nhắc nhở, sợ là đều quên đi vật này.
Chi phối tưởng tận xem xét bia đá, cũng không có nhìn ra bất kỳ vật gì, Sở Diệp cảm thấy có chút kỳ quái. Các ngươi cũng nhìn xem đây là vật gì.
Đương nhiên, Sở Diệp không nói, bọn hắn cũng vi tới, nhìn chăm chú bia đá, trong lòng nghi hoặc, đây là vật gì đâu.
Cũng nhìn không ra bia đá lai lịch, nhưng là trong cõi u minh lại cảm giác không tầm thường.
Xem ra ta phải đi lên cảm thụ cảm giác.
Sở Diệp vượt lên bước chân, đạp lên.
Lập tức từng đợt âm phủ truyền ra, thanh âm êm tai dễ nghe tại bốn phía không ngừng vần quanh, tựa hồ là một loại vận luật tại vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy không khí. Hết thể đều trở nên tế nhị.
Sở Diệp nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ cỗ này kỳ diệu cảm giác.
Thiên cầu, quả đen, đại bạch ngỗng, còn có tiểu hồ yêu cũng đều đang nhắm mắt ngưng thần cảm thụ, loại này liên quan tới đạo vận ý tưởng thực tế là quá mỹ diệu.
Đắm chìm trong đó, quả thực không cách nào tự kiềm chế.
Kỳ diệu vận luật tựa như cửu thiên tiên nữ tại thương khung đàn tấu đến từ linh hồn âm luật, mờ mịt mà thanh âm không linh truyền đến.
Chậm rãi, Sở Diệp nhìn thấy ý cảnh bên trong xuất hiện một vị tuyệt mỹ nữ tử. Nàng chính đối Sở Diệp cười, kia cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ động lòng người.
Sở Diệp kìm lòng không được bị nàng thanh âm hấp dẫn, khống chế không nổi bước chân, muốn theo hắn mà đi.
Đột nhiên Sở Diệp tỉnh ngộ lại, bởi vì hắn đi tới, từ trên bậc thang ngã xuống, hắn khẽ đảo, đem ngay tại mũi nhắm mắt mấy người cũng đều cho bừng tỉnh.
Bọn hắn nhao nhao từ loại kia trạng thái kỳ diệu bên trong rời khỏi.
May mắn Sở Diệp là đứng tại trên bậc thang cảm thụ đạo vận lực lượng, ngã xuống, nếu không sẽ đắm chìm trong vận luật bên trong không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng có khả năng mê thất tại loại này mỹ diệu ý cảnh bên trong.
Đây rốt cuộc là cái gì?
Tiểu hồ yêu gãi đầu, nghi hoặc hỏi. Ban đầu ở Xà Sơn thời điểm liền biết thềm đá không tầm thường, cho nên mới nói cho Sở Diệp, theo sau Sở Diệp diễn kỹ bộc phát, đem bậc thang cho mang đi. Vậy mà là đại đế một góc trận văn. Con quạ đen kia đột nhiên phát ra nhà nhà kích động thanh âm, không nghĩ tới, ta vậy mà nhìn thấy. Đám người nhìn qua quạ đen kích động hồi lâu, rốt cục bình tĩnh trở lại, cuối cùng nói, đây là mấy chục vạn năm trước một tôn đại đế bố trí một góc trận văn, chỉ có một góc, nếu là hoàn chỉnh trận pháp, vẹn vẹn một tòa là đủ hủy thiên diệt địa. Quạ đen nói chuyện còn không ngừng thở dài, kinh ngạc, để cái này bậc thang nhìn càng thêm khủng bố. Đại đế khắc họa trận văn. Sở Diệp lâm vào trầm tư, sau đó hỏi, trận pháp này là làm gì? Là truyền tống sử dụng, ta cảm thấy cái này trận văn một góc có thể đem chúng ta đưa đến một chỗ. Quạ đen kích động đến khiếp sợ tột đỉnh. Sở Diệp cho dù tu tập phù lục thiên thư bộ phận, nhưng là cũng hoàn toàn nhìn không ra đây là đại đế trận văn, chẳng lẽ cái này quạ đen hiểu trận pháp? Các ngươi chờ ta nửa canh giờ, nghiên cứu một chút cái này trận văn. Quạ đen tràn đầy phấn khởi, lần thứ nhất kích động như thế. Sở Diệp không có quấy rầy hắn, mặc cho quạ đen chơi đùa lung tung, thế nhưng là dày vò nửa canh giờ lại nửa canh giờ, vẫn là không có giải quyết, quạ đen khắp nơi đi dạo, một mực tại nói ra, đến cùng là nơi nào không đúng. Hắn một mực tại đi, đi tới đi lui, thế nhưng lại không nghĩ ra vấn đề chỗ, hắn nhớ kỹ trước kia chính là như vậy mở à. Không sai, hắn gặp qua tòa trận pháp này, kia là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Hắn may mắn nói qua trận văn một góc, hơn nữa lúc trước đã từng nội nhập qua trận văn bên trong. May mắn trận văn gặp hắn quá yếu, không có ngăn cản hắn, không nghĩ tới hôm nay đi qua vài vạn năm, vậy mà lần nữa nhìn thấy, cái này nhất định là duyên phận. Là hắn nhiều năm làm việc tốt góp nhặt đến duyên phận, quả đen âm thầm cao hứng, thế nhưng là vì sao mở không ra cái này một góc trận văn. Hắn gấp đến độ xoay quanh, kết quả một ngày một đêm thời gian trôi qua, Sở Diệp tỉnh ngủ sau vẫn là nhìn thấy quả đen vây quanh thềm đá đổi tới đổi lui, mặt đất rơi đầy đất màu đen lông vũ. Sở Diệp lắc đầu, vây quanh thềm đá chi phối quan sát, không có phát hiện bất luận cái gì có thể mở ra nút bấm. Ngươi có phải hay không làm rồi? Sở Diệp cảm thấy cái này quạ đen không đáng tin cậy, thật hoài nghi có phải là hắn hay không bịa đặt ra cố sự. Không có khả năng lầm, chuyện này ta nhớ được rất rõ ràng. Ngươi có phải hay không ẩn giấu đi cái gì, chẳng lẽ ngươi đã từng tiến vào trong trận thế giới? Sở Diệp hỏi. Đương nhiên quạ đen không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói một câu, sau đó tranh thủ thời gian bổ sung, ta làm sao có thể đi vào qua, ta chỉ là sống thời gian lâu dài, liền biết có chuyện này. Sở Diệp không có hỏi nhiều, bởi vì từ quạ đen ấp úng bên trong, có thể biết được khối này thềm đá cùng hắn nhất định có liên hệ nào đó. Bất quá, cho dù có liên hệ cũng không quan trọng, dù sao đều mở ra không được. Sở Diệp đưa chân đá đá thềm đá. Đột nhiên, quang hoa lấp lóe. Sở Diệp không biết đá phải thứ gì, sau đó hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó biến mất, còn có đại bạch ngỗng, thiên cẩu, quạ đen cùng hồ lê. Xoát xoát. Sở Diệp xuất hiện tại một cái không biết danh tự địa phương, chỉ là cảm giác đạo chung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn xem bọn hắn, sói chu thanh âm ở bên tai không ngừng tiếng vọng. Trừ sói đằng sau, còn có thanh âm khác, các loại dị thú tiếng giống giận dữ âm ở chung quanh vang lên. Rất nhanh, Sở Diệp nghe được trầm trọng tiếng thở dốc âm. Mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Ở xa mấy trăm bên ngoài có hơn địa phương, Sở Diệp nhìn thấy một cái cao vút trong mây đại tinh tinh, ánh mắt của hắn như điện, một bước đi tới. Ánh mắt khóa chặt phía trước nhân loại xuất hiện. Giống. Đại tinh tinh phát ra tiếng giống về sau, hết thể chung quanh sinh linh toàn bộ chạy mất, xem ra là kiêng kỵ cái này to con sinh vật. Vâng. Đại tinh tinh thực tế là quá lớn, mỗi một lần đi lại đều dẫn động mặt đất phát sinh chấn động, liên miên đổ sụp đại thụ ngã xuống đất. Hai tay của hắn đấm bộ ngực, hai con mắt buộc phát ra kim mang, mãnh liệt mà xuất lực lượng đem bầu trời làm nổi bật ra kim mang, giống như hắn chính là một tôn bệ nghệ thiên hạ bá chủ. Theo đi lại. Mãnh liệt kình phong thổi tới, tiểu hồ ly vội vàng nắm lấy Sở Diệp quần áo, nếu không sợ là muốn bị thổi đi. Con quạ đen kia cũng tại không ngừng hướng phía sau đẩy. Chó phát ra gâu gâu tiếng kêu, biểu thị nguy hiểm giáng lâm. Đại bạch ngỗng bày ra tư thế, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Nhân loại, đây không phải các ngươi nên đến địa phương, mời cho ta nhanh chóng rút đi đi. Con kia to con phát ra âm thanh đáng sợ dị thường, trong lúc nhất thời dẫn động lôi điện, hoàn toàn chính là một bộ vô địch bá chủ, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn dáng vẻ. Chương 220, lão tử là ma viên. Mời nhanh chóng rút đi. To con thanh âm đặc biệt bình tĩnh, hai con mắt như là hai ngọn đèn lồng, bắn ra kim sắc thần mang. Toàn thân quấn quanh lấy nhàn nhạt hỗn độn bạch vụ, phảng phất cùng thiên địa cùng hỗn độn dung hợp lại cùng nhau. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới Sở Diệp, còn có mấy cái vật nhỏ, lỗ mũi toát ra sương mù, ánh mắt bên trong vô cùng khinh thường. Đây là đại tinh tinh sao?
Sở Diệp nhìn thấy cái này to con rất dễ dàng liên tưởng đến chính mình tại động vật vườn thấy qua đại tinh tinh. To con đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang, hướng phía Sở Diệp vị trí kích xạ mà tới. Sở Diệp trực tiếp di động đến không trung, hướng vừa rồi mặt đất nhìn lại, mặt đất xuất hiện một cái phương viên trăm trượng hố sâu. Trong hố sâu tràn ngập đáng sợ sát phạt khí tức, từ cháy đen thổ địa bên trong là đủ nhìn ra, to con ôm hai tay, nhìn qua Sở Diệp. Lao tử là ma viên, đây coi như là cho ngươi một cái cảnh cáo, nếu là tái xuất nói kiêu ngạo, ta trực tiếp đánh chết ngươi. Hắn một bàn tay đập vào mặt đất trực tiếp toàn diện sụp đổ, to con chụp chụp cái mũi, quay người rời đi. Con khỉ này thế mà thông linh. Sở Diệp nhìn qua bóng lưng của hắn, sợ là một cái đỉnh cấp đại yêu. Vừa đến nơi đây, Sở Diệp không muốn gây chuyện thị phi, không phải, có thể một bàn tay đem con kia tự xưng ma viên đồ vật chụp chết. Hoàng bét, Sở Diệp quên đi một sự kiện. Thân ảnh cấp động, nháy mắt xuất hiện tại ma viên trước mặt, ma viên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một con muỗi, thân thủ trực tiếp vỗ, đem hắn cho đánh bay. Nhưng mà sự tình không có dựa theo hắn tưởng tượng bên trong như vậy phát triển, có cố lực lượng ngăn trở hắn công kích, hắn nắm tay thu hồi lại, híp mắt nhìn kỹ là ai, bởi vì cầm đồ vật quá nhỏ, không híp mắt căn bản nhìn không thấy. Là ngươi. Ma viên con ngươi co vào, hô hấp trở nên gấp rút, nhỏ như vậy một nhân loại lại có thể ngăn cản hắn đập. Phải biết hắn tùy tiện vỗ, liền có thể đất rung núi chuyển, có thể ngăn cản công kích của hắn chắc hẳn không là bình thường cường giả. Sở Diệp toàn thân lóe kim mang, nhục thân nhẹ nhõm chống cự ma viên một kích, hỏi, đây là một cái gì địa phương? Ngươi đánh thắng ta liền nói cho ngươi biết. Ma viên còn là lần đầu tiên đụng phải mạnh mẽ như vậy đối thủ này quá phù hợp khẩu vị của hắn. Ở cái thế giới này xưng bá lâu như vậy, đụng phải mạnh mẽ địch thủ, đôi mắt tuân ra vô tận vui sướng. Ngươi là ai a? Ta không muốn cùng ngươi đánh. Sở Diệp lắc lắc đầu nói. Ta là ma viên, là thế giới này chúa tể, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, hết thể dễ nói. Ma viên thân thể đột nhiên tuân ra một cỗ lực lượng như là cây cột, đem toàn bộ bầu trời đều cho nhuộm thành kim sắc. Hắn nhảy dựng lên một quyền đánh ra, Sở Diệp đem tiểu hồ yêu ném đến một bên khác, nói, ngươi đi đại bạch ngỗng bên kia ở lại, ta thử một chút to con thân thủ. Đem tiểu hồ yêu ném ra bên ngoài về sau, Sở Diệp đứng tại to con phía trước, đứng lơ lửng giữa không trung. Ma viên một quyền đánh ra, hai tay ẩn chứa hỗn độn lực lượng, một quyền đánh ra, như là đánh ra một cái thế giới pháp tắc. Sở Diệp nhìn thấy vô số pháp tắc hướng hắn bao phủ mà đến, từ khi ra Thiên Đế Sơn cấm khu đến nay. Lần thứ nhất đụng phải mạnh như thế sinh linh, vẹn vẹn một quyền khiến hư không rung động, chung quanh có vô tận kình phong xâm nhập mà đến, Sở Diệp không có bất kỳ cái gì động tác, dùng nhục thân ngăn cản hắn một kích này. Oanh! Ma viên nắm đấm vàng oanh kích mà đến, Sở Diệp trực tiếp ngạnh kháng, không nghĩ tới Sở Diệp nhục thân như thế chỉ sợ, căn bản không đánh nổi. Nắm đấm lực lượng lại lần nữa bộc phát, từng quyền lực lượng oanh tạc mà đến, hư không run rẩy, giống như là lòng trời lở đất. Giống! Ma viên toàn thân bộc phát ra càng thêm hào quang rừng rực, như là đổ vào lấy lôi đỉnh, các loại quang huy không ngừng bộc phát, trên bầu trời kia vầng mặt trời lực lượng giống như đều bị điều động, quang huy đổ vào, thiên địa thất sắc. Vậy mà không đánh nổi. Ma viên lần đầu đụng phải kinh khủng như vậy nhục thân, hắn ở chỗ này làm vài vạn năm bá chủ. Thói quen đụng phải đồ vật hết thể một quyền đánh nổ, hôm nay đối mặt nhìn như nhỏ yếu sinh linh, vô cùng bình tĩnh, không có chút nào bối rối. Mà lại đối mặt công kích của mình, mặc cho chính mình đánh, chính là không hoàn thủ, kết quả còn chưa lay động được. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Vậy mà khủng bố đến mức này. Ma viên gào thét, đôi mắt tỏa sáng, tựa hồ là nhìn thấy con mồi vui vẻ, thiên địa oanh minh, vạn vật rung động. Hắn không ngừng mà oanh kích, Sở Diệp bị hắn không ngừng đánh đi ra, nhưng vẫn không có hoàn thủ, chỉ là bên ngoài thân lưu chuyển tầng kia thần lực liền hoàn toàn không đánh nổi. Ma viên chiến ý đại thịnh, mặc dù không đánh nổi, nhưng là càng lớn càng hưng phấn. Hắn chiến ý nhanh quyển thiên địa, toàn thân bắt đầu thiêu đốt ra hỏa diễm, đây là ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm tuôn ra đem mặt đất toàn diện đốt cháy rơi, phàm là bị ngọn lửa đụng phải địa phương, toàn bộ hóa thành tro tàn. Ta giống như ở nơi nào gặp qua ngọn lửa này. Đại Bạch Ngỗng nhìn qua con kia chiến ý vô hạn viên hầu, cẩn thận hồi tưởng, nhưng là cũng nhìn không ra là cái gì. Gâu gâu, chó vô cùng rung động, trên mặt hiển hiện sợ hãi phải có chút run rẩy. Hồ Lê sờ sờ thiên cẩu, không biết hắn xảy ra chuyện gì. Tránh ra. Thiên cẩu giống to, đem kèm chút đem tiểu hồ ly đánh bay ra ngoài. May mắn nàng phản ứng mấy khối, Bách Chiến Yêu Quyết nháy mắt phát động, di động đến Đại Bạch Ngỗng một bên. Thiên Cẩu lúc này mới phát hiện chính mình quá kích, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, tìm một khối đá, ghé vào tảng đá bên cạnh, chỉ dám lén lút quan sát con kia ma viên. Quả đen cảm thấy rất kỳ quái, Thiên Cẩu đối mặt Sở Diệp đều không có như vậy sợ, vì sao sợ con khỉ này? Gặp tất cả mọi người nhìn qua hắn,
hắn cúi đầu, nói, các ngươi thật là không sợ chết, các ngươi biết con kia viên hầu trên thân buộc phát kim sắc hỏa diễm là cái gì sao?
Quả đen, đại bạch ngông cùng hồ ly nhìn qua hắn, cơ hồ là đồng thời lắc đầu, chỉ có đại bạch ngông hơi có ký ức, tựa hồ tại một nơi nào đó gặp qua ngọn lửa này.
Đây không phải hỏa diễm, là chân viêm.
Thiên cầu lúc nói chuyện đầu lưỡi đến cứng cả lại, vô cùng sợ hãi.
Hắn năm đó thế nhưng là tự mình cảm thụ qua loại này chân viêm đáng sợ, chỉ là đụng vào, liền có thể thiêu hủy vạn vật.
Các ngươi biết bất tử chi hỏa uy lực đi, hắn có thể đốt cháy vạn vật, mà loại này kim sắc chân viêm có một loại danh tự, gọi thiên đế chân viêm, ngọn lửa này có thể khắc chế hết thể hỏa diễm, uy lực bao trùm cùng bất tử chi hỏa phía trên.
Thiên cầu nói ra một kiện chuyện kinh khủng.
Thiên đế chân viêm
là cái gì?
Hồ Lê hỏi.
Làm thân thể tu luyện tới cực hạn, cơ thể bên trong liền sẽ sinh ra vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, loại này chân viêm là tu luyện được, phàm là nắm giữ loại này chân viêm người đều là thế gian kinh khủng nhất người, năm đó thần thoại thời đại chỉ có thiên đế mới tu luyện ra, bây giờ, cái này tàn tạ địa phương vậy mà sinh ra loại này cấp bậc hỏa diễm, không thể không nói con khỉ này là thế giới này bá chủ.
Tiểu Hồ Yêu đột nhiên có chút bận tâm, như vậy Sở Diệp có thể đánh thắng hắn sao?
Những người khác ta dám nói không có người nào là đối thủ của hắn, thế nhưng là Sở Diệp con hàng này, ta còn thực sự nhìn không thấu.
Thiên Cầu lắc lắc đầu, nói, các ngươi cũng không nhìn xem, nhanh lên tránh tốt, quá nguy hiểm.
Chương 221, Tảng sáng thế giới.
Đừng ngốc sững sờ nhìn xem, mau tránh tiến đến, nếu như bị thiên đế chân viêm nhanh thiêu đốt đến, sẽ chết.
Bạch sắc đại cầu một mặt trịnh trọng, hai con mắt chó không ngừng lóe ra, có thể từ bên trong nhìn thấy một tia sợ hãi.
Mặc dù cực lực che giấu, nhưng là sợ hãi vẫn là thẩm thấu ra.
Đáng sợ như vậy sao?
Quả đen cùng đại bạch ngỗng đều tại khinh bỉ, không nghĩ tới con chó này thế mà lại sợ hãi.
Hồ ly đâm đâm ghé vào tảng đá bên cạnh chó nói, chẳng lẽ trước ngươi bị thiên đế chân viêm đốt bị thương qua?
Nói bậy, làm sao có thể?
Chó đang giải thích, nhưng trong ánh mắt trốn tránh, chắc hẳn nhất định phát sinh qua mỹ diệu sự tình.
Cái này hỏa diễm có khủng bố như vậy sao?
Hồ lê chớp lấy mắt to, sau đó vươn tay tiếp nhận thổi qua đến một sợi thiên đế chân viêm.
Thiên cầu hô to, đừng tìm chết, mau buông ra.
Hồ lê tranh thủ thời gian buông tay, thế nhưng là ngọn lửa kia dính tại trên tay của nàng, thế nào run đều không thể đem hắn run hạ, hồ lê lúc này gấp.
Xong đời, tay của ngươi triệt để phế.
Thiên cầu nhảy dựng lên, trong tay nhiều hơn một thanh truy thủ, vung ra ngoài.
Hồ lê cảm giác được sắc ý, bước chân lui lại, tránh thoát thiên cầu truy thủ.
Đừng làm gì đâu.
Hồ lê cả giận nói.
Ngọn lửa này chẳng những sẽ đem tay của ngươi đốt cháy rơi. Thậm chí đưa ngươi cũng cho thiêu hủy, ta chỉ là tại cứu ngươi.
Thiên cầu nói con ngươi nổi lên lục quang, miệng há mở, nói, không thể tưởng tượng nổi, ngươi thế mà không có việc gì, không có khả năng.
Thiên cầu lặng lặng nhìn qua tiểu hồ yêu thụ thương thiên đế chân viêm, một mặt kinh ngạc.
Hẳn là thể chất của ngươi rất đặc thù, để ta kiểm tra một chút.
Con chó kia nói đã sắp qua đi kiểm tra hồ lê thân thể, hồ lê đem chân viêm phóng tới trước mặt, nghiêm túc nhìn qua thiên cầu.
Chỉ đùa một chút, không cần thiết coi là thật.
Thiên cầu lộ ra hàm răng trắng đoán, cười đến đặc biệt hèn mọn, trong lòng âm thầm quyết định chú ý, đợi nàng không chú ý đem nàng đánh cho bất tỉnh, lại kiểm tra nàng thân thể.
Giống.
Giống.
Ma viên đã đến cuồng bạo biên giới, hắn đã sử xuất các loại thần thông, lực lượng tối đại hóa bộc phát, vẫn ý như là không làm gì được Sở Diệp.
Ngươi có thể hay không hoàn thủ, đừng một mực phòng ngự.
Ma viên bắt đầu gào thét, hai con tay chân đấm mặt đất chấn động, đá vụn vẩy ra, vạn vật oanh minh.
Hắn hiển nhiên phẫn nộ.
Đánh lâu như vậy, Sở Diệp nếu không phải đứng không nhúc nhích, nếu không phải là toàn thân không cách nào công phá, trong lòng của hắn ẩn ẩn suy đoán, chẳng lẽ chỉ là phòng ngự rất mạnh, lực công kích rất yếu.
Ta xuất thủ về sau, ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội xuất thủ, ta chỉ là cho ngươi biểu diễn thế gian.
Sở Diệp cười nói, đơn luân chiến lược mà nói, cái này ma viên hoàn toàn chính xác có thể xưng là thế giới này bá chủ, nhưng bi kịch là hắn đụng phải chính mình.
Cuồng vọng, ngươi ngược lại là xuất thủ a.
Ma viên kêu gào.
Đã ngươi như thế yêu cầu, vậy ta liền để ngươi nhìn xem.
Sở Diệp thân ảnh cấp tốc di động, huyễn hóa ra mấy đạo huyễn ảnh, nắm đấm màu vàng nóng nắm chặt, phía sau huyết không bắt đầu bắn tung tóe, vỡ vụn thanh âm từ nắm đấm vang lên.
Hắn một quyền đánh ra.
Nắm đấm càng lúc càng lớn, tựa hồ thiên địa băng liệt, các loại khác biệt thiên tượng xuất hiện.
Oanh!
Nắm đấm đánh ra mãnh liệt tiếng oanh minh âm, kim mang không ngừng trở nên nóng ánh, nắm đấm ở trong mắt ma viên không ngừng phóng đại.
Hắn lúc này muốn trốn. Thế nhưng là thân hình hoàn toàn không động đậy, giống như bị lực lượng nào đó ổn định lại.
Cho dù buộc phát ra lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp động đậy.
Hắn khẽ cắn môi, muốn bỏ trốn nắm đấm, thiên đế chân viêm cháy hừng hực, từ xa nhìn lại giống như là một tôn ma thần tắm rửa lên hỏa diễm. Hắn cuối cùng tránh thoát năm đấm, thân hình cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cái xấu xí hầu tử, hai chân lật một cái, hưu một chút, lòng bàn chân sinh ra một đám mây, lật lên không trung, trong chớp mắt liền không nhìn thấy tung ảnh của hắn. May mắn ta chạy nhanh. Cái này xấu xí hầu tử nói. Không nghĩ tới ta tại cái này tảng sáng thế giới làm bá chủ lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải khó giải quyết như thế đối thủ, còn thật sự chính là xem nhẹ. Hầu tử thò đầu ra nhìn nói. Làm hắn coi là đã xin nhờ nắm đấm trói buộc thời điểm, con kia nắm đấm xuyên qua tầng mây, hướng phía hắn chấn sát mà tới. Làm lao tử là đóng sao. Hầu tử nháy mắt đánh ra mấy chục vạn quyền ấn đồng thời đánh giết tới. Quả nhiên như cùng hắn sở liệu, Sở Diệp nắm đấm mang theo toàn bộ thế giới ý chí, giống như quán xuyên thiên địa hồng hoang mà tới. Hắn liên tục lật ra mấy cái tận bộ nhào, xông phá đến trên trời sao, ta liền không tin, đều xuất hiện tại tinh không bên trong, còn có thể đánh cho đến ta. Vừa dứt lời, thiên địa khắc nghiệt, nguy hiểm giáng lâm. Nhìn thấy Sở Diệp ngồi hắc quan tài xuất hiện ở trước mắt, đồng thời nắm đấm cũng xuất hiện. Hầu tử hồi này biết chính mình đụng phải cực mạnh mẽ đồ vật, cường đại đến đối phương đánh ra một quyền lực lượng chẳng những không có tiêu tán, lực lượng còn tại tiếp tục bạo tăng. Hầu tử nhảy dựng lên, đại thủ đem một ngôi sao lôi xuống tới, hướng phía Sở Diệp đập tới. Lúc này, Sở Diệp nắm đấm vàng quán xuyên hầu tử đập tới tinh thần. Tắm rửa tinh hải hầu tử, tiếp tục lấy xuống một ngôi sao, hướng phía Sở Diệp đập tới, nắm đấm màu vàng nóng lực lượng tràn ra. Sở Diệp dùng nắm đấm xuyên qua chấn động, thiên địa động đậy, tinh hải đang run sợ, quần tinh trở nên nóng ánh. Hắc quan tài đem quan tài hoành trở về, hầu tử nhảy dựng lên, một quyền đánh nổ tinh thần. Từ tinh thần bên trong xuyên qua mà đến, nắm đấm hướng thẳng đến Sở Diệp nện mà đến, Sở Diệp thuận tay một quyền đánh ra, hầu tử trực tiếp khắc ở một ngôi sao phía trên. Hầu tử chậm rãi bồng bền, đem ấn lên tinh thần trực tiếp thiêu đốt được hóa thành hư vô. Ngươi thật mạnh. Sở Diệp đôi mắt lấp lóe cái này vui sướng quan mang, Thiên Đế Sơn cấm khu bên trong hầu tử có đối thủ, không biết ngươi là có hay không nguyện ý làm linh sủng của ta. Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Ta đương đương tảng sáng thế giới chúa tể. Ngươi gọi ta năm đó ngọn nguồn linh sủng, ngươi sợ là muốn cười chết ta. Hầu tử nói một câu nói, toàn thân thiên đế chân viêm chấn áp mà xuống, quần tinh còn quân hắn, hầu tử mượn nhờ thiên địa lực lượng bắt đầu chấn áp hết thảy. Sở Diệp liên tục đánh ra vô số năm đấm, lập tức tinh thần bạo tạc, oanh tạc lần nữa bị đánh bay ra ngoài, toàn thân tắm rửa lấy tiên huyết. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Hầu tử đôi mắt xóa bỏ hai bó kim sắc quan mang, đem hai ngôi sao cũng cho điểm bạo. Ta cảm thấy ngươi cùng cấm khu con kia rất giống. Các ngươi có phải hay không huynh đệ a? Hắn cũng là có thể một tay bóp nát tinh thần, cùng ngươi giống nhau như lúc. Sở Diệp nói. Nói đùa cái gì, thần lực của ta là trời sinh, cùng những cái kia yêu diễm tiện hóa không giống. Hầu tử nói một câu, ẩn nấp vào hư không bên trong, nhưng là rất nhanh bị Sở Diệp tìm tới, cùng hắn chém giết, cứ việc hầu tử các loại bí thuật tầng ra, cuối cùng vẫn là bị Sở Diệp đánh tới thổ huyết. Liên hỏi ngươi có phục hay không? Sở Diệp đứng ở trước mặt hắn, nhìn chăm chú con khỉ này. Đột nhiên hắn có loại ảo giác, con khỉ này cùng cấm khu cái kia chỉ có chút giống, hắn hoài nghi có phải là hầu tử chạy tới nơi này. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hầu tử đều dài một cái dạng, rất khó phân biệt. Không phục. Hầu tử thiên sinh kiệt ngạo bất tuần, làm sao có thể phục? Thế là mới một trận chiến bắt đầu, Sở Diệp nắm đấm từng quyền đánh vào trong hư không, toàn bộ thế giới đều giống như là vỡ vụn. Theo tinh thần không ngừng bạo tạc, tinh hải xuất hiện vòng xoáy, đem sở hữu toái phiến toàn bộ thôn phệ hết. Chương 222, Phật tượng. Tinh hải bên trong xuất hiện vòng xoáy thôn phệ bị đánh nát ngôi sao. Nhìn xa xa giống như là cái kia vòng xoáy tại thôn phệ vô tận ngôi sao, vô cùng khủng bố. Sở Diệp giống như nhìn thấy hỗn độn chưa mở trạng thái lúc, hết thảy đều đang chậm rãi diễn hóa, tiến tới hình thành vũ trụ. Đây rốt cuộc là ngôi sao vẫn là hắc động? Sở Diệp nghi hoặc. Con khỉ kia cũng một mặt mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà là như thế này, hắn trước kia cũng bóp nát qua ngôi sao. Bất quá nhưng không có xuất hiện như thế khí thế thật lớn. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, không ngừng khuếch tán, đem đánh vỡ ngôi sao phá toái sau đó, cái kia vòng xoáy tựa như là một cái không cách nào thỏa mãn ma quỷ, mở ra tràn đầy răng nanh miệng, tiếp tục thôn phệ. Sở Diệp mắt thấy một ngôi sao bị nó thôn phệ hết. Thôn phệ là cả viên thôn phệ, thiên địa phát sinh biến đổi lớn, toàn bộ tinh hải chậm rãi hình thành vòng xoáy, hết thể như là tiến vào hắc ám hỗn độn trạng thái, vòng xoáy không ngừng hình thành. Đây là vật gì? Sở Diệp tiến đến vòng xoáy biên giới hướng bên trong quan sát, phát hiện bên trong cái gì cũng không có, chỉ có vô tận hắc ám, bên trong cũng là vô tận vòng xoáy. Như là hủy thiên diệt địa, vòng xoáy không ngừng thôn vệ chung quanh đổ vật loạn thất bát ao. Cuối cùng, vòng xoáy dần dần lắng lại, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là tinh hải bên trong ngôi sao lại lệch vị trí, âm dương trạng thái vì mình, hẳn là vẫn còn diễn biến trạng thái,
không biết cuối cùng lại biến thành cái gì. Hầu tử hóa thành một cái bóng mờ, liền muốn biến mất ở trước mắt, Sở Diệp đem hắc quan tài ném ra đi, hầu tử cảm giác được nguy cơ đang không ngừng đánh tới, chính là một khối quan tài. Trên quan tài mặt còn có người mặc hắc y Sở Diệp. Ngươi đừng dây dưa ta. Hầu tử giận mắng. Ta nói đi theo ta đi. Sở Diệp nói, thế giới này quá đơn giản nhàm chán, ta đi tới thế giới kia mênh mông vô ngần, so thế giới này chơi vui nhiều. Đi ra, không muốn ra ngoài. Hầu tử tại tảng sáng thế giới làm độc nhất vô nhị bá chủ, sinh hoạt là cỡ nào hài lòng cùng tiêu sái, làm sao có thể vô cùng đơn giản liền cùng người khác đi. Hắn không nguyện ý. Mấu chốt là hắn cảm thấy Sở Diệp lời nói không thể tin, thế nào cảm giác giống như là tại lừa gạt hắn. Hắn cũng không phải tiểu hài tử, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị Sở Diệp lừa gạt đến. Sở Diệp gặp hắn một mực chạy, cũng không phải cái biện pháp, dứt khoát một quyền đánh ra, đem hắn đánh rớt mặt đất, sau đó tìm một sợi dây thừng, đem hầu tử nắm đi. Hầu tử nhe răng trợn mắt, nhưng là không có biện pháp, đánh không lại. Ta xưa nay sẽ không bức bách người. Sở Diệp khỏe miệng lộ ra tiếu dung, nắm hầu tử một mực hướng mặt trước đi vừa thuyết phục hầu tử, ta nhìn ngươi quật cường tới khi nào. Hầu tử không nói một lời, không ngừng nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng là mỗi lần đều có thể bị Sở Diệp bắt trở lại, hơn nữa còn bị đánh hắn một trận. Qua một đoạn thời gian, mỗi khi hắn có muốn chạy đường suy nghĩ thời điểm, Sở Diệp đều sẽ dùng sợi đằng đem hầu tử đánh một trận. Hầu tử rất nhiều lần đều cùng Sở Diệp đánh lên, bất đắc dĩ không đánh nổi. Ngươi luôn có nghèo túng một ngày, đến thời điểm ta nhất định phải ngược chết ngươi. Hầu tử thầm nghĩ. Ta cảm giác ngươi đang mắng ta. Sở Diệp dừng bước, nhìn chăm chú Sở Diệp con mắt, đôi mắt lóe ra quan mang. Không có sự tình. Mặc kệ, đánh trước một trận. Sở Diệp lúc này xuất thủ, đem hầu tử đánh tơi bời. Hầu tử nhe răng trợn mắt, không ngừng phản kháng, nhưng là vô dụng, bị Sở Diệp đánh trúng toàn thân làm đau. May mắn hắn ra dày, chịu được đánh, nếu không sớm đã bị nện chết rồi. Rốt cuộc tìm được ngươi. Lúc này Đại Bạch Ngỗng, Thiên Cẩu, Quả Đen cùng Hồ Lê chạy đến. Các ngươi tại sao lâu như thế mới đến? Sở Diệp cảm thấy có chút kỳ quái, dựa theo bình thường tốc độ, đã sớm hẳn là cùng chính mình hội tụ, nhưng là lần này thế nào cảm giác đặc biệt chậm, hẳn là đụng phải một chút sự tình. Trên đường đụng phải một cái vật kỳ quái, nghiên cứu một chút, kết quả không thu hoạch được gì. Đại Bạch Ngỗng lung lay đầu đạo. Sở Diệp hỏi, đến cùng là cái gì? Là một cái pho tượng, một tôn Phật pho tượng, chúng ta nhìn thấy tôn kia Phật giống như mở mắt, vừa mới bắt đầu tưởng rằng sinh ra ảo giác, cho nên điều tức sau liền bắt đầu quan sát, kết quả không có bất cứ động tĩnh gì, cuối cùng về sau thật là ảo giác, kết quả kia tượng đá thật mấy mắt. Đại Bạch Ngông nói một chuyện đáng sợ. Các ngươi thật là muốn chết, thế mà có thể đụng tôn kia tượng đá. Hầu tử lúc này trong lòng lộ bột một chút. Ngươi biết tôn kia tượng đá? Sở Diệp nhìn qua hầu tử. Đương nhiên biết, cái này tảng sáng thế giới là một thế giới nho nhỏ, nơi này mọc ra các loại linh thảo tiên chân, nhưng là mỗi một loại đều bị ta ăn hết, cho nên ta ngày càng trở nên cường đại. Cuối cùng ta phát hiện một tôn đại Phật, chung quanh hắn dược thảo có rất nhiều tiếp lấy đỏ rực trái cây, ta chẳng qua là hái được một cái, sau đó tôn kia Phật tượng liền đến chỗ truy sát ta. Còn tốt, hắn hoạt động phạm vi có hạn, không cao hơn 100 trượng, nhưng là tại 100 trượng bên trong, Phật tượng là vô địch. Hầu tử nói. Hắn linh giáo qua Phật tượng bản sự, bởi vậy biết được nhất thanh nhị sở. Nơi này trừ hắn, còn có khác Phật tượng sao? Sở Diệp hỏi, hắn vừa tới đến thế giới này, còn không phải rất rõ ràng, cho nên suy nghĩ nhiều tìm hiểu một chút. Không có, liền hắn một tôn, vừa mới bắt đầu ta coi là tôn này Phật chỉ là pho tượng, thế nhưng là không nghĩ tới có một ngày hắn mở mắt, kém chút hù chết ta. Hầu tử nói, đi, chúng ta tới xem. Sở Diệp nắm hầu tử. Rất nhanh liền đi vào bọn hắn cảm thấy cổ quái địa phương, phía trước là một tòa núi lớn, tòa này Phật tượng như là khảm nạm tại ngọn núi bên trong, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra dạng rỡ quang huy. Khí phái như thế một tôn đại Phật, Sở Diệp còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn tại địa cầu thời điểm nhìn thấy rất nhiều phong lam thắng cảnh, nhưng là khí phái hoàn toàn so ra kém, cái này tựa như là sống đại Phật. Sở Diệp có thể cảm nhận được tòa này đại Phật lưu chuyển lên mãnh liệt Phật tính, hắn ngự không xuất hiện tại Phật tượng trước mặt. Não hải bên trong không ngừng tuôn ra ký ức, nhưng là não hải bên trong ký ức cũng không có bất kỳ cái gì một tôn Phật cùng cái này tương tự. Quanh hắn quấn tôn này đại Phật, kết quả không phát hiện chút gì. Mặc dù tôn này Phật có Phật tính, nhưng lại tựa như là tảng đá, không phải là tảng đá sinh ra sinh mệnh, vẫn là trước kia vẫn lạc đại Phật, bây giờ một lần nữa sống lại. Xin hỏi ngươi là có hay không còn tại thế? Sở Diệp hướng phía Phật tượng chắp tay. Phật tượng không có phản ứng, cũng không nhúc nhích. Hết thể giống như đều không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ. Sở Diệp rơi xuống Phật tượng một cánh tay phía trên,
nhìn chăm chú cái này tôn này tản ra kim mang đại Phật, nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn cứ gọi tôn này Phật đánh thức, nhưng lại không cách nào đánh thức.
Ai?
Sở Diệp than thở, nói, hầu tử ngươi qua đây khiêu khích một chút hắn, cứ dựa theo lúc trước ngươi khiêu khích phương pháp của hắn.
Ta sợ bị đánh.
Hầu tử đáng thương nói.
Không có việc gì, đây không phải có ta ở đây sao?
Sở Diệp nói.
Hắn ra hiệu hầu tử bắt đầu động thủ, hầu tử tranh thủ thời gian chạy đến đại Phật bản chân phụ cận. Sau đó đem một gốc tản ra thần lực dược thảo rút lên đến, có thể vừa rút đến một nửa, đại Phật bản chân đột nhiên mở ra một cánh cửa.
Hầu tử lập tức lui ra ngoài 200 mét, nói, đại Phật động.
Chương 223, về nhà.
Hầu tử phản ứng rất nhanh, cơ hồ là bản chân có động tĩnh nháy mắt liền lui xa. Sở Diệp lúc này từ trên bàn tay nắm lấy hắc quan tài hạ xuống mặt đất phụ cận, cười nói.
Không cần sợ, là bàn chân mở ra một cánh cửa.
Sở Diệp nói, chúng ta vào xem.
Sở Diệp đem hắc quan tài thu lại, đầu tiên đi vào.
Hồ Lê, Đại Bạch Ngỗng, Quả Đen cùng Thiên Cẩu cũng đi theo hắn đi vào, thần sắc vô cùng cảnh giác, chỉ cần xuất hiện nguy hiểm, thuận tiện lập tức ứng đối.
Hầu tử không muốn đi vào, nhưng là Sở Diệp có kéo dây thừng, đành phải đi theo hắn đi vào, âm thầm cắn răng. Cuối cùng sẽ có một ngày đem Sở Diệp cho đánh chết.
Gặp hắn lề mà lề mề, Sở Diệp nắm dây thừng, đem hầu tử khẽ kéo, nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, sau đó vừa giẫm chân đá tay đánh, hầu tử mặt mũi bầm dập, rốt cục rụt cổ lại, ngoan ngoãn đi theo hắn đi.
Ta nói ta thu linh sủng đều là tự nguyện.
Sở Diệp nói.
Không biết vì sao, nghe Sở Diệp nói một câu, Thiên Cẩu, Quả Đen đặc biệt muốn cười, thần mẹ nó tự nguyện lời nói, sẽ cho chân của bọn hắn mặc lên thứ gì?
Hoàn toàn là mở mắt nói lời bịa đặt.
Khi bọn hắn hoàn toàn tiến vào về sau, bàn chân lối vào bị phong bế, tôn kia đại Phật đột nhiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười.
Gâu gâu Thiên Cẩu xông ra vừa ra lối vào, thế nhưng là cũng không có ích lợi gì, giống như nơi đó cho tới bây giờ liền không có môn.
Đừng hoảng hốt, chúng ta nhìn xung quanh.
Sở Diệp búng tay một cái, phía sau hắc quan tài bắt đầu thiêu đốt, sinh mệnh chi hỏa hỏa diễm đem chung quanh chiếu sáng.
Sở Diệp đi ở phía trước.
Nơi này có động thiên khác. Hết thể đều lộ ra đặc biệt huyền huyễn.
Trên không điểm xuyết lấy ngôi sao, phía dưới chán phóng liên hoa cỡ nhỏ ao nước, chung quanh đều là cổ phòng, nơi xa là một mảnh màu hồng phấn đào hoa lâm, lâm bên trong ẩn ẩn có tuyệt mỹ nữ tử tại nhẹ nhàng nhảy múa.
Xuyệt.
Sở Diệp làm một thủ thế, chậm rãi thoảng qua đi, tiếp cận cái này phiến đào hoa lâm.
Còn chưa tới đào hoa lâm, nhưng là cảnh tượng trước mặt giống như là phát sinh phản ứng hóa học, từng khỏa cây đào khô héo, nhìn thấy mỗi cái tuyệt thế mỹ nữ đều là từng cỗ thi hải.
Sở Diệp âm thầm run rẩy.
Hầu tử đã run rẩy, hắn tại phá tiểu thế giới nhiều năm như vậy, lần thứ nhất xuất hiện tại không biết thế giới bên trong, cái này khiến hắn rất bất an, mà lại hắn có loại dự cảm không tốt, nơi này sẽ có không rõ phát sinh.
Chúng ta không muốn đi qua đi.
Hầu tử ôm một cái cột đá, lông khỉ phía trên chảy ra mồ hôi, hắn nói chuyện thời điểm răng đều đang run rẩy, thật không biết hầu tử đang sợ cái gì.
Sở Diệp lắc đầu, đã bước vào trong rừng hoa đào. Lập tức cảm giác được bốn phía nhanh xoắn tới các loại lực lượng kinh khủng, muốn thôn phệ thân thể của mình.
Sở Diệp thần lực chấn động, hết thảy vô hình thôn phệ lực lượng nhao nhao rút đi.
Các ngươi đừng tới đây, nơi này có gì đó quái lạ.
Mặt đất từng cỗ bạch cốt hẳn là chết đi như vậy, may mắn hắn nhục thân vô địch, nếu không, sợ là cũng phải bị hút khô.
Hắn tại cái này phiến đào hoa lâm đi một vòng, rốt cục phát hiện cổ quái địa phương, nơi này khắc họa lấy một loại đáng sợ trận văn.
Hắn ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền đem trận văn ghi nhớ.
Theo sau quay người rời đi.
Vừa rồi đào hoa lâm là từ một cái sắt trận tạo thành, không có cái gì chỗ đặc biệt.
Sở Diệp nói.
Tiếp lấy hướng mặt trước đi, vị trí càng ngày càng rộng lớn, nơi này giống như có cổ nhân sinh hoạt vết tích, rõ ràng nhất chính là bếp lò.
Sở Diệp tiếp tục hướng mặt trước đi, đi tới đi đến cuối con đường, cuối cùng là một cái tựa như tiên cảnh đồ quyển ở trước mắt triển khai, khắp nơi bao phủ sương mù.
Đây là nơi nào?
Hầu tử nhịn không được hỏi. Đây không phải tảng sáng thế giới đi, chẳng lẽ chúng ta từ tảng sáng thế giới đi vào một cái thế giới khác?
Hầu tử đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ quang huy.
Có khả năng, bất kể như thế nào, chúng ta đi xem một chút.
Sở Diệp vẫn là cái thứ nhất lao ra, nơi này nhất mãng chính là hắn.
Rơi xuống đất, trên mặt đất khắp nơi kết lấy linh thảo, chỉ bất quá năm quá thấp, Sở Diệp hoàn toàn không có hứng thú.
Hắn hướng phía trước đi khắp nơi, tắm rửa lấy dư giả linh lực, hô hấp trở nên mới mẻ rất nhiều.
Nơi này rất thích hợp ẩn cư.
Sở Diệp ra kết luận, đem chư thần xử lý về sau, ở đây ẩn cư rất không tệ.
Nơi này phong cảnh đặc biệt ưu mỹ, hết thảy đều đặc biệt thiên nhiên.
Chúng ta bị đại đế trận văn truyền tống đến nơi đó, chúng ta làm như thế nào trở về?
Thiên Cẩu cảm thấy nơi này đẹp đến mức quá mức quỷ dị, tựa hồ có chút không chân thực.
Hắn một ra, tất cả mọi người trầm mặc. Được rồi, ta nhớ được có cái danh nhân nói qua, làm ngươi tìm không thấy đường thời điểm, vận hướng mặt trước đi, cuối cùng có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Sở Diệp tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên mới một mực hướng mặt trước đi. Câu nói này, Sở Diệp cảm thấy đặc biệt có đạo lý, thu hoạch ngoài ý liệu, thật sự chính là ngoài ý muốn a. Đi tới, phía trước xuất hiện một mảnh hỏa vực, tất cả đều là hỏa diễm. Sở Diệp lắc đầu, vừa định mở, đột nhiên nói, các ngươi có hay không một loại cảm giác, cái này hỏa khá quen. Là bất tử hỏa diễm. Hồ Lê nói, nàng đối ngọn lửa này tương đối quen thuộc, cho nên đệ nhất nhìn xem đến liền biết cái gì hỏa diễm. Nơi này cũng có bất tử hỏa diễm, đốt cháy vạn vật hỏa diễm lúc nào trở nên như vậy không đáng tiền. Sở Diệp sờ sờ cái cảm, lắc lắc đầu nói. Chờ một chút, các ngươi có hay không cảm thấy cái này địa giới có chút quen thuộc. Đại Bạch ngẫm nhìn qua hỏa vực phạm vi cùng hình dạng, đột nhiên quát, cái này không phải liền là Thiên Đế Sơn cấm khu bất tử hỏa diễm sao? Sở Diệp ngưng thần nhìn kỹ, bị hắn kiểu nói này, thật đúng là giống. Chẳng lẽ bất tử dung lâu kết nối lấy tảng sáng thế giới? Sở Diệp lần thứ nhất làm ra loại này kết luận, trước đó cũng cảm thấy bất tử dung lâu kết nối lấy một phương thế giới, nhưng là một mực không cách nào đi vào, không nghĩ tới thế mà bị Đại Đế Trận Văn cho làm đi vào. Đi, về nhà. Sở Diệp đi vào bất tử hỏa diễm bên trong, nói đưa ra hai bình sinh mệnh lãnh tuyển, phân biệt cùng Đại Bạch Ngỗng, Thiên Cẩu cùng Qua Đen, nói, các ngươi đem nó uống. Loại này nước suối có thể chống cự bất tử hỏa diễm đốt cháy. Bọn hắn toàn bộ đi vào, chỉ có Hầu Tử đứng sửng sốt một chút, Sở Diệp phát hiện con khỉ này rất nhanh hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Sở Diệp kinh, Hầu Tử đều không có đi vào bất tử hỏa diễm bên trong, coi như đi vào hỏa diễm. Hắn Thiên Đế Chân Viêm cũng sẽ không e ngại bất tử hỏa. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, não hải bên trong ký ức lại bị xé rách một góc, rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc biết Hầu Tử sợ hắn nguyên nhân. Nguyên lai Thiên Đế Sơn cấm khu con khỉ kia chính là hắn từ tảng sáng thế giới mang ra con kia. Tảng sáng thế giới, vậy mà nổi lên cái này tác dụng, liên tiếp lấy chuyện đã qua. Sở Diệp cảm thấy đặc biệt có ý tứ, cười cười, nói, không phải Hầu Tử biến mất, chỉ là chúng ta đi vào hắn đi qua. Đại Bạch Ngông không rõ Sở Diệp. Thế nhưng là Sở Diệp cũng không có giải thích, chỉ là cười nói, tảng sáng thế giới, tuyệt không thể tả. Hắn hướng về phía trước đi tới, đi qua bất tử dung lô, trước mắt hiện hiện chính là quen thuộc Thiên Đế Sơn cấm khu. Hắn nhìn thấy con khỉ kia đang theo dõi Thương Tôn Thần Ma sáng tạo thiên cung, không khỏi nghĩ đến tảng sáng thế giới sự tình, thầm nghĩ. Tảng sáng thế giới hẳn là còn có chính mình không nhớ sự tình, bất quá cũng đủ rồi, cuối cùng là biết Hầu Tử sợ chính mình nguyên nhân. Nửa tháng nữa tả hữu, mang Hầu Tử đi ra ngoài một chuyến, đi một chuyến Quy Khư Thánh Địa, đem Phủ Tang Thần Thụ cùng Định Hải Thần Châm thu hồi. Chương 224, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Gâu gâu, tại sao ta cảm giác nơi này có sinh mệnh khí tức? Rõ ràng chó đi tại bất tử hỏa diễm bên trong, sau đó từ trong đất bùn đào ra một đôi bạch sắc giày, đôi đế giày một trận cuồng khiếu. Đây là Sở Diệp dừng bước, nhìn chăm chú mặt đất cặp kia sạch sẽ giày. Bạch sắc giày phía trên khảm nạm lấy lông chồn, lông sủ. Loe ánh sáng vàng kim lộng lẫy, có chút chướng mắt. Đại Cẩu tiến lên ngửi ngửi, hít một hơi thật sâu, đôi mắt chán phóng dị dạng quan mang, nói: "Cái này giày lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hẳn là thời kỳ viễn cổ lưu lại năng lượng." Đôi mắt của hắn lóe ra huỳnh quang, tựa hồ có nước mắt sẽ phải trượt xuống. Sở Diệp nhìn hắn biểu lộ tựa hồ không phải hưởng thụ, cũng là cực lực tại nhẫn lại. Nghe được nó, Qua Đen dương cánh bay xuống trong giày, tham lam hít một hơi, sau đó toàn thân run rẩy, ngã xuống mặt đất, trợn trắng mắt. Hai chân không ngừng mà trừng mắt mặt đất. Có độc. Quả đen phun bọt mép, hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Ha ha. Con chó kia cười to, nước mắt rốt cục chảy ra. Sở Diệp liền biết con chó này không phải đồ tốt, khẳng định là nghĩ ra ám chiêu, có thể hố một cái toán một cái, chỉ là không nghĩ tới quả đen trúng chiêu. Con chó kia cười đến nước mắt đều chảy ra, lung lay cái đuôi thật vui vẻ hướng về phía trước đi tới. Hồ Lên ngồi xổm xuống chọc chọc, phát hiện quả đen còn chưa chết hẳn, liền đem hắn nhặt lên. Đi ra ngoài, trở lại Hầu Tử khai sáng đỉnh đài lầu các bên trong, rất nhiều sủng vật đều đang bận rộn, vội vàng giám sát hơn 10 vị thần ma, Sở Diệp móc ra túi chữ vật, nhìn về phía trong túi chữ vật hai cái vật nhỏ. Bộ Lân cùng Kinh Cửu, xác định bọn hắn còn sống, Sở Diệp không có nói nhiều một câu, liền đem bọn hắn thu lại. Lúc này, Sở Diệp phát hiện bầu trời đã tối xuống, ngôi sao đầy trời, bên ngoài là vây quanh lửa trại sủng vật tại nhảy nhảy nhót nhót, thổi sao đánh trống, đặc biệt náo nhiệt. Sở Diệp đứng tại lầu cắt trên nóc nhà, nhìn qua ban đêm tinh không, trong lòng không có chút nào gợn sóng, đặc biệt yên tĩnh. Không biết đi qua thời gian bao nhiêu, hắn còn không có nghiêm túc nhìn một chút đêm này tinh không.
tinh hải bên trong ngôi sao lóe ra kim mang, một đầu bạch sắc thiên hà tựa hồ xuyên qua tuyên cổ tinh không, nổi lên dậy sóng sóng bạc, câu ghi một bộ hoàn mỹ bức tranh. Sở Diệp ca ca. Lúc này, Hồ Lê đứng lơ lửng trên không, xuất hiện tại Sở Diệp bên người, nói, ta muốn uống rượu. Sở Diệp liếc qua nàng. Nàng hì hì cười, duỗi ra tiểu tiểu tay hướng Sở Diệp eo dò xét đi, tại nàng sắp được như ý thời điểm, Sở Diệp đưa nàng tay vớt ve, nói, gần nhất đều không có giám sát người tu luyện tiến triển như thế nào. Sở Diệp vừa nói, Hồ Lê sắc mặt liền biến, nàng ấp úng nói, còn tốt. Cái gì gọi là còn tốt? Sở Diệp hỏi. Hồ Lê nói, chính là tiến triển được còn có thể. Lúc nói chuyện đặc biệt nhỏ giọng, không dám nhìn chăm chú Sở Diệp, sợ Sở Diệp mắng nàng. Ngươi thi triển ra, ta xem một chút. Sở Diệp gọi nàng thử một chút. Sắc trời hơi trễ, ta trở về ngủ. Nàng lúc này liền muốn nhảy xuống lầu cát, Sở Diệp thân thủ đưa nàng cầm lên đến, nói, ngươi à, chớ cùng ta kéo những cái kia hữu dụng vô dụng, cho ta ngoan ngoãn. Hồ Lê dãy rủa không được, đành phải theo Sở Diệp. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, cơ hồ là nháy mắt, cả tòa lầu cát xuất hiện một cỗ huyết hồng sắc, vô tận yêu lực đang khắp nơi phát tán. Lực lượng như là đại dương mênh mông nhanh quyển hết thảy, mênh mông lực lượng đem không khí cũng cùng nhuộm đỏ. Nàng mở ra nửa cái con mắt, gặp Sở Diệp không nói gì, tưởng rằng không hài lòng, tiếp lấy thủ ấn kết động, càng thêm có thể đập lực lượng nhanh quyển thiên địa mà đến, Sở Diệp bị cỗ lực lượng này cho kinh đến. Hắn không nghĩ tới mỗi ngày chỉ là hề vài tu luyện Hồ Lê tiến triển như thế thần tốc. Hồ Lê tuôn ra yêu lực cực kỳ đáng sợ, chỉ là chính nàng không biết, yêu lực so linh lực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, đặc biệt là kia cỗ huyết sắc lực lượng phảng phất có thể ăn mòn hết thảy. Ở phía dưới nhảy nhảy nhót nhót sùng vật như lâm đại địch, tự thân thần lực tự nhiên tuôn ra, đối kháng Hồ Lê yêu lực. Trong lúc nhất thời, yêu lực cùng thần lực tại Thiên Đế Sơn cấm khu lẫn nhau công phạt cùng giao chiến, khuấy động ra gợn sóng khiến đang say giấc nồng cường giả đều đổi tới một tia uy hiếp. Nhiều phần lực lượng giao chiến, đem sao trời làm nổi bật ra màu đỏ, phảng phất bị máu nhuộm đỏ. Rất rất xa chỗ, một cái thanh sắc như đứng tại giữa sườn núi, nhìn về phía nơi xa, cố lực lượng này, không sai, chính là nàng, nàng thế mà còn sống trở về. Đến cùng ai vậy? Một cái chọc chim từ trong huyệt động đi ra. Trên người hắn lông vũ còn không có hoàn toàn mọc ra, cho dù có long tiên cũng không được, trên người hắn lông vũ là bị Thiên Đế Sơn cấm khu chỗ sâu đại khủng bố xé toang, cho nên đặc biệt khó mọc ra. Bất quá so nửa tháng trước hảo một điểm, nửa tháng trước trụi lùi, hiện tại giống như là một cái chim non, hơi dài một chút lông, không có khó coi như vậy, bất quá cái đuôi vẫn là trụi lùi, thật khó coi. Động tĩnh như vậy lớn, liền không sợ bừng tỉnh cấm khu bên trong sinh vật sao? Thiểm điện điểu run lấy không có cái gì lông cánh nói. Vị này chính là không sợ cấm khu nhân vật. Thanh Nhu nói. Từ khi Thiểm điện điểu hói đầu đằng sau, Thanh Nhu cùng nó quan hệ phát triển được phi thường cấp tốc, từ sinh tử đại địch biến thành mà đến chí hữu. Bởi vì, chính là đơn thuần cảm thấy Thiểm điện điểu đáng thương. Đến tột cùng là vị nào? Thiểm điện điểu kiến thức tương đối ít, nhìn qua kia cỗ huyết sắc lực lượng, hỏi, cảm giác cũng không ra thế nào, chính là cảm giác cỗ lực lượng này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, rất mâu thuẫn cảm giác. Thứ đại nhân vật này ngươi vậy mà đều quên đi. Thanh Nhu vì Thiểm điện điểu đuổi tới bi ai. Ta giống như có chút ấn tượng, kinh khủng như vậy yêu lực, tựa hồ tại thần thoại thời đại chỉ có một vị, có thể tay không xé rách thôn thiên cự thú cái kia bất tử nữ tử. Nàng không phải bị đóng đinh sao? Thiểm điện điểu nói, lúc trước nàng bị một cái khác thần lắc lư lừa gạt đi, phản loạn chư thần, cuối cùng bị đóng đinh. Chính là nàng. Cái này đến từ hỗn độn nữ tử lại vẫn không chết, thật là kinh thiên kỳ văn, quá nguy hiểm, xem ra ta được ngủ say. Thiểm điện điểu nói. Ngươi gần nhất không phải phải đi ra ngoài một bận sao? Đừng quên ngươi cùng con rồng kia giao dịch. Thanh Ngư hỏi. Ra ngoài cái rắm, bên ngoài khủng bố như vậy, ta sau khi rời khỏi đây còn có thể sống được ra sao? Thế nhưng là ngươi quên sao? Lần trước không phải có vô số môn phái xông vào Thiên Đế Sơn cấm khu, kết quả bị mấy cái linh sủng đánh nổ, ta cảm thấy bên ngoài đã là mạt pháp thời đại, yếu đến đáng thương. Thanh Ngư nói. Thiểm điện điểu lâm vào trầm tư, đi tới đi lui, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Ta qua mấy ngày nữa đi một chuyến, nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào, ta luôn có loại dự cảm bất tường, ta sợ sau khi rời khỏi đây liền về không được. Người suy nghĩ nhiều, hắn sau khi rời khỏi đây không phải sống được thật tốt sao, chẳng những sống được thật tốt, còn nhảy nhảy nhót nhót, tựa hồ còn có phần bị bên ngoài tôn kính bộ dáng. Thanh Nhu nói ra hắn mặt ngoài nhìn thấy đồ vật. Có lẽ bên ngoài thật rất yếu. Thiểm điện điểu đi trở về động phủ, tiếp tục uống long tiên. Hắn phải thêm nhanh luyện hóa những này chân quý long tiên. Sau đó đi bên ngoài đi một vòng tìm kiếm tình huống. Chương 225, Thánh chỉ. Hảo, đem lực lượng nhận lấy đi.
Sở Diệp cảm giác được cấm khu bên trong tựa hồ có ít ánh mắt chú ý tới nơi này. Nếu là lại quan sát xuống dưới, Sở Diệp sợ chờ chút có rất nhiều cường giả đứng tại trước mặt nàng, hỏi thăm người kia là ai. Hồ Lê đem lực lượng thu lại, thở dài một hơi, còn tốt, Sở Diệp không có mắng nàng. Nàng còn tưởng rằng Sở Diệp sẽ nổi trận lôi đình, không nghĩ tới không có việc gì, nàng những ngày này đều là tùy tiện tu luyện, bách chiến yêu quyết đều không có cái gì tiến triển, mới luyện đến đệ lục trọng. Ngươi bách chiến yêu quyết còn có bao nhiêu trọng trọn vẹn? Sở Diệp hỏi. Ta cửu thúc là đem bách chiến yêu quyết luyện đến đệ cửu trọng, chiến lực liền tương đương đáng sợ, bất quá đệ cửu trọng không phải trọn vẹn, nghe nói có đệ thập trọng, thập nhất trọng, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta trước mắt chỉ luyện đến đệ lục trọng. Không sai. Sở Diệp gật gật đầu. Cái này Hồ Yêu nhìn xem ngon ngoe, nộ tính cũng không tệ, mới trôi qua hơn nửa tháng, vậy mà luyện đến tình trạng này. Xem ra có đôi khi trí thông minh cùng nộ tính là có thể thành tương phản. Sở Diệp đang trầm tư thời điểm, Hồ Lê giòn rén tới, đôi mắt không ngừng tung bay Sở Diệp bên hông hồ lô. Nặc. Sở Diệp đem hồ lô gỡ xuống, đưa cho tiểu Hồ Yêu, lắc đầu cười cười nói, đừng uống nhiều như vậy. Nha. Hồ Lê lau lau hai tay, trịnh trọng tiếp nhận hồ lô, vội vã nhanh chóng nhảy đến dưới lầu các mặt, sợ Sở Diệp sẽ đoạt rượu của nàng đồng dạng. Rất nhanh, phía dưới náo nhiệt lên, Thanh Hoa cùng Cóc dắt tay cùng múa. Đom đóm điểm xuyết lấy ban đêm mỹ cảnh. Sở Diệp vốn định lấy ra bên hông cây sáo thổi hai bài từ khúc, nhưng là ngẫm lại, đêm hôm khuya khoắt vẫn là được rồi. Sau hai canh giờ, nơi này náo nhiệt mới dần dần bình tĩnh trở lại, sùng vật đều chơi điên, có trực tiếp liền ngủ ở mặt đất, khỏe miệng giữ lại nước mắt. Ai, cảm giác chính là một đám tiểu hài tử. Sở Diệp nhảy dụng tới mặt đất, ôm lấy say đến rối tinh rối mù tiểu Hồ Lê, mặt của nàng phấn nhào nhào, khỏe miệng thỉnh thoảng nói mớ. Đem tiểu Hồ Lê cất vô phòng, đắp kín mền, đóng kỹ cửa phòng đi ra ngoài. Ánh mắt liền khóa chặt một ngọn núi, vừa xài bước ra, đi vào sơn phong bên trong thanh lưu như lâm đại địch, muốn chạy, thế nhưng lại bị Sở Diệp giữ chặt. Đều nhìn lâu như vậy, còn chạy làm gì đâu. Sở Diệp khỏe miệng hiển hiện nụ cười sán lạ. Ta chỉ là hiếu kỳ nhìn xem, cũng không có ý tứ gì khác. Thanh lưu vừa nói chuyện vừa hướng phía sau thối lui, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là Sở Diệp giống như quỷ mị, mặc kệ hướng phương hướng kia chạy. Hắn cuối cùng sẽ xuất hiện ở trước mắt. Đêm dài, ta muốn trở về tẩy tẩy ngủ. Thanh Nhu lập tức quay đầu liền chạy, chạy ra mấy cây số, đều không có phát hiện Sở Diệp đuổi theo. Âm thầm thở dài một hơi, lại phát hiện chính mình sừng trâu trở nên có phần trầm trọng. Hắn toàn thân lắc một cái, cảm giác sự tình trở nên có chút vi diệu. Đừng chạy. Sở Diệp nghiêng người ngồi tại trên lưng của hắn, nhẹ nhàng vô vô sừng trâu, nói, vì cái gì tê tê dọn nhà rồi. Ta muốn tìm bọn hắn tìm không thấy. Tê tê bị xà tinh cho ăn. Thanh Nhu tùy tiện loạn kéo. Sở Diệp thân thủ vừa gõ bỏ của hắn sừng, nói, ta không phải đùa giỡn với ngươi, tê tê bọn họ đi cái nào, ta có chuyện muốn hỏi bọn họ, đừng nói với ta ngươi không biết. Sở Diệp lời nói rất không thân thiện, Thanh Nhu bỏ. Ồ. Bỏ. Ồ. Gọi hai tiếng, mặc dù vẫn còn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là mang theo Sở Diệp hướng một chỗ nào đó đi tới. Tê tê một nhà đem đến cấm khu càng sâu địa phương đi. Bọn họ gần nhất là lâm vào vĩnh cửu ngủ say, đoán chừng tại mấy vạn năm bên trong cũng sẽ không trở ra hoạt động, muốn tìm được bọn họ, tốt nhất tại bọn họ ngủ say trước tìm tới, nếu không, một khi ngủ say, liền không còn cách nào tỉnh lại. Các ngươi thế nào luôn luôn thích ngủ say, ngủ có chỗ tốt gì? Sở Diệp không thể nào hiểu được. Ngủ say chỉ là một loại thuế biến, đợi sau khi tỉnh lại thực lực sẽ trở nên càng khủng bố hơn, đây chính là ngủ say chỗ tốt. Thanh Nhu giải thích nói, nếu như hắn đến một bước kia, hắn đồng dạng lựa chọn ngủ say. Chỉ cần hảo hảo ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thực lực càng tinh tiến hơn. Loại này chỉ cần ngủ một chút, thực lực liền muốn biến cường, ai cũng nguyện ý làm. Trả giá chỉ là thời gian, đối với bọn hắn đến nói, thời gian không đáng giá tiền nhất. Cho dù ngàn vạn năm, chỉ là nhắm mắt mở mắt trong nháy mắt. Vậy nhanh lên một chút tìm bọn hắn. Sở Diệp có chút hoảng. Tiến về quy khư trước, Sở Diệp muốn đem Hỗn Độn Thanh Liên đỉnh xây xong, bởi vậy hắn phải biết Hỗn Độn Thanh Liên đỉnh chân tướng. Trước đó cũng có chút hiểu biết qua, nhưng là chỉ là kiến thức nửa vời. Tôn này Hỗn Độn Thanh Liên đỉnh, bên trong Thanh Liên đã liệt ra một cái thế giới, tại không biết chân tướng tình huống dưới chữa trị, gần như không có khả năng. Sở Diệp điều khiển lấy Thanh Nhu một đường tiến lên. Năm ngày trước, ta từng tại nơi này gặp qua bọn họ. Một gốc tre khuất bầu trời đại thụ mở mắt, quan sát Sở Diệp cùng Thanh Nhu, nói, bọn họ chính là hướng cấm khu chỗ sâu nhất đi tới. Nơi này thật có dấu vết của bọn nó. Sở Diệp nhìn thấy mặt đất có không ít tê tê đào hang vết tích. Hiu. Thanh Nhu hóa thành một đạo thanh mang, tiếp tục đi đường. Một đường không biết hỏi bao nhiêu sinh linh,
kết quả đều nói tại phụ cận nhìn thấy qua có TT vết tích, nhưng là đều không có chân chính tìm tới. TT một nhà chỉ có chút ít 10 cái, số lượng quá ít, cho nên vết tích rất khó phát hiện. Theo xâm nhập, nơi này cây cối càng thêm khủng bố, che khuất bầu trời, sinh vật khủng bố trong bóng đêm mở to mắt. Nơi này nguy cơ từ phía, liền liền ta cũng không dám xâm nhập quá sâu, con mắt nhìn thấy sinh linh thực lực đều không giới ta, có phần trong lòng đất ẩn nút người trí tôn cấp bậc cường giả, bọn hắn đối với địa bàn khá là mẫn cảm, nếu như ta quá mức làm cản, có thể sẽ nhảy ra đem ta xé nát. Thanh Nhu bắt đầu có chút run rẩy, ánh mắt chung quanh nhìn chằm chằm, có con mắt màu đỏ, có màu lục kính mắt, có con mắt màu xanh lam. Ở đây cấm khu chỗ sâu, thấy hết thể cơ hồ đều sở hữu sinh mệnh. Liên liên tảng đá đều dài ra con mắt, ung ung cung ục nhìn chằm chằm Sở Diệp cùng Thanh Nhu. Sở Diệp ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là Thanh Nhu lại như rừng đại địch. Hắn còn là lần đầu tiên xâm nhập cấm khu. Trước kia chỉ là dám ở bên ngoài đi dạo. Đều đừng nhãn phá quát nhìn ta, ta hỏi các ngươi có ai gặp qua TT một nhà đem đến chỗ nào rồi. Sở Diệp hỏi, thế nhưng là không có một cái sinh linh mở miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Diệp. Các ngươi có phần là vừa vặn tỉnh lại, khả năng không biết ta là ai. Sở Diệp nằm nghiêng ở Thanh Nhu trên lưng, mắt trái lóe lên, nháy mắt biến thành màu lam, một quyển màu vàng quyển trục ở bên trong bay ra ngoài, màu vàng quyển trục cấp tốc mở ra. Bàng bạc hoàng giả khí tức không ngừng đè ép tới, giống như trời đều đạp xuống, kim mang bắn ra bốn phía, đem cấm khu chiếu sáng. Vậy mà là thánh chỉ, ngươi như vậy sẽ có loại này nghịch thiên đại sát khí. Không ít sinh linh đôi mắt bên trong biến thành chấn kinh. Thánh chỉ, vật này chỉ tồn tại ở thần thoại thời đại. Đây là hoàng giả biểu tượng, thánh chỉ một ra, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, thiên hạ không dám không theo. Sở Diệp còn không có đem thánh chỉ mở ra, đông đảo thánh linh liền chậm rãi quỳ xuống, ánh mắt không dám nhìn thẳng Sở Diệp. Cho dù không phục, nhưng là tại thánh chỉ trước mặt, không thể không phục. Bọn hắn tại đông bắc phương hướng. Rốt cục có một đầu màu đen liệp báo mở miệng nói chuyện. Đa tạ. Sở Diệp đem thánh chỉ thu lại, lập tức thiên địa áp lực toàn bộ biến mất. Đông đảo thánh linh âm thầm thở dài một hơi. Đi. Sở Diệp vỗ xương châu, lúc này mới phát hiện như vậy mà quỳ gối mặt đất, toàn thân tại đều run rẩy, ngươi đang run cái gì đâu? Đứng lên cho ta. Chương 226, chết khô phủ tang thần thụ nảy mầm. Ngươi đang run cái gì đâu? Đứng lên cho ta. Sở Diệp đã đem thánh chỉ thu lại, vỗ Thanh Nhu, mới phát hiện Thanh Nhu quỳ gối mặt đất, thân thể đang không ngừng run rẩy. Thánh chỉ uy áp quá khủng bố. Giống như một tôn đại đế đứng ở trước mắt, hoàng uy cuồn cuộn, xuyên qua vạn cổ. Mà lại khoảng cách gần hắn nhất, thế nào chịu được. Lúc này liền quỳ, còn tốt cố này thánh uy chỉ là tiếp tục một lát, nếu không, hắn sợ là phun máu mà chết. Một mực sống ở cấm khu bên trong, biết Sở Diệp có các loại thủ đoạn thông thiên, nhưng là không nghĩ tới kinh khủng đến mức tình trạng này, trách không được cấm khu bên trong vô số chí tôn cấp bậc cường giả cũng không nguyện ý trêu chọc Sở Diệp. Bọn hắn tính qua, căn bản nhìn không thấu Sở Diệp thân thế. Thiên Đế Sơn cấm khu trước đó là phong ấn tồn tại, về sau không biết đột nhiên xuất hiện nhân vật này, cấm khu chấn động, liền liền bọn hắn cũng vô pháp suy tính ra Sở Diệp là như thế nào xông phá phong ấn ràng buộc, xuất hiện ở chỗ này, cho nên nhao nhao e ngại. Quan sát qua một đoạn thời gian, phát hiện hắn tựa hồ rất mơ hồ, coi là chỉ là ngoài ý muốn lại xông tới. Về sau một cái bệ nghệ thiên hạ thiểm điện điểu xuất thủ, lúc đầu coi là có thể nhô ra Sở Diệp thủ đoạn, kết quả một quyền thiểm điện điểu liền bại, sau đó, không ai dám trêu chọc. Bất quá cấm khu chỗ sâu, Sở Diệp còn là lần đầu tiên xông vào, hắn vẫn nghĩ bên ngoài đi, không nghĩ tới đi vào cấm khu chỗ sâu, nếu không phải muốn tìm TT, hắn sẽ không xông vào cấm khu bên trong tất cả đều là ngủ say đại khủng bố, địa bàn đều có rõ ràng phân chia, hắn không muốn cấm khu xúc phạm rủi ro, cũng không có rảnh rỗi như vậy. Sở Diệp cười Thanh Nhu tiếp tục thâm nhập sâu, hướng báo đen chỉ phương hướng đi tới, lẫn lộn phức tạp cổ thụ. Mặt đất hoa cỏ năm đều vượt qua 10 vạn năm. Mỗi một gốc đều tản ra mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát. Sở Diệp nhìn cũng không nhìn nhất nhãn, một đường tiến lên, thế nhưng là đến phía trước, còn sống sinh linh, cơ hồ không có. Hiện tại chúng ta xem như chân chính đi vào cấm khu chỗ sâu, ngươi ngược lại là nhớ kỹ đem ta mang ra. Thanh Nhu sợ trở ra, Sở Diệp liền mặc kệ hắn, sợ bị thôn phệ hết. Chính hắn tuyệt đối không cách nào còn sống ra. Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi ra. Sở Diệp vỗ vỗ sừng châu, ra hiệu hắn tiếp tục đi tới. TT manh mối đoạn mất, nơi này rất cổ quái, có thể vớt lên hết thể vết tích, để người nhìn cũng không có sinh linh đi qua. Đạt được Sở Diệp hứa hẹn, Thanh Nhu mới an tâm xuống tới. Nơi này vì sao không có sinh linh? Trung quanh an tịnh đến đáng sợ, liền trùng chim tên là đều không có, Sở Diệp cảm thấy không thích hợp. Có thể là bởi vì không có sinh linh dám xông vào tiến đi. Thanh Nhu bỏ. Ồ. Bỏ.
ỏ. Kêu lên, nơi này kinh khủng như vậy, cái khác sinh linh cũng không dám đi tới. Phía trước có ánh sáng. Sở Diệp chỉ vào phía trước cách đó không xa. Thanh Nhu cấp tốc chạy về phía trước. Quang huy hóng ánh chói mắt, đem đêm đen như mực không cũng cho chiếu sáng. Quang mang chúng quanh vây quanh vô số khai linh trí sinh vật, tại tham lam hô hấp lấy buộc phát ra sống chi khí tức. Rất nhiều sinh vật chú ý tới Sở Diệp cùng Thanh Nhu xuất hiện, liền nhìn đều không có nhìn một chút, đều tại thỏa thích hô hấp cố này mênh mông lực lượng. Sở Diệp híp mắt nhìn lại, kia là một đoạn chết khô thân cây, trên cành cây mọc ra một số chồi non, chính là chồi non bạo phát đi ra bảng bạc sinh mệnh lực. Lại một đoạn chết khô phủ tang thần thụ. Sở Diệp tự nhiên nhận biết cây đại thụ này, hắn trước kia chạy loạn khắp nơi, liền thấy qua cùng loại phủ tang thần thụ, chỉ bất quá đều chết khô, không nghĩ tới cấm khu chỗ sâu còn có. Đông đảo sinh vật tham lam hô hấp cố này sinh mệnh lực, đầu kia Thanh Nhu cũng là như thế. Sở Diệp không có gấp, lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh, nửa canh giờ trôi qua, kia cố bảng bạc sinh mệnh khí tức rốt cục biến mất, Sở Diệp ngăn lại những sinh linh này, hỏi, các ngươi có ai gặp qua TT? Sở Diệp vừa mới nói xong, liền phát hiện một vật nhanh chóng tiến vào mặt đất. Vừa rồi kia là TT. Thanh Nhu bò. Ỏ. Bò. Ỏ. Kêu lên. Sở Diệp cấp tốc đi qua. Một quyền đánh vào mặt đất, đem còn tại đảo đất TT ổn định lại, sau đó vươn tay đem hắn móc ra, bắt lấy cái đuôi của nó cầm lên tới. Chạy cái gì đâu? Sở Diệp nhìn qua che mắt TT. Ta không phải TT, ta là trồn. Che mắt xuyên sân nói. Hắn thanh âm nói chuyện đặc biệt nhỏ, rõ ràng lực lượng không đủ. Thanh Nhu dùng cái đuôi vung TT một bàn tay, nhưng mà xuyên sơn ra đặc biệt dày, hoàn toàn không đánh nổi. Sở Diệp không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua hắn. TT tự nhiên chú ý tới Sở Diệp ánh mắt, vẫn như trước kiên trì hắn là TT. Sở Diệp cũng lười cùng hắn tranh luận, sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt lên hỏa diễm, đem TT để lên, còn không có tiếp xúc đến hỏa diễm, TT liền chú ý tới hỏa diễm bên trong có chạm đến nguy hiểm hỏa diễm, hắn lộ ra đầu, nói: "Tốt ta, không nghĩ tới ta ẩn tàng được tốt như vậy đều bị ngươi phát hiện, không sai, ta chính là TT. Các ngươi đều dọn đi cái nào rồi?" Sở Diệp hỏi. "Ngươi tìm chúng ta làm gì?" TT rất cảnh giác, lúc này hắn chú ý tới Sở Diệp ánh mắt, chẳng lẽ có tộc nhân chọc tới Sở Diệp, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên có loại cảm giác không ổn. "Nga, giống như không tìm bọn hắn cũng được, ta muốn hỏi hỏi một chút liên quan tới Hỗn Độn Thanh Liên Đỉnh sự tình." Sở Diệp nói, "Hỗn Độn Thanh Liên Đỉnh là các ngươi cho ta, đúng không?" "Ha ha, rõ ràng là ngươi trộm đi, cái gì cho?" TT còn nhớ rõ năm đó phát sinh sự tình, Sở Diệp chính là cái cường đạo, đi lên không nói hai lời, còn đem bọn hắn đỉnh cho không nói hai lời cướp đi. "Các ngươi lúc trước đạt được thời điểm có chú ý đến hay không bên trong xuất hiện một cái khe, Thanh Liên bị vây ở thế giới kia, ra không được, các ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao?" "Không biết." "Mang ta đi tìm ngươi ra ra, bọn họ hẳn phải biết." Sở Diệp nói. "Ta không biết bọn họ đi cái nào rồi." TT nói. "Ta đột nhiên nghĩ đổ nướng. Ta dẫn ngươi đi." TT biết phản kháng cũng không có, đành phải ngoan ngoãn mang theo Sở Diệp tiến về bọn họ vừa rời nhà. "Gia gia của ta hẳn là còn không có ngủ say, tính ngươi vận khí tốt, nếu là chậm thêm mấy ngày, sợ là phải đợi mấy vạn năm." "Ngươi không ngủ say sao?" "Ta cũng muốn, chỉ bất quá ta không muốn ngủ say mà thôi." Đây mới là hắn chạy đến nguyên nhân, không nghĩ tới vừa chạy đến liền thấy mọc ra nhánh mầm phù tang thần thụ, đón lấy bên trong liền đụng phải Sở Diệp. Hắn rất bất đắc dĩ, lần này trở về sợ là cũng không thể ra ngoài được nữa. TT cảm thấy mình đặc biệt không may, đặc biệt là đụng phải Sở Diệp về sau. Trước đó ở đây trụ lâu như vậy, thế nào không đến hiểu rõ, hết lần này tới lần khác tại hắn đi ra ngoài thời điểm, hắn thật rất ảo não, nhưng là không có biện pháp. Xuyên qua một mảnh đầm lầy về sau, rốt cục đi vào TT nhà mới. Cái nhà này cùng cái này không có khác nhau, khác biệt duy nhất là chính là so trước đó khó coi một điểm, hoàn cảnh chung quanh tràn đầy sinh mệnh khí tức. "Ngươi chạy tới cái nào rồi?" Thanh âm truyền đến, Sở Diệp thuận thanh âm nhìn lại, một tòa nhỏ gò núi lớn TT đôi mắt lóe lục mang. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mấy ngày không thấy tăm hơi, còn tưởng rằng là lạc đường, nếu là không về nữa, ngày mai chắc chắn ra ngoài gọi tìm xem. Thế nhưng là khi thấy Sở Diệp thời điểm, cái kia khổng lồ TT sắc mặt đều lục. Đúng là không có chuyện tốt. TT lão tổ nhíu mày. Chương 227, Hỗn Độn Thanh Liên Đỉnh Toái Phiến. Sở Diệp đem tiểu tiểu TT nhét vào mặt đất, nhìn về phía vị kia TT trung niên linh dài nhất TT, đi qua, vô vô hắn thật dày dắp ra, cười tủm tỉm nói: "Đã lâu không gặp, không biết có hay không nhớ ta." TT cảm thấy Sở Diệp mặt đặc biệt xấu xí, cũng không nhớ kỹ chính mình cùng hắn có như vậy quen thuộc, hoàn toàn chính là một bộ như quen thuộc, người này thật sự chính là chẳng biết xấu hổ. "Nói đi." Chuyện gì?
Không có chuyện chớ quấy rầy ta.
Mặc một chút sơn giáp thật không không muốn nói chuyện với Sở Diệp, nhớ mang máng lúc trước, hắn đi tới nói là nhìn xem, kết quả đem hỗn độn thanh liên đỉnh cho lấy đi, còn tên như ý nghĩa nhặt đi. Kỳ thật, hắn cũng không biết cái đỉnh kia là làm gì, chẳng qua là cảm thấy bất phàm, liền lưu lại hạ phàm đựng nước, chỉ bất quá về sau bị Sở Diệp trộm đi, hắn lấy ra nấu cháo mà thôi.
Tê tê thở sâu, lỗ mũi toát ra sương mù cơ hồ muốn đem Sở Diệp cho hôn chết.
Hắn cũng là về sau mới biết được kia là hỗn độn thanh liên đỉnh.
Sở Diệp ngừng thở, nhảy đến tê tê trên sống lưng, nói, bất quá, là tàn đỉnh, không có tác dụng gì.
Liền xem như tàn đỉnh, chắc hẳn cũng vô cùng đáng sợ, ngươi trả cho ta.
Không cần để ý những chi tiết này.
Sở Diệp gõ gõ tê tê lưng, nói, hiện tại ta muốn biết đỉnh này các ngươi là thế nào tìm tới.
Ở vị trí kia,
là xuyên sơn thời điểm, không cẩn thận móc ra, hiện tại, ngọn núi kia sớm đã bị ta đào xuyên, lúc ấy chỉ phát hiện đỉnh này, lần đầu tìm tới đỉnh kia thời điểm. Lóe nhàn nhạt thanh mang, cảm giác có chút khó coi, liền đem nó xem như khí cụ, không nghĩ tới thế mà là thần thoại thời kỳ hỗn độn thanh liên đỉnh.
Tê tê tiếc hận nói,
có thể mang ta đi cái chỗ kia sao?
Sở Diệp hỏi,
đều đi qua bao nhiêu cái tuế nguyệt, ta đã sớm quên đi ngọn núi kia vị trí.
Sở Diệp dùng ánh mắt hoài nghi nhìn qua hắn, ngươi xác định.
Tê tê gật gật đầu.
Sở Diệp đem quan tài giơ lên, nguy hiểm hỏa diễm tại hắc quan tài chung quanh tiêu đốt.
Đã ngươi không nói. Như vậy cũng không cần sống tiếp nữa.
Sở Diệp đem hắc quan tài giơ lên, đột nhiên sức mạnh bùng lên phi thường khủng bố, chung quanh đều bị nhuộm thành huyết sắc.
Sắp rơi đập thời điểm, tê tê run lẩy bẩy thân thể, nói, ta đột nhiên nhớ tới, vị trí cụ thể, lớn tuổi, ký ức thật không tốt.
Tê tê thở dài vài câu, nói cái gì không còn dùng được cái gì loại hình.
Đi mau, hiện tại liền đi cái chỗ kia.
Sở Diệp gõ gõ tê tê lưng, nó giáp quá cứng, ngồi đau.
Hắn nhảy đến thanh nhu lưng. Thanh Nhu đi theo tê tê một đường.
Như là nhỏ gò núi tê tê tốc độ di động nhanh chóng, lòng bàn chân mọc ra vân vụ, cùng bay không sai biệt lắm, liền sông vô số nhìn chằm chằm sinh linh trong mắt lao ra.
Không nhìn hết thể ánh mắt, rất nhanh liền đi vào tê tê nói tới địa phương.
Không sai, chính là chỗ này.
Tê tê muốn nuốt một mình, thế nhưng là không nghĩ tới Sở Diệp nhìn thấu hắn mưu kế, bởi vậy đành phải mang cái này cường đạo tới cùng một chỗ tìm tìm.
Sở Diệp nhìn qua tòa này mấy trăm tấm cao đại sơn. Đột nhiên không có chỗ xuống tay, đem hỗn độn thanh liên đỉnh triệu hoán đi ra, để ở chỗ này, thế nhưng là đỉnh này không có bất kỳ cái gì phản ứng.
Cái này không đúng, hắn không có phản ứng.
Sở Diệp chỉ đỉnh, TT cũng có chút mờ mịt, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lúc trước hoàn toàn chính xác nhớ kỹ chính là ở nơi này xuyên sơn, đem tàn đỉnh móc ra.
Không thể nào là nơi này quá phổ thông, làm sao có thể giấu được một chiếc đỉnh.
Sở Diệp cảm thấy TT vẫn là không có nói thật. Đều đến nước này, lại vẫn nghĩ đến chính mình đi tìm tòi khu vực kia.
Ngươi thật là phách lối a, nếu không nói lời nói thật, ta thật muốn xuất thủ.
Thật là nơi này.
Tê tê khóc không ra nước mắt, thật chính là ở đây, ta bằng vào ta gia tộc tồn vong thể, tuyệt đối là nơi này.
Gặp hắn dáng vẻ, giống như không phải nói đùa.
Sở Diệp thần hồn bắt đầu nhô ra đến, kết quả cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, vẫn là không có tìm tới cùng hỗn độn đỉnh có liên quan bất luận cái gì manh mối, lạnh lùng nhìn chằm chằm tê tê. Ngươi tuyệt đối không có nói thật.
Sở Diệp nói đem hỗn độn đỉnh trực tiếp rơi đập tê tê trên người, tê tê phát ra kêu to, Sở Diệp chỉ là nhỏ vỗ, không nghĩ tới tê tê vậy mà gào đứng lên.
Ta liền biết ngươi đang giả vờ, nếu không nói, ta cũng không khách khí với ngươi.
Sở Diệp không biết tê tê đang đánh cái gì chú ý, nhưng là lúc này hắn biết tê tê nhất định có nó ý nghĩ.
Trung quanh lực lượng bắt đầu lan tràn, thiên địa bắt đầu chiến minh, hư không liền khối đổ sụp, Sở Diệp nhìn chăm chú hắn. Hỗn độn thanh liên đỉnh từ từ lớn lên, như là một tôn thần ma, xuất hiện thân ảnh liền muốn đem TT chấn áp.
Ta đột nhiên nhớ tới, xuyên qua phía trước sơn phong chính là.
TT sắc mặt nghiêm túc nói.
Sở Diệp một góc đem TT đá ra đi, sau đó cùng hắn lại đi mấy chục cây số, rốt cục đi vào một mảnh hoang vu hoang địa.
Mới xuất hiện, hỗn độn thanh liên đỉnh liền xuất hiện trên phạm vi lớn lắc lư, Sở Diệp biết nơi này có quan hệ với hỗn độn thanh liên đỉnh tin tức.
Hắn từ trên thanh lưu mặt nhảy xuống mặt đất. Quan sát bốn phía địa thế, có một đầu long từ đằng xa leo lên tới, đến nơi đây vừa lúc là một đầu mở ra miệng rộng long, trước mắt đại sơn tựa hồ là từ miệng rồng ba phút ra, tê tê nói chính là cả tòa sơn.
Sở Diệp đi tại ngọn núi này trước mặt, bắt đầu dùng thần hồn không ngừng thăm dò, sau nửa canh giờ, nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào ngọn núi bên trong, lấy ra một mảnh vụn.
Phái phiến sau khi ra ngoài lập tức cùng hỗn độn thanh liên đỉnh sinh ra cộng minh, đang không ngừng run rẩy.
Sở Diệp nghiên cứu một chút. Cái này một khối chính là hỗn độn thanh liên đỉnh bên trong thanh liên khe hở. Hiện tại có hai cái phương pháp, đem khe hở bổ túc, nhưng là Thanh Liên sẽ vĩnh viễn vây ở cái kia hư vô thế giới, cái này không có chút ý nghĩa nào, phương pháp tốt nhất chính là Thanh Liên nhảy ra, sau đó lại đem khe hở phong ấn. Sở Diệp ngay tại suy nghĩ thời điểm, TT lần nữa hành động, tại cả tòa trong núi xuyên qua, một nén hương không đến thời gian, đem ngọn núi này cơ hồ đều chui đến khắp nơi đều là động, không có khả năng à, làm sao có thể không có những vật khác. Hắn đi tới đi lui, cảm thấy không thích hợp, loại địa thế này, tuyệt đối không chỉ một kiện thần binh lợi khí, đến cùng có cái gì là hắn sơ sót địa phương. Đừng lật, nơi này chỉ có cái này một mảnh vụn. Sở Diệp nói, không có khả năng. Sự thật chính là như thế. Sở Diệp nói, tại sao lại dạng này? Có thể là Sở Diệp làm ra hắn nông cạn lý giải, hỗn độn Thanh Liên đỉnh là một cái có thần tính linh bảo, sợ là rơi vào nơi đây linh bảo toàn bộ bị luyện hóa, bị hỗn độn Thanh Liên đỉnh luyện hóa, tu bổ vết thương của nó. Hắn còn có thể tự động luyện hóa. TT hồ nghi nhìn qua Sở Diệp, đây không phải nói đùa à, chưa từng có nghe nói qua tự động luyện hóa linh bảo, chính mình chữa trị thần khí. Ngươi kiến thức vẫn là quá ít. Sở Diệp cong hắc quan tài vẫn là hỗn độn Thanh Liên đỉnh luyện hóa, nếu như Sở Diệp nói ra, không biết TT có thể hay không bị hù đến. Xem ra đỉnh này phi thường yêu tả. TT nhiều nhìn thêm vài lần, hảo muốn đem đỉnh từ Sở Diệp trong tay lấy đi, đôi mắt loe ánh sáng, ngẫu nhiên lại ảm đạm, vẫn là không muốn trăm ngày nằm mơ đi. Chương 228, Côn Luân Khư. Ngươi nhìn ta đỉnh làm gì? TT ánh mắt bên trong để lộ ra chính là nhìn thấy bảo bối vui vẻ, Sở Diệp go go nó xác, nhắc nhở đây là mình đồ vật, nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta chỉ là nhìn xem. Công kênh TT lộ ra nụ cười thật thà, lúc nói chuyện rỗi chảo đi sờ sờ hỗn độn Thanh Liên đỉnh. Sở Diệp đem hỗn độn Thanh Liên đỉnh thu lại, cũng đem cái nào một khối tàn phiến cũng thu lại, không để TT sờ, còn nói ra. Cái này địa thế Long Nôn Châu, hẳn là còn có những vật khác. Long Nôn Châu là cái thiên nhiên thu nạp thần binh lợi khí địa phương, hẳn là còn có khác linh bảo, trừ phi toàn bộ bị hỗn độn Thanh Liên đỉnh cho luyện hóa. Không có, chỉ những thứ này. TT nói. Thật chỉ có những này. Sở Diệp hỏi lại. Ngươi hỏi lại ta nổi nóng với ngươi. Tốt ta Sở Diệp sờ sờ tê tê thật dày giáp, nó giáp không có chút nào nhiệt độ, không cách nào cảm giác phải chăng nói dối, tạm thời tin ngươi. Tê tê không nói gì, hắn là thật sự không biết, một cái duy nhất thần khí đều bị Sở Diệp lấy đi, còn có so cái này tốt hơn sao. Ta cũng đến thời điểm đi, ngươi tiếp tục ngủ say đi. Sở Diệp vô vỗ tê tê, nhảy đến Thanh Nưu trên lưng, rời đi. Kỳ thật. Hắn tại TT nơi này cũng không có đạt được rất nhiều tin tức. Vẫn là không có biết rõ ràng hỗn độn Thanh Liên đỉnh cấu tạo, là thế nào luyện thành, ẩn giấu đi cái gì cố sự, những này TT hết thảy không biết. Bất quá cũng may đạt được chữa trị khe hở tàn phiến, chỉ cần đạt được thiên mệnh thần thụ, chắc hẳn liền có thể chữa trị chiếc đỉnh này. Sở Diệp có phần chờ mong hoàn chỉnh hỗn độn Thanh Liên đỉnh sẽ có lực sát thương gì. Phải chăng có đổ thần uy năng? Chúng ta bây giờ là muốn đi ra ngoài đi. Thanh Nhu hỏi một câu. Lại sợ Sở Diệp chờ chút lại vòng trở lại. Đường cũ trở về đi. Tiến cấm khu chỗ sâu chính là vì hiểu rõ hỗn độn Thanh Liên đỉnh kiếp trước kiếp này, kết quả không hiểu đến, ngược lại là tìm được tàn phiến, đây cũng là một loại thu hoạch. Từ cấm khu bên trong ra ngược lại là thuận lợi rất nhiều, càng đi bên ngoài đi tới, phía ngoài sinh linh liền yếu ớt nhỏ. Đỉnh đầu là một mảnh xanh thẳm tinh không, hiện tại vẫn y như là đêm khuya, đạt được tàn phiến, chỉ là dùng chưa tới một canh giờ. Đi một chén trà thời gian. Sở Diệp từ Ngưu lưng nhảy xuống, ra hiệu Thanh Ngưu tự do, trong nháy mắt, Thanh Ngưu liền biến mất ở trước mắt. Sở Diệp cười cười, đi tại Nguyệt Quang vung vãi cấm địa, một bước hướng lầu các đi tới. Đi tới đi tới, Sở Diệp phát giác được trong túi chữ vật có động tĩnh, lúc này đem đồ vật lấy ra, là hướng Lâm Hâm cây châm. Mấy ngày, hắn rốt cục có động tĩnh. Sở Diệp ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nghiêm túc quan sát ngọc châm bên trong xuất hiện hình ảnh, lúc trước lấy nàng ngọc châm chính là muốn biết hướng Lâm Hâm đến cùng là phương nào thế lực. Xem ra liền muốn nổi lên mặt nước. Nàng tả hữu quan sát, phát hiện không có người theo dõi nàng, lập tức đi đến một cái vắng vẻ tảng đá chỗ, sau đó nhanh chóng kết ấn, trong tay còn đọc các loại chú ngữ, sau đó một cái kết giới bị mở ra, tiến nhập một thế giới khác. Đầu tiên xuất hiện ở trước mắt chính là Côn Luân Khư ba chữ to. Côn Luân Khư. Sở Diệp thì thào mấy lần danh tự, đem danh tự ghi tạc náo hải bên trong. Côn Luân Khư đặc biệt khí phái, khắp nơi đều có đệ tử tại tu luyện công pháp, tiên hạc nhảy múa. Đại địa lưu chuyển, vạn vật lưu động. Nơi này khắp nơi đều là di tích cổ, thật tựa như trong truyền thuyết tiên gia thần địa, so thánh địa còn muốn khí phái rất nhiều, chẳng lẽ bọn hắn chính là thời kỳ viễn cổ tu luyện thánh địa. Sở Diệp ngược lại là nghe nói qua thời kỳ viễn cổ, có hai đại tu luyện thánh địa, một là một cái tựa như là Côn Luân Khư, một cái khác là thần ma động. Hai cái này thánh địa lẫn nhau công phạt, vô cùng cường đại, cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì, toàn bộ biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, nguyên lai bọn hắn chỉ là tị thế. Hướng Lâm Hâm một đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đi vào một cái sơn động trước mặt, nói, sư tôn, đệ tử vô năng, không có mang về long đảm, ta tìm tìm xa sơn, phát hiện giao long nơi ở, có một giao long ngay tại độ kiếp. Không sao, long đảm ta đã dùng những vật khác thay thế. Trong động phủ truyền ra tàn thanh âm giàn ua, nói một chút đi, kia giao long độ kiếp thành công sao? Thất bại, chết bởi bị tầng mấy trăm thiên kiếp dưới, trước khi chết còn đem giao long dung nham quy phong ấn, có rất nhiều người đều thử qua, phong ấn không cách nào phá giải. Đầu kia giao long cũng đã được nghe nói một điểm, không nghĩ tới vẫn là thất bại, thế giới này đã không cách nào thành tiên, may mà chúng ta tại thế đạo không có biến trước đó thành tiên khó, khó như lên trời. Trong động phủ lão đầu chậm rãi nói chuyện, Tả Chấn Thiên đâu? Vẫn chưa về sao? Hắn lại hỏi một cái. Hắn nói tiếp tục tìm tìm long đảm. Ngươi nói với hắn tâm ý lĩnh, nói ta đã tìm tới vật thay thế. Tuân mệnh. Các ngươi ít tại bên ngoài hành tẩu, chúng ta Côn Luân Khư còn không thể bại lộ ở trước mặt người đời, khó được thanh tịnh mấy trăm vạn năm, cũng không muốn nơi này bị làm cho trương khí mù mịt. Sư tôn bình tĩnh nói, hắn không thích nhất náo nhiệt, cho nên một mực tại thanh tu. Hướng Lâm Hâm gật đầu nói. Đi thôi, đem Tả Chấn Thiên mang về, sau đó các ngươi cũng không cần lại xuất thế lần nữa. Sư tôn nói lời này. Đột nhiên kinh hô, đôi mắt bắn ra hai đạo ánh lửa, là ai đang nhìn trộm Côn Luân Khư? Không nghĩ tới bị phát hiện. Sở Diệp đối cây trầm nói, cũng không biết đối phương có thể nghe được hay không mình. Sau một khắc, Sở Diệp cây trầm liền bị xuất hiện khe hở, Côn Luân Khư cảnh tượng biến mất. Thật sự chính là lão hồ ly, cái này đều có thể bị phát hiện, bất quá cũng tốt, cuối cùng là biết cái thánh địa kia bồi dưỡng được tiền, nguyên lai là thời kỳ viễn cổ không xuất thế thánh địa. Sở Diệp đem cây trầm nhét vào trên mặt đất, dù sao vỡ vụn, phía trên ẩn chứa đạo vận đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Có thời gian rảnh, có thể đi Côn Luân Khư đi một chuyến. Lại hồi tưởng lại vừa rồi Hướng Lâm Hâm cùng nàng sư tôn đối thoại, xem ra đầu kia sắp hóa thành thần long giao long, độ kiếp vẫn là thất bại. Thời đại này đã không cho phép xuất hiện tân chân tiên, luôn cảm giác trong cõi u minh có người đang thao túng hết thảy. Sở Diệp nhìn qua khắp trời đầy sao, không khỏi lâm vào trầm tư, có thể khống chế thiên kiếp đến cùng là ai? Là thế giới trật tự. Vẫn là có người tại thao túng. Hai loại cũng có thể. Thế giới này ẩn tàng bí mật vẫn là nhiều lắm. Sở Diệp nhìn qua phồn tinh, một ngày nào đó sẽ giải khai sở hữu bí mật, tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa. Sở Diệp đi ra nơi này, trở lại lầu các, trong lầu các sở hữu sinh vật đều đang ngủ quen, có thể là bởi vì uống rượu nguyên nhân. Đi ngang qua hồ ly gian phòng, kìm lòng không được mở cửa nhìn xem, nàng phải trang che kín chăn mền. Quả nhiên, chăn mền của nàng rơi xuống mặt đất. Trình hình chữ thập nằm tại trên giường, tướng ngủ trướng thai gai mắt. Sở Diệp đi tới, lắc đầu, đem chăn một lần nữa cho nàng đắp lên, con vật nhỏ này, luôn luôn mơ mơ màng màng. Đắp kín về sau, nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng, hắn trở lại gian phòng của mình, nhìn qua ra bên ngoài nguyệt quang, hoàn toàn không có tình ngủ, đem phù lục lấy ra, tiếp tục quan sát. Cái này phù lục, hắn còn không có xem hết, sở hữu thiên thư đều có hắn tác dụng. Mực tu định dùng tâm tu luyện, mặc dù bây giờ khả năng không dùng được, nhưng sẽ có một ngày có thể dùng tới. Nhìn một chút, thiên dần dần sáng, vạn vật đều đang thức tỉnh ở trong. Chương 229, Đạo Tông mời. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ bắn ra mà xuống, Sở Diệp ra khỏi phòng. Lầu các đỉnh chóp có một đạo thân ảnh nho nhỏ, ngay tại hô hấp thổ nạp, quanh thân hỏa hồng sắc yêu lực tầng tầng hiện hiện. Sở Diệp nhảy dựng lên, rơi vào bên người nàng, thân thủ đâm đâm yêu lực, lực lượng bên trong lại có cố ăn mòn uy áp thôn phệ bắt đầu chỉ, cau mày nói: Bách chiến yêu quyết, quả thật như là tin đồn như vậy, bộc phát cường thế sinh mệnh lực lượng. Sở Diệp ca ca, sớm. Hồ Lê khí tức chìm xuống, mở to mắt, lộ ra nụ cười sán lạ. Theo nàng cười một tiếng, yêu lực biến mất, tiếu dung làm cho cả thiên địa đều trở nên ấm áp rất nhiều. Sở Diệp thân thủ vỗ đầu của nàng, nói, không sai. Nàng vẫn là ngây ngốc cười. Bên ngoài có người. Hồ Lê chỉ Thiên Đế Sơn cấm khu lối vào, buổi sáng lúc tu luyện, liền thấy một thân ảnh đứng ở chỗ nào. Nhìn thấy. Sở Diệp nhìn về phía cấm khu lối vào, đôi mắt lóe nhàn nhạt kim mang, thấy rõ thân ảnh tướng mạo, là Tư Khấu Dục, hắn tới nơi này làm gì? Đã đi tới cửa, lại không tiến vào, chẳng lẽ chỉ là cảm thụ Thiên Đế Sơn cấm khu khí tức? Sở Diệp không để ý đến hắn là thế nào nghĩ, ngồi tại lầu các đỉnh chót, nhìn xem mặt trời mọc mỹ cảnh. Một vòng màu đỏ mặt trời thay đổi thăng lên, triệt để đem ngủ say thiên địa chiếu sáng, lúc này Sở Diệp nhìn thấy Tư Khấu Dục bước vào Thiên Đế Sơn cấm khu. Càng nhà nghĩ mãi mà không rõ, hắn không phải không dám vào đến sao. Hừng Đông mới tiến vào. Chẳng lẽ hắn cho rằng Hừng Đông mới an toàn, vẫn là cho là mình đang ngủ, không nguyện ý bước vào bừng tỉnh chính mình, Sở Diệp làm ra mấy cái suy đoán. Tư Khấu Dục thuận đường nhỏ chậm rãi đi tới, rốt cục phát hiện Sở Diệp tại lầu các chỗ cao nhất đứng, chắp tay nói. Sở tiên bối, không biết ngươi là có hay không nhớ kỹ muốn đi một chuyến đạo tông. Trước đó nói qua, một tháng sau, tông chủ cho mời, có việc nói chuyện. Hơi có ấn tượng, còn có mấy ngày thời gian, đến thời điểm ta đi nơi nào tìm ngươi. Ta đến vì ngươi dẫn đường. Tư Khấu Dục vẫn y như là chắp tay nói, đây là vi biểu bày ra thành ý, lo lắng Sở Diệp không nhớ chuyện này, bởi vậy cố ý tới đem Sở Diệp đưa đến đạo tông. Vậy thì càng tốt. Sở Diệp nói, ta dự định ở đây lại ở lại hai ngày sau xuất phát, nếu không ở lại nơi này đi, đến thời điểm chúng ta cùng đi. Vẫn là đừng, ta chờ ngươi ở ngoài. Không lưu lại ăn cơm sao? Ta không đói bụng. Tư Khấu Dục nói sờ sờ bụng, lại đói cũng phải nhẫn, cái này cấm khu là tại là quá khủng bố, hắn thực lực quá thấp, không dám ở nơi này dừng lại. Nếu là chính mình chết ở chỗ này đều không có người phát hiện. Nếu là một đám người tiến đến còn tốt, chính hắn tiến đến luôn cảm giác nơm nớp lo sợ, luôn cảm giác có kinh khủng đồ vật nhìn mình chằm chằm. Đã chính hắn đi ra ngoài, Sở Diệp cũng không có hỏi nhiều, theo hắn. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, làm Sở Diệp đi ra cấm khu, nhìn thấy Tư Khấu Dục thời điểm, phát hiện hắn giống như biến gầy rất nhiều. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này lấy sao? Sở Diệp hỏi. Ừm. Hắn nhẹ gật đầu, lúc đầu cũng nghĩ đi bên ngoài đi một chút, nhưng là ngẫm lại thì thôi, vẫn là chờ lấy Sở Diệp đi, dù sao cũng liền hai ngày. Hắn ở đây xem như phát hiện, ban đêm cấm khu càng thêm khủng bố, hắn tựa hồ nghe đến có rất nhỏ tiếng thở dốc âm, cảm giác có cái gì đang hô hấp. Lại hình như là trái tim nhảy lên, quá khủng bố. Cẩn thận vừa nghe, thanh âm lại sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Khắp nơi đều là sinh vật khủng bố, cho dù không có tận mắt thấy, nhưng là loại kia phát ra khí tức đầy đủ chấn nhức hắn. Đi rồi. Sở Diệp gặp Tư Khấu Dục có chút thất thần, liền tại trước mắt hắn vây tay, hắn mới hoàn hồn nói, quan sát Sở Diệp sau lưng, chú ý thật lâu, Sở Diệp sau lưng cũng không có bất kỳ người nào. Ngươi một mình tiến về sao? Tư Khấu Dục hỏi. Đúng. Lần này ta một mình đi qua. Sở Diệp không mang bất luận cái gì sủng vật tiến lên, bao quát hồ ly cũng không mang, hắn gọi hồ ly đợi tại cấm khu chuẩn bị cẩn thận tiến về quy khư. Không biết đạo tông tìm ta chuyện gì? Sở Diệp nhịn không được hỏi. Đạo tông là sừng sững trung thổ quái vật khổng lồ, nhất định là chuyện gì xảy ra, cho nên mới muốn thỉnh giáo sự tình gì. Tư Khấu Dục nói, cụ thể là chuyện gì ta cũng không biết, đến lúc đó ngươi hỏi bọn hắn đi. Hắn tại đạo tông chỉ là một vị hèn mọi người. Chỉ là phụ trách truyền lời lại, còn lại cũng không phải rất rõ ràng. Ta cảm thấy hẳn là cùng đạo tông tông chủ có quan hệ. Tư Khấu Dục lớn gan suy đoán. Tông chủ. Sở Diệp không biết tông chủ, hắn vì sao muốn tìm chính mình. Hắn nhíu mày. Đúng a, tông chủ giống như muốn trở về. Tư Khấu Dục nói, trước đó nghe nói tông chủ đi một nơi nào đó luân hồi, tu luyện mạnh hơn đạo thuật, trở về chính là muốn dẫn đầu đạo tông phồn vinh, trong tương lai đi hướng càng xa. Sở Diệp hỏi, hắn đi nơi nào? Không biết, nghe nói là rất khủng bố một chỗ, cụ thể là nơi nào cũng không rõ ràng. Tư Khấu Dục thành thật trả lời, thứ hắn biết có hạn, nên trở về đáp trả lời, sẽ không liền nói không biết, hắn cũng không dám nói lung tung, có nhiều thứ vẫn là không thể nói lung tung. Đến thời điểm ta hỏi hắn liền hảo. Sở Diệp nói, hắn bao nhiêu tuổi rồi? Cảm thấy được sớm tìm hiểu một chút, có phải là cái lao đầu tử? Cái này không rõ ràng, ta cũng chưa từng gặp qua. Tư Khấu Dục nói. Tư Khấu Dục hỏi. Bây giờ cách đạo tông còn có mấy ngày thời gian, chúng ta bây giờ là trực tiếp đi vẫn là đạo tông, vẫn là đi đạo tông phồn hoa nhất thành trấn đi một vòng. Hắn cân nhắc đến Sở Diệp là người trẻ tuổi, đạo tông đều là một đống lao đầu tử, sợ trò chuyện không tới. Dù sao hắn phụ trách đi theo Sở Diệp, chỉ có ở bên cạnh hắn, đến thời điểm thời gian vừa đến, liền đem hắn đưa đến đạo tông. Đi đạo tông thành thị phồn hoa nhất đi một vòng đi. Sở Diệp thản nhiên nói, có thể, hiện tại chúng ta xuất phát. Tư Khấu Dục thổi huýt sáo, sau đó một đầu kim sắc đại bằng điểu xuất hiện, đại bằng điểu toàn thân chán phóng quang huy, như là trời nắng chang chang, cho đất mặt lưu lại một mảnh to lớn bóng tối. Đây là kim sĩ đại bằng điểu đi. Sở Diệp nhìn qua vàng óng ánh đại bằng điểu, ánh mắt lấp lóe. Hắn cảm thấy có thể nuôi một cái chơi đùa, làm sủng vật cũng không tệ.